Chương 112, Liễu Nguyên Dao. Chương 112, Liễu Nguyên Dao. Hoàng hôn lập nhật. Tại Liêu phủ ăn một bữa bá mẫu tự mình làm một bàn đồ ăn đằng sau, trong hoàng cung võ đế khẩu dụ cũng tới đến Liêu phủ bên ngoài. Đạo này khẩu dụ do võ đế thiếp thân Hồng Y thái giám tự mình mang đến, đứng tại Liêu phủ cửa ra vào. Vị này ngày thường ăn nói có ý tứ hoàng cung đại quản gia trên mặt dày, tách ra vẻ mỉm cười, cung kính đem khẩu dụ truyền lại cho Lạc Trần. Lạc Trần nghe vậy, cười đáp lại, nhận được bệ hạ coi trọng, ngày mai tự sẽ dự tiệc. Hồng Y lão thái giám nâng người lên tấm, trên khuôn mặt giàn mua cười thành một đóa hoa cúc. Cái kia ngày mai liền xin đợi đại nhân đến. Vương công công đi thong thả. Lạc Trần gật đầu, đưa mắt nhìn lão thái giám cưỡi xe ngựa rời đi. Nghĩ, cùng Liêu Hưng Thịnh nói một tiếng, thân ảnh hướng phía ngoài thành mà đi. Từ Đông thành môn đi ra, bước ra một bước, đã xuất hiện tại trấn Ma Ti tổng bộ 9 tầng lầu các trước. Hắn đến vô thanh vô tức, nhưng rất nhanh liền bị đi tuần trấn ma vệ phát hiện. Lạc Trần hướng phía đối phương dựng lên một cái im lặng động tác, ra hiệu hắn đi làm việc, không cần để ý chính mình. Đứng tại 9 tầng lầu các sau, nhìn phía dưới ẩn ẩn truyền đến yêu ma gào thét. Trấn ma đại ngục. Thấp giọng tự nói một câu, thân ảnh chậm rãi rơi vào trong đại ngục. Càng đến gần đại ngục, bên hai quanh quần yêu ma gầm nhẹ, xiềng xích va chạm thanh âm liền càng phát ra vang dội. Trấn ma đại ngục chia làm 9 tầng, càng la hướng xuống, chỗ giam giữ yêu ma càng là cường đại. Trong đại ngục hội tụ thế gian ô trọc chi khí, võ giả tầm thường tiến vào bên trong, khoảnh khắc sẽ bị xâm nhiễm tâm trí. Nếu không phải đỉnh núi trấn ma đỉnh, quanh năm trấn áp ở đây, hấp thu luyện hóa yêu ma không khí dơ bẩn, một khi bộc phát ra đi, tất nhiên là một trận tai nạn. Lạc Trần thân ảnh một đường đi ngang qua tầng tầng đại ngục, rơi vào dưới nhất tầng. Nơi này chỗ giam giữ yêu ma rất ít, chỉ có 4 năm đầu. Trong đó Bạch Long Giang Giao Long Ngao Thánh bởi vì thân phận đặc thù, cũng bị trấn ma tỏa liên trói buộc ở đây. Đông đảo yêu ma phát giác được có nhân tộc võ giả khí tức tới gần, nhao nhao mở ra hai con ngươi. Có thể là lạnh nhạt, có thể là tràn ngập ác ý nhìn xem. Lạc Trần không nhìn những ánh mắt này, rất bình tĩnh. Chỉ có đi ngang qua giam giữ Ngao Thánh ao nước lúc, có chút dừng bước lại, hướng trong đó chăm chú nhìn thêm. Khổng lồ long khu bị từng cây thô to trấn ma tỏa liên một mực trói buộc. Trên thân thể nó vết thương dày đặc, khí tức cực kỳ suy yếu. Lạc Trần một chút nhìn ra, đối phương thể nội bản nguyên tinh huyết 10 không còn một. Ngao Thánh làm Long cung thần thánh dùng huyết mạch thai nén hậu đại, tự nhiên cùng yêu ma khác biệt. Nói lên một câu hành tẩu huyết nục đại dược cũng không đủ. Nếu không phải đối phương còn có một cái niết bàn cựu chuyển lão tử, chỉ sợ đã sớm bị rút gần lộ ra. Đối mặt Lạc Trần ánh mắt dò xét, co quắp tại trong ao khổng lồ đầu lâu có chút nâng lên, mắt dọc mở ra, trong đó phản chiếu lấy Lạc Trần thân ảnh. Ta nhận ra ngươi. Lạc Trần khẽ cười một tiếng. Lúc trước mình tại trước mặt đối phương, chỉ có thể coi là một cái nhỏ thẻ kéo mét. Hôm nay tại trấn ma đại ngục trung tướng gặp, ngược lại là có chút kỳ diệu. Hắn đối với giao long cũng không cảm thấy hứng thú. Chậm rãi đi đến bên trong một cái bỏ trống lồng giam trước, đưa tay mở ra lồng giam, nhìn xem tứ phương khắc họa trấn ma minh văn, âm thầm gật đầu. Vẫy tay một cái, một bộ thi thể lơ lửng tại trước mặt. Hạ bạc thi thể, dù là chết đi mấy ngày, trên thân thể nó vẫn như cũ phun trào khổng lồ khí huyết chi lực cùng võ đạo ý chí. Bình thường không gian bí bảo cũng chứa đựng không được loại tồn tại này thi thể. Đây là bị hắn dùng thần thông một đường trói buộc mang tới. Đưa tay đưa nắm, trong phòng giam truyền đến từng tiếng dây sắt tiếng va chạm. Từng cây xiềng xích mở rộng mà đến, một mực đem hạn bạc thi thể quấn quanh, treo ở trên vách tường. Nhìn xem quanh thân bị phong cấm hạn bạc thi thể, Lạc Trần âm thầm gật đầu. Thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại cái này trấn ma đại ngục bên trong. Trấn ma đại ngục có người xâm nhập tự nhiên bị trấn ma ti trước tiên biết được. Khi Lạc Trần thân ảnh xuất hiện tại 9 tầng lầu các lúc trước, tất cả đỉnh núi ở giữa, nghe hỏi chạy tới đông đảo võ đạo cao thủ cùng nhau sững sờ. Đợi thấy rõ ràng Lạc Trần tướng mạo, khẩn cấp lấy cung kính hành lễ. Bái kiến tam công tử. Bọn hắn xưng hô như vậy, liền đại biểu những người này cùng Tô Trị bình thường, đều là Long Quyền thân tín. Lạc Trần bây giờ trên mặt nổi thân phận chức vị cùng bản thân thực lực nghiêm trọng không xứng đôi, những người này gọi là tam công tử cũng rất hợp lý. Hắn hướng phía đám người gật gật đầu, nói đơn giản một chút trấn ma đại ngục bên trong phát sinh tình huống, để mọi người ai đi đường ấy. Đúng rồi, giúp ta đi trong bảo khố lấy một gốc có thể gây chi trùng sinh thiên tài địa bảo, có thể đối với ban huyết cảnh có hiệu lực liền có thể. Trong bảo khố hẳn là có a. Lạc Trần nhìn về phía trong đó một tôn pháp tướng cường giả hỏi thăm. Tôn này pháp tướng nghe vậy, lập tức cung kính nói ra: "Tam công tử, thuộc hạ cái này đi lấy." Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu, tôn này pháp tướng liền đi mà quay lại, trong tay bưng lấy một cái hộp gấm. "Tam công tử, đây là một gốc sinh cốt hoa, thần ý cảnh phía dưới, cũng có thể gãy chi trùng sinh." Lạc Trần đưa tay tiếp nhận, thu bảo. "Đa tạ." Hắn hướng phía đối phương ổn quyền, lập tức để tôn này pháp tướng kinh sợ. Thanh Nguyên thành, theo đại võ hoàng triều thành lập, nguyên bản Bắc cảnh thập nhị trọng thành càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Trong mười mấy năm này, Bắc cảnh trải qua trừ ma lệnh thanh tẩy một lần, lại có hoàng đạo long khí trấn áp. Dân gian yêu ma xuất hiện sát suất, xa xa không có làm sơ tấp nập. Đây cũng là trấn ma ti công lao. Thanh Nguyên thành Liễu phủ, một thân già dặn trang phục màu trắng thiếu nữ khinh vũ trường kiếm, tuyết lượng kiếm quang tại trong đình viện lấp loé. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, dáng người yểu điệu thẳng tắp, theo vũ động, sợi tóc bay lên, giọt giọt mồ hôi từ cái trán nhỏ xuống. Thật lâu, thiếu nữ thu hồi trường kiếm, quanh thân bốc hơi lấy từng sợi khí huyết, ướt đẫm mồ hôi quần áo luyện công. Mấy ngày nay ca tin tức đã truyền tới. Ca lúc nào trở về a? Rất muốn đi tiền tuyến tìm hắn. Thiếu nữ thấp giọng nỉ non, trong mắt mang theo một tia thất lạc. Trong lòng nàng, ca của mình vĩnh viễn là lợi hại nhất, cho nên nàng đối với Lạc Trần làm sự tình cảm thấy đương nhiên, đồng thời trong lòng càng tưởng niệm. Không được, ta đã là người lớn rồi. Sư tôn nói, tu luyện tới thần ý cảnh liền có tư cách đi đến tiền tuyến. Thiếu nữ trong mắt lóe ra ánh mắt kiên nghị. Đang lúc nàng chuẩn bị đi trở về rửa mặt lúc, ngoái nhìn sát na, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ở phía trước, một đạo tưởng niệm thật lâu thân ảnh chính mỉm cười nhìn xem nàng. Lạc Trần đã đứng ở chỗ này nửa canh giờ, cứ như vậy lặng lặng nhìn muội muội. Dù là Lạc Trần tướng mạo khí chất biến hóa rất nhiều, nàng vẫn như cũ một chút nhận ra. Thật lâu, một tiếng khóc lớn tại hậu viện vang lên. Liễu Nguyên Dao hai con ngươi đỏ bừng, ôm thật chặt lấy Lạc Trần. Lạc Trần nhẹ nhàng phất qua tiểu nha đầu cái trán, nhẹ nhàng nói ra: "Ta tới đón ngươi về nhà." Tiểu nha đầu năm nay đã 18 tuổi, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Thật lâu, có lẽ là khóc đủ, nín khóc mỉm cười, ôm Lạc Trần cánh tay không buông ra. Sợ hắn chạy giống như, "Vậy ta muốn đi cùng sư tôn nói một tiếng." Lạc Trần gật đầu, nhìn quanh một vòng Liễu phủ lão trạch, trong mắt mang theo một tia hoài niệm. Trở về số lần sẽ càng ngày càng ít, có thể mỗi một lần về tới đây đều mang không giống với tâm cảnh. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 113, Nguyên Thủy Đạo Trương chương 113, Nguyên Thủy Đạo Trương Thanh Nguyên Thành trấn Ma Ti. Lạc Trần mang theo Giao Giao về tới đây. Sư tôn tại Thanh Nguyên Thành không có phủ đệ, một mực ở tại trấn Ma Ti bên trong. Giao Giao nắm Lạc Trần tay, trên đường đi, cho hắn giới thiệu cuộc sống của mình. Từ trong giọng nói của nàng không khó nghe ra, vị sư tôn này đối với nàng hẳn là cực tốt. Lạc Trần trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, chăm chú lắng nghe. Hai người một đường đi vào trấn Ma Ti tổng ti các lâu. Đi qua quen thuộc địa phương, hết thảy cũng như nhiều năm trước, có biến hóa, vẫn còn có thể nhìn thấy đã từng bóng dáng. Như hôm nay sắp đã đen, trấn Ma Ti chỉ có một ít nhân viên trực. Trước mặt tổng ty các lâu nhưng vẫn là lóe lên ánh đèn. Giao Giao tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ vang cửa lớn. "Sư tôn, là Nguyên Giao." Chỉ chốc lát, lầu các cửa lớn ứng thanh mà mở. "Giao Giao sư tôn." Khổng ánh một bộ cẩm y điệp, ngẩng đầu nhìn đứng ngoài cửa hai bóng người. Thần sắc sững sờ, ngay sau đó thần thái cung kính hành lễ. "Khổng ánh, bái kiến Tam công tử." Lạc Trần tiến lên, ôn hòa nói: "Ngươi là Giao Giao sư tôn, ta còn muốn cảm tạ ngươi những năm này dạy bảo, không cần đa lễ." Giao Giao đứng ở một bên, nâng lên sư tôn, vừa cười vừa nói: "Sư tôn, ca ca người khác rất tốt." Khổng ánh ngay vậy, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu một chút. "Ta tới đây là muốn tiếp Giao Giao trở về một chuyến." Lạc Trần cười cười, nhẹ giọng giải thích một câu. Khổng ánh cung kính gật đầu, trực tiếp liền đồng ý. Lạc Trần từ nàng vừa mới đối với mình xưng hô bên trong cũng sáng tỏ. Giao Giao vị sư tôn này hẳn là Long Quyền thụ ý hai minh muội rời đi thời điểm. Lạc Trần cố ý nói một câu: "Về sau nếu là có khó khăn, có thể cùng Giao Giao nói." "Nói đi." Đưa tay lôi kéo tiểu nha đầu, một tầng chân cương bảo vệ Giao Giao, thân ảnh của hai người phóng lên tận trời. Đứng tại chỗ, Khổng ánh trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cuối cùng câu nói này không khác là cho nàng một cái hứa hẹn. Lấy Lạc Trần bây giờ địa vị, cái này so miễn tử kim bài càng có tác dụng tốt hơn nhiều. Trăng sáng treo cao, Trấn Bắc Thành vĩ nạn hình dáng đã ánh vào hai huynh muội trong mắt. Trấn Bắc Thành không có cấm đi lại ban đêm. Mỗi khi ban đêm tiến đến lúc, lộ ra càng thêm mỹ lệ. Hai huynh muội từ cửa đông tiến vào trong thành trì. Lạc Trần khó được có rảnh, liền bồi tiếp tiểu nha đầu tại trên đường cái du ngoạn hai canh giờ. Khi hai người về đến trong nhà thời điểm, đã lúc rạng sáng. "Đi về nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy mọi người." Lạc Trần vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nhẹ giọng dặn dò một tiếng: "Tốt ta, ngày mai ngươi cần phải theo giúp ta." "Đi thôi." Lạc Trần lộ ra mỉm cười, đưa mắt nhìn tiểu nha đầu trở lại sân nhỏ của mình, trở lại gian phòng của mình. Nghĩ nghĩ, với tay, trước mặt lơ lửng một viên trung tâm khảm nạm lấy hỏa hồng bảo thạch chiếc nhẫn, chính là hạn bạc trên người không gian bí bảo. Là một tôn sống mấy ngàn năm nhất bản cựu truyền tồn tại nhận chữ vật, đồ vật bên trong giá trị không cần nói cũng biết. Nô ra thần thức, rất dễ dàng liền đem nó nhận chủ. Một phương dài rộng ngàn mét khổng lồ không gian trong nháy mắt cùng mình thành lập một tia liên hệ. Ngoan ngoãn, lớn như vậy. Lạc Trần không khỏi liễu lưới. Chính hắn hiện tại sử dụng không gian bí bảo cũng bất quá dài rộng khoảng 100 mét. Thần thức trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian. Tất cả vật phẩm tin tức rõ ràng hiện lên ở trong óc. Cẩn thận tiến hành phân loại quy nạp. Đồ tốt thật không ít, hay là cái phú bà. Hắn khẽ cười một tiếng, mặc dù đối với tài nguyên nhu cầu không nhiều, nhưng trong này một chút thiên tài địa bảo đã không phải là có thực lực địa vị có thể thu hoạch. Một chút vật chất quý, xem như có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Ân. Lạc Trần xem xét thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động. Từ đó lấy ra một viên phong cách cổ xưa thư tịch. Thư tịch đã rất là cũ nát, trang sách đa số đều tàn phá không chịu nổi. Lạc Trần nhẹ nhàng vuốt ve thư tịch mặt ngoài, có thể nhìn ra, quyển sách này bị thường xuyên đọc qua vết tích. Nguyên Thủy Đạo Trương. Nhẹ giọng nỉ non, trong mắt mang theo hào quang kỳ dị. Bốn chữ lớn này hình như có ma lực bình thường, hấp dẫn lấy Lạc Trần. Hắn nhẹ nhàng lật ra, chăm chú phẩm đọc. Khúc dạo đầu câu đầu tiên liền để hắn thần sắc chấn động. "Chú đạo chi lộ, ở chỗ tự thân, ở chỗ căn cơ. Ngưng tụ đạo đài, đúc thành thông thiên chi giai, phương gặp chí thánh chi môn chú đạo." "Chú đạo?" Bản cổ thư này ghi lại lại là chú đạo chi lộ. Nếu như hoàng triều chi chủ hội tụ khí vận dùng cái này đến ngưng tụ đạo đài phương pháp, xem như một đầu đường tắt. Vậy cái này bản Nguyên Thủy Đạo Trương chỗ ghi lại nội dung, chính là dùng tuyệt đối hùng hậu tự thân nội tình cùng chỗ đi chi đạo đồ, dùng cái này đến đúc thành vô thượng đạo cơ chi lộ. Đây không phải một bản công pháp, chỉ là một bản trình bày chú đạo chi lộ, một loại khác phương pháp có thể thực hành được cổ tịch. Hoàng đạo khí vận chi lộ nhưng so sánh làm tiếp trước tiểu thuyết Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân chi lộ. Vậy cái này bản Nguyên Thủy Đạo Chương chỗ trình bày con đường, xem như lấy lực chứng đạo chi pháp. Lạc Trần hai con ngươi dần dần sáng tỏ, hết sức chuyên chú là xem. Thời gian phi tốc trôi qua, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, trong lòng đối lại sau con đường cũng có một tia mơ hồ khái niệm. Thật lâu, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ bầu trời xanh thẳm, nuốt nuốt mi tâm, cẩn thận từng ly từng tí đem cổ tịch thu vào. Bất chi bất giác đã trời đã sáng. Lạc Trần nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra linh quang. Hắn lấy ra một viên bỏ trống không gian bí bảo, đem một chút huyền thiếu cảnh, thần ý cảnh tu luyện cần có tài nguyên một mạch đặt đi vào. Trong lòng hơi động, lại lấy ra một bản bí tịch, Cửu Kiếm Thanh Liên Bí Điển. Lúc trước trấn Bắc Vương Phi, bây giờ đại võ hoàng hậu, vì lôi kéo hắn, tặng cho hắn có thể ngưng tụ 360 huyền khiếu đỉnh cấp công pháp. Lạc Trần sở tu huyền khiếu công pháp Chí Cương Chí Dương, không thích hợp giao giao. Ngược lại là quyển công pháp này, cùng Liễu Nguyên Giao Trô đi kiếm đạo có chút phù hợp. Thầm nghĩ lấy tiểu nha đầu còn thiếu cái gì? Cửa viện liền truyền đến một tiếng thanh thúy lời nói. "Ca ca, rời giường ăn cơm đi." Lạc Trần đáp ứng một tiếng, đem công pháp để vào không gian bí bảo bên trong. Theo tiểu muội tiến về đại đường. Giao Giao rời nhà hơn 1 năm, một mình ở bên ngoài, hôm nay trở về, phụ mẫu tự nhiên là có chút cao hứng cùng đau lòng. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa điểm tâm. Lạc Trần lấy ra một viên chiếc nhẫn màu xanh, đây là hắn là Giao Giao chọn lựa. Cũng không hoa lệ, rất một mạc điệu thấp. "Đây là ta là Giao Giao chuẩn bị lễ vật." "Thật đắt." Tiểu nha đầu nghe chút, lập tức bổ nhào vào Lạc Trần bên người, mắt to đều tại tỏa ánh sáng. Lạc Trần cười cười, đưa tay đem chiếc nhẫn này để vào tiểu nha đầu lòng bàn tay. Đối diện lão lưỡng khẩu cũng không rõ ràng trong chiếc nhẫn này bao hàm giá trị, cười ha hả nhìn xem. Lạc Trần lại lấy ra một viên hộp gấm, bên trong chứa chính là sinh sương cỏ. "Liêu thúc, đây là sinh sương cỏ, có thể giúp ngươi gãy chi trùng sinh, khả năng quá trình có chút thống khổ. Còn có đây là cho bá mâu dưỡng nhan đan, có thể để thanh xuân mãi mãi." Lạc Trần đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cho mỗi người đều chuẩn bị một phần. "Hoa, thật nhiều đồ vật." Một bên, Giao Giao đã hoàn thành nhận không gian nhận chủ, lập tức kinh ngạc mở miệng. Nhưng tiểu nha đầu không có cha mẹ không có ý tứ, vui vẻ tiếp nhận ca ca lễ vật. Trong lòng nàng, người một nhà vốn là không cần khách khí. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, ngay tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 114, hộ quốc cung phụng, hoàng cung gia hiến. Chương 114, hộ quốc cung phụng, hoàng cung gia hiến. Mặt trời chiều ngã về tây, nửa màn trời hóa thành vỏ quýt, có chút trang quan. Hoàng cung đông cửa lớn mở rộng, hai bên đứng vững người khoác hoàng kim giáp trụ tướng sĩ, thần sắc nghiêm túc. Ba đầu hỏa hồng long mã, như lượn như mây lông tóc bay lên, cái trán giống như sinh trưởng một viên bảy rồng, có chút thần dị. Tam đầu dị thú lạp dắt lấy long văn xe kéo, chậm rãi đi ra hoàng cung, một đường đi vào Liêu phủ trước đại môn dừng lại. Ngay tại hậu viện nhìn xem Liễu Nguyên Giao luyện võ, Lạc Trần có chút nghiêng đầu. "Giao Giao, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tốt nhất tu luyện." "Tốt." Liễu Nguyên Giao nhìn ra Lạc Trần là thật có sự tình, ngược lại là không có kể cận muốn cùng một chỗ. Đi ra Liêu phủ, xe kéo trước đó vị kia hồng y thái giám đã xin đợi đã lâu. "Đại nhân, xin mời." Lạc Trần hướng phía gật đầu, leo lên dị thú xe kéo. Theo Lạc Trần tiến vào, hồng y thái giám lập tức nghiêm túc lên, tự mình nắm long mã hướng phía hoàng cung bước đi. Dị thú xe kéo rời đi. Trước đó quay chung quanh tại Liêu phủ cửa ra vào xem náo nhiệt bách tính lúc này mới dám mở miệng thảo luận. Liêu phủ tại đế đô địa vị rất đặc thù, chỉ có một ít quyền quý thế lực biết được Liêu phủ phía sau cùng Lạc Trần quan hệ. Hôm nay chung quanh hàng xóm lúc này mới phát giác, nguyên lai Liêu phủ mới là con đường này ẩn tàng sâu nhất tồn tại. Thật sự là Lạc Trần tướng mạo đã đến không ai không biết tình trạng. Tại cái này đại võ trung tâm thành trì, Lạc Trần quá mức nổi danh. Vừa mới vị tiên Liêu lao ra ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa, không nghĩ tới lại có thiên đại bối cảnh hoàng cung Long Liễn tự mình đến nên đón. Nếu là vị đại nhân kia lời nói, cũng hợp lý. Long Liễn một đường ghé qua, vượt qua hoàng cung tường viện, cũng không có dừng lại, mà là một đường dừng sát ở ngự thư phòng. Lạc Trần đi xuống xe ngựa, hồng y thái giám lập tức xoay người tiến lên nói ra: "Đại nhân, bệ hạ đã đang đợi ngài." "Công công làm phiền." Lạc Trần vừa cười vừa nói, cất bước đi vào. Trong ngự thư phòng, võ đế sớm đã nhận được tin tức, ánh mắt nhìn đi tới Lạc Trần, a nói có ý tứ trên khuôn mặt dâng lên vẻ tươi cười đến: "Lạc Trần a, nhanh nhập tọa." "Đa tạ bệ hạ." Lạc Trần đơn giản thi lễ một cái, chí ít để cho người ta nói không nên lời mà bệnh. Hắn thân là niết bàn cựu chuyển tồn tại, cũng là không cần cùng thần tử bình thường hành đại lễ. "Đợi cho Lạc Trần nhập tọa." Võ đế cảm khái nói ra: "Lúc trước ngươi sư tôn thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, ta cũng rất hâm mộ à, việc vật của thân, ngược lại để hắn lấy không một cái ưu tú như vậy đệ tử. Bệ hạ quá khen rồi. Hai người chúng ta, tự mình liền không cần như vậy câu nệ." Lạc Trần cười cười, cũng không nói tiếp. Võ đế trầm ngâm sơ qua, tự thân vì Lạc Trần rót một chén trà. "Ngươi chém xuống hạn bạn thủ cấp, vì ta đại võ lập xuống bất thế chi công. nên có phong thưởng. Hôm nay chấm phong ngươi làm hộ quốc cung phụng như thế nào? Được hưởng cùng ngươi sư tôn giống nhau đãi ngộ. Võ đế cười nhạt nhìn đối phương. Cái này, bệ hạ, sư tôn lúc trước thu ta làm đồ đệ, là dự định để cho ta kế thừa trấn ma ti. Không bằng bệ hạ phong ta một cái trấn ma ti quan. Lạc Trần khoát khoát tay, có lòng muốn từ chối nhã nhặn. Ngươi yên tâm, hộ quốc cung phụng cùng trấn ma ti cũng không xung đột. Trừ hoàng triều tài nguyên cung ứng, còn có thể từ hoàng triều trong bảo khố lấy đi bất luận một cái nào tuyệt thế bảo vật. Võ đế cười đáp lại, trong lời nói có chút quen thuộc. Lạc Trần biết đã không cách nào cự tuyệt, nghĩ nghĩ, liền cũng đáp ứng. Cũng may hộ quốc cung phụng quyền lực rất lớn, nhưng ngày bình thường cũng không có cái gì phức tạp công vụ. Chỉ cần ở lúc mấu chốt, đứng tại đại võ hoàng triều một phương này liền có thể. Nhìn thấy Lạc Trần đáp ứng, võ đế nụ cười trên mặt càng thêm chân thành mấy phần. Trong hậu cung đã bày xuống một bàn gia hiến, theo chấm cùng đi chứ. Đi theo tại võ đế sau lưng, tùy theo đi vào một chỗ hậu cung trong hoa biên. Một chỗ dưới đình nghỉ mát, hơn 10 vị cung nữ sắp hàng chỉnh tề, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái khay. Trung tâm trưng bày một cái bàn tròn. Tham kiến bệ hạ. Ân, đi đem Thiên Thành gọi tới. Võ đế gật gật đầu, thuận miệng phân phó một tiếng. Liền chỉ dẫn lấy Lạc Trần ngồi xuống. Võ đế nói không sai, có lẽ là vì rút ngắn cùng Lạc Trần quan hệ. Trận này đến hội đúng là một trận gia hiến, cũng không có đại thần trình diện. Theo thời gian trôi qua, vườn hoa trên đường nhỏ, một bộ phượng bảo lãnh như tuyết nắm Võ Thiên Thành tay cùng một chỗ đến. Tại hoàng hậu sau lưng, còn có một vị nữ quan đi theo, chính là Thượng quan Trường Nguyệt. Thượng quan Trường Nguyệt từ khi từ đi Thanh Nguyên Thành tổng ti vị trí sau, bởi vì thiên tư bất phàm, tăng thêm còn là một vị nữ tử, liền một mực đi theo tại trấn Bắc Vương phi bên người. Theo lãnh như tuyết được phong làm hoàng hậu, Thượng quan Trường Nguyệt địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hoàng hậu nương nương, Lạc Trần đứng dậy, có chút hành lễ, sau đó ánh mắt rơi vào hoàng hậu sau lưng Thượng quan Trường Nguyệt trên thân, mỉm cười gật đầu. Thượng quan Trường Nguyệt nhìn thấy Lạc Trần, thần sắc hơi sững sờ, cũng là gật đầu đáp lại. Lúc trước trấn ma vệ Lạc Trần, lần nữa gặp mặt đã là võ đế thượng khách, đứng hàng thiên hạ đỉnh điểm. Loại này tương phản cho dù trong nội tâm nàng sớm có đoán trước, khi Lạc Trần đứng ở trước mặt nàng lúc, vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Võ đế thấy vậy một màn, trong lòng tự nhiên cao hứng. Căn cứ hắn giải, Lạc Trần người này là cái có ơn tất báo. Hoàng hậu cùng Thượng quan Trường Nguyệt xem như tại hắn nhỏ yếu lúc, đều đối với hắn phóng thích qua thiện ý, trợ giúp qua hắn người. Hôm nay vì cái gì chính là cùng Lạc Trần liên lạc tình cảm. Trận này ra yến thật sự là thật là khéo. Đám người ngồi xuống, Lạc Trần phát giác được có một đôi ánh mắt một mực tại nhìn xem hắn. Có chút bị lệnh ánh mắt, liền gặp được bên cạnh hoàng hậu không có nói qua lời nào nhị hoàng tử, Võ Thiên Thành. Lúc này, Võ Thiên Thành ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu, một mặt tò mò nhìn Lạc Trần. Vừa vặn cùng Lạc Trần ánh mắt đối mặt bên trên. Năm này vẹn vẹn 8 tuổi tiểu hoàng tử cũng không sợ sệt, ngược lại nói nghiêm túc. Mẫu hậu nói ngươi là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, tương lai của ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hai đồng lời nói non nớt, lại kiên định lạ thường. Phối hợp hắn bây giờ 8 tuổi chính là thần ý ngưng hình cảnh giới, nhìn có chút có thể tin. Lời nói này, trong nháy mắt hấp dẫn trên yến tiệc ánh mắt mọi người. Cho dù là võ đế, biết được chính mình đứa nhỏ này thiên tư kinh thế, cũng không dám nói tương lai vượt qua Lạc Trần thành tựu. Ha ha ha, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Võ đế ngây người một chút, nhưng cũng không có trách cứ tiểu nhi tử, đối với nó rất coi trọng. Nhị hoàng tử thiên tư vạn năm khó gặp, tài hoa xuất chúng, tương lai đều có thể. Lạc Trần ngược lại chăm chú trả lời một câu. Đây đúng là trong lòng của hắn nói, đứa nhỏ này thiên tư có chút không hợp tói thường. Trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía võ đế nói ra. Bệ hạ, không có ý định để nhị hoàng tử đi thử một chút võ thánh truyền thừa sao? Lúc trước võ thánh truyền thừa nói qua, quốc sư thôi diễn bên trong người có thiên mệnh có 3 vị. Vị này nhị hoàng tử như thế không hợp thói thường thiên tư, nghe nói lúc mới sinh ra còn có dị tượng giáng lâm. Cái này không ổn thỏa thiên mệnh chi tử đãi ngộ. Hoàng hậu nghe vậy, nhẹ nhàng nuốt ve Võ Thiên Thành đầu, trong mắt mang theo lo lắng. Võ đế cũng có chút trầm mặt một lát, vung tay lên để tất cả hạ nhân rời đi. Lúc này mới không nhanh không chậm nói. Lúc trước thiên cơ cắt chém long vận chấm liền cảm giác kỳ quái. Lần này võ thánh truyền thừa tất nhiên liên lụy thiên đại nhân quả. Trần muốn đợi hắn lớn lên một chút lại tự mình lựa chọn. Lạc Trần nghe vậy trầm mặc, nâng chén kính võ đế một chén, liền tự nhiên nhảy qua cái đề tài này. Ngược lại là một bên yên lặng Võ Thiên Thành nghe lần này đối thoại, trong hai mắt không biết suy nghĩ cái gì, càng phát ra sáng tỏ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 115, 12 tòa trấn ma đại ngục chương 115, 12 tòa trấn ma đại ngục màn đêm buông xuống. Lạc Trần cự tuyệt xa liễn đưa tiễn, một thân một mình từ hoàng cung đi ra. Trong đầu hiện hiện vừa mới trên yến tiệc từng màn, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cũng không biết là thưởng thức hay là cái gì. Tiểu hoàng tử này có ý tứ, thật có một chút thiên mệnh chi tử cảm giác, cầm hay là thiên tài kỳ bản. Tiểu hoàng tử Võ Thiên Thành, niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng chí hướng rộng lớn. Yến hội trong lúc đó, thỉnh thoảng dò xét chính mình một chút. Có lẽ là trên đầu Cựu Châu Thiên Kiêu số một thân phận hấp dẫn lấy hắn. Võ Thiên Thành trưởng thành sớm, nhưng cũng là đứa bé. Mỗi ngày người bên cạnh đều tại lấy lòng, khen hắn thiên tư vô song. Khi Lạc Trần cái này Cựu Châu Thiên Kiêu số một lúc xuất hiện, trong lòng tự nhiên thăng lên lòng so sánh. Võ đế lại mạnh lên. Lạc Trần nuốt nuốt mi tâm, trong lòng đối với Võ đế ấn tượng càng thêm khắc sâu. Hoàng đạo long khí, quả thật có chút đồ vật. Trong lòng tạp niệm tung bay, đón gió đêm, khí huyết phun trào, tách ra men say. Trong đầu không ngừng phục bản hôm nay hoàng cung chi hành, bảo đảm không có cái gì chỗ sơ suất. Một đường trở lại Liễu phủ. Tiểu nha đầu còn tại trên diễn võ trường luyện võ. Lạc Trần trong mắt hiện hiện ý cười, đứng ở một bên, ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm một hai. Mặc dù hắn không hiểu kiếm thuật, nhưng lấy bây giờ tầm mắt, chỉ điểm một cái huyền khiếu cảnh vẫn là dư sức có thừa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đằng sau ba ngày, Lạc Trần cái gì cũng không làm, chỉ là đang ngồi lấy Liêu Nguyên Dao, đi dạo phồn hoa đế đô. Hôm nay, tiểu nha đầu cứ việc trong lòng rất không bỏ, nhưng vẫn là chủ động đưa ra rời đi. "Ca, ta rời đi trấn ma ti quá lâu, cũng nên trở về. Ta muốn trở thành võ đạo cao thủ, tương lai mới có thể cùng ca ca kể vai chiến đấu." Lạc Trần nhìn xem Dao Dao, trong lòng rất vui mừng. Cũng không có giữ lại cái gì, Liêu Nguyên Dao có con đường của mình. Hắn từ chỗ cổ gỡ xuống một cái mặt dây chuyền, phía trên treo lơ lửng chính là Lý Trường Sinh lúc trước đưa cho hắn mai rùa. Hắn tự tay đem mai rùa này treo ở tiểu muội trên cổ. Cười cười, mai rùa này mặc dù không dễ nhìn, nhưng đúng là cái thứ tốt, người muốn tiếp thân mang theo. Viên này mai rùa bản thân liền có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích, lại bị bám vào một sợi tự thân võ đạo ý chí. Cửu Châu thiên hạ, có thể giết chết Liễu Nguyên Dao người không nhiều, loại tồn tại này cũng sẽ không đối với một cái tiểu võ giả độc thủ. Sau đó, Liễu Nguyên Dao cáo biệt phụ mẫu, Lạc Trần đưa nàng đưa trở về, lần này hắn không có vào thành, đưa mắt nhìn tiểu muội biến mất. Đứng ở ngoài thành thật lâu, thân ảnh dần dần biến mất. Một tháng trôi qua, trấn ma ti tổng bộ, Lạc Trần gần nhất một mực tại bế quan, trừ võ đế tuyên bố hắn trở thành đại võ hộ quốc cung phụng trên triều hội, tự mình có mặt bên ngoài. Thời gian còn lại một mực tại nghiên cứu nguyên thủy đạo trường. Xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn xem mây cuốn mây bay. Lạc Trần rũi ra đầu ngón tay, một đạo huyền hoặc khó hiểu, hư vô mở mịt đại võ quốc vận chậm rãi hiện hiện. Khi hắn trở thành đại võ hộ quốc cung phụng thời điểm, tự nhiên chia lại một chút đại võ khí vận. Đáng tiếc, không phải hoàng triều chi chủ, những khí vận này có cũng được mà không có cũng không sao. Phất tay tán đi, trong mắt cũng không gợn sóng. Hắn lại ngoái nhìn nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Có lẽ, chỉ cần lại chiếm đoạt tùy ý một tòa hoàng triều, đại võ hoàng triều long khí liền đầy đủ trợ võ đế phá vỡ mà vào chú đạo cảnh. Đây là Lạc Trần phỏng đoán. Hiện tại đại võ mặc dù cường hành, nhưng cuối cùng chỉ chiếm theo 1/3 thiên hạ, chỗ thai nén hoàng đạo long khí còn chưa đủ lấy sinh ra võ thánh. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, nơi xa một trung niên pháp tướng cảnh cường giả chậm rãi đi vào hắn ở ngọn núi. "Đại nhân, sự tình tiến triển như thế nào?" Lạc Trần thu hồi trong tay cổ tịch, đứng dậy nhìn về phía tôn này pháp tướng, mở miệng hỏi. "Trấn Ma Ti tuần sát sứ, Phan Hội." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng giải thích. "Đại nhân muốn tại thập nhị trọng thành dựng trấn ma đại ngục, giam giữ yêu ma, lực cản không nhỏ." Lạc Trần chắp tay, chậm rãi hướng phía lầu các đi đến, chăm chú nghe báo cáo. Phan Hội vội vàng đuổi theo. "Dựng trấn ma đại ngục không khó, nhưng yêu ma hội tụ chỗ, thế gian ô trọc chi khí tăng sinh, nhất định phải có trấn áp đồ vật, tỉ như tổng bộ trấn ma đỉnh. Còn có, phía dưới trấn ma vệ cùng yêu ma chém giết vốn là nguy hiểm, hiện tại để bọn hắn bắt lấy người sống, cái này so chém giết yêu ma muốn nguy hiểm mấy lần, tất nhiên sẽ gây nên rung chuyển. Trưởng lão thương nghị qua đi, không thể không tạm dừng đại nhân ngài đề nghị." Lạc Trần đi vào lầu các, trong mắt mang theo trầm tư. Tại Bắc cảnh thập nhị trọng thành dựng trấn ma đại ngục, giam giữ yêu ma. Đương nhiên là vì thu hoạch thọ nguyên mà nói lên. Lạc Trần trong lòng cũng minh bạch, muốn để đạo này chỉ lệnh thực hành xuống dưới, lực cản không nhỏ. Phan Hội nói rất rõ ràng, phía dưới trấn ma vệ cùng yêu ma chém giết vốn là nguy cơ trùng trùng. Hiện tại đột nhiên muốn bắt sống, độ khó càng là thẳng tắp lên cao. Nhưng hắn cũng không có khả năng tự mình toàn thế giới đi càn quét yêu ma. Thủ hạ trấn ma ti không có yêu ma, liền không có công lao thu hoạch, không có tấn thăng con đường, càng phải vỡ tổ. Đến lúc đó, trấn ma ti tất nhiên lòng người tan rã, sụp đổ. Trầm mặc thật lâu, Lạc Trần lúc này mới lên tiếng nói ra. Trấn ma đại ngục một chuyện không nóng nảy, có thể từ từ nghiên cứu thương nghị, muốn một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cùng yêu ma chém giết là thứ nhất, nếu là thực lực đầy đủ, liền có thể lựa chọn bắt sống, đằng sau công lao ghi chép cũng có thể thích hợp để cao một chút. Về phần trấn áp ô trọc chi khí bảo vật, hiện tại liền có thể để cho người ta rèn đúc, tất cả tiêu hao đều tính cho ta. Lạc Trần mở miệng từng cái dặn dò. Cho tới bây giờ, hắn cũng không sốt ruột, hết thảy vững bước tiến hành liền có thể. Phan Hội hiện tại cũng đã nhìn ra, vị đại nhân này đối với kiến tạo trấn ma đại ngục quyết tâm không nhỏ. Hắn cũng không dám lại quên, cung kính nói: "Thuộc hạ minh bạch, đằng sau sẽ truyền đạt đại nhân ý tứ, chắc hẳn chư vị trưởng lao sẽ lý giải." Lạc Trần gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. 12 tòa trấn ma đại ngục một khi xây thành, dù là bắt sống yêu ma có cái 1/10, 1/20, hàng năm xuống tới đều là rất khủng bố thọ nguyên thu nhập. Đây là liên quan đến tương lai con đường đại kế. Lạc Trần nghĩ, hay là quyết định tự mình tiến về, cùng tổng bộ tất cả trưởng lao thương nghị. Hắn cũng không có ỷ vào thân phận thực lực, chuyên quyền độc đoán ý nghĩ. Trấn ma đại ngục kiến tạo, ảnh hưởng là tất cả trấn ma ti thành viên. Những người này cùng yêu ma chém giết, dùng cái này đến thủ hộ cương vực an ổn, lê dân bách tính tính mệnh an toàn. Hắn cũng là từ tầng dưới chốt trấn ma vệ đi tới, không có khả năng cơm nước xong xuôi để người ta nổi đều đập. Sau đó mấy ngày, Lạc Trần thường xuyên tiến về 9 tầng lầu các triệu tập tất cả trưởng lão họp, muốn chế định một cái có thể được quy tắc đi ra. Lạc Trần tự mình hạ trận, cũng làm cho rất nhiều cố kỵ trong lòng trưởng lão biết rõ, cái này trấn ma đại ngục là nhất định phải kiến tạo, không có người sẽ chọn cùng Lạc Trần đối nghịch. Đám người cũng đều thu liêm ý khác, bắt đầu là trấn ma ti sắp đến cải biến làm lấy có thể được kế hoạch. Đồng thời, thập nhị trọng thành trấn ma đại ngục tuyên chỉ không có khả năng ở trong thành, về sau để cho tiện tạm giam yêu ma. Thập nhị trọng thành trấn Ma Ti sợ rằng cũng phải rời xa trong thành. Đây hết thảy đều rất phức tạp, liên quan đến thế lực khắp nơi, tại Lạc Trần can thiệp bên dưới, đều đâu vào đấy phổ biến bên trong. Chương 116, Thành Hà Quan đại chiến. Chương 116, Thành Hà Quan đại chiến. Nửa năm sau, trấn Ma đại ngục tổ kiến đã bắt đầu toàn diện thi hành. 12 tòa trọng thành đều đã chọn tốt trấn Ma đại ngục tọa lạc chi địa. Trấn Ma chi khí cũng tại ngày đêm rèn đúc bên trong, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Có lẽ 1-2 năm sau, Lạc Trần liền sẽ có thể xem thọ nguyên thu nhập nhập chướng. Một cái quy tắc mới áp dụng cũng không dễ dàng, không có khả năng gây nên trấn Ma Ti cùng cương vực dung chuyển, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Cũng may Lạc Trần cũng không sốt ruột, có nhiều thời gian chờ đợi. Trấn Ma Ti tổng bộ, 9 tầng trên lầu cát. Từ trấn Ma đại ngục bắt đầu thi hành đằng sau, hôm nay Lạc Trần hiếm thấy có mặt một lần trấn Ma Ti hội nghị cấp cao. Theo Lạc Trần đi vào trong đó, trong lầu cát, tất cả ngồi ngay ngắn trấn Ma Ti cao tầng cùng nhau đứng dậy vấn an. Tổng binh đại nhân. Đúng vậy, hiện tại Lạc Trần tại trấn Ma Ti chức vị là phó tổng binh. Tiên nhiệm thời điểm, không có người phản đối, một mảnh hài hòa. Long Quyền không có ở đây tình huống dưới, hắn chính là trấn Ma Ti thống soái tối cao. Đợi cho Lạc Trần ngồi xuống, những người còn lại lúc này mới tọa hạ. Đại nhân, Tây Chiếu Châu truyền đến tin tức, võ thánh truyền thừa có động tĩnh. Tất cả mọi người đến đông đủ. Tình báo các trưởng lão liền trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Võ thánh truyền thừa lúc đó hội tụ thiên hạ thế lực ánh mắt. Mấy tháng đi qua, vô số thiên tiêu đều từng tiến về nếm thử, nhưng không có một người có thể thành công tiến vào. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên nghe nói tin tức như vậy. Lạc Trần ánh mắt nhìn vị trưởng lão này, ra hiệu hắn nói tiếp. Đi vào chính là người nào? Thân phận rõ ràng sao? Tình báo các trưởng lão khẽ bước cằm. Là đại càn hoàng thất một vị thiên tiêu, bây giờ đứng hàng Cửu Châu thiên tiêu bảng thứ 7, tên là Khương Kinh Luân. Đại càn hoàng tộc cũng có trách. Lúc trước đại càn hoàng tộc đùa nghịch thủ đoạn cùng Nam Diệu hoàng triều liên hợp, nếu không phải tổng binh đại nhân thần uy cái thế, chém hạt bạn, hậu quả khó mà lường được. Hừ, tiên tuyến vì sao bỏ mặc đại càn hoàng tộc tiến về? Lúc trước đạo nhất học cùng tử cùng hạn bạn cùng nhau mà đến, chuyện làm xác thực không chính cống. Thất bại đằng sau, phu tử không nói hai lời liền dẫn người rời đi. Đại võ đằng sau thái độ khẳng định cũng không có khả năng để đại càn lại tiến vào Tây Chiếu Châu. Lạc Trần ngón tay đập mặt bàn, trong mắt mang theo suy tư. Tình báo các trưởng lão nói tiếp, võ thánh dù sao cũng là đại càn hoàng triều lão tổ, đại càn hoàng triều không muốn từ bỏ, Khương Hoàng cũng chính là tổng binh đại nhân đại đệ tử, tự mình tiến về đồng nguyên hạt. Cuối cùng, không biết thương nghị cái gì, tổng binh đại nhân vẫn đồng ý. Thượng thủ vị Lạc Trần lông mày dần dần giãn ra. Đây hết thệ cũng liền nói thông, ta sẽ đích thân tiến về Tây Chiếu Châu xác nhận. Sau đó, tình báo các mật thiết chú ý Khương Kinh Luân. Lạc Trần có thể ra vào Tuyệt Thiên cấm địa, đằng sau chuẩn bị vào xem xét. Võ Thánh truyền thừa chờ đợi ba cái thiên mệnh người. Là ai tới trước liền đem truyền thừa cho ai, hay là phân làm ba phần truyền thừa, một người một phần, đằng sau liền sẽ có kết luận. Tổng binh đại nhân, Nam Diệu hoàng triều nửa năm qua này, nó Thiên Ma giáo tiến hành 3 lần 10 vạn người huyết tế, chỉ sợ có đại động tác. Một tên phụ trách Nam Diệu hoàng triều tình báo trưởng lão lúc này mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Hạn bạn tử vong, để Nam Diệu tổn thất nặng nề, xem ra bọn hắn có chút không nhẫn nại được. Lạc Trần ngữ khí trầm thấp, Nam Diệu hoàng triều đã đi lên một con đường không có lối về. Có lẽ từ Hạ Cửu Châu lựa chọn giải khai hạn bạn phong ấn, để mấy trăm vạn bách tính hóa thành oan hồn, chúng kích đại càn quốc vận bắt đầu. Lúc trước trấn Nhạc Vương, hiện tại Hạ Hoàng cũng đã rơi vào trong bóng tối. Đằng sau Nam Diệu hoàng triều lựa chọn tiếp nhận Thiên Ma giáo, càng là ấn chứng loại khả năng này. Nghĩ nghĩ, Lạc Trần mở miệng hỏi thăm. Võ đế, làm gì ứng đối? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Thanh Hà quan trước mắt chỉ có Bắc Hải đệ nhất động chủ trấn thủ, giống nhau thường ngày. Thiên Ma giáo? Lạc Trần ánh mắt lưu chuyển, trong mắt mang theo một tia sắc cơ. Sau đó hội nghị thảo luận một chút liên quan tới trấn Ma đại ngục tiến độ, đám người ai đi đường đấy. Lạc Trần chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, ngóng nhìn Đế Đô. Võ đế đoán chừng cũng muốn đã đợi không kịp. Đại võ thực lực mạnh nhất, bây giờ càng là ẩn ẩn vượt trên còn lại hai tòa hoàng triều tổng cộng. Chính như Lạc Trần suy nghĩ, võ đế đương nhiên gấp. Ngay sau đó đại võ ổn ép còn lại hai tòa hoàng triều một đầu, nhất định phải thừa dịp mạng hắn đòi mạng hắn. Thời gian kéo lâu, xuất hiện biến số, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Mà Lạc Trần xuất hiện, chính là hết thảy chuyển cơ bắt đầu. Sau một tháng, Đại võ hoàng triều cùng Nam Diệu hoàng triều tiếp giáp Thanh Hà quan bộc phát đại chiến. Thiên Ma giáo chủ cùng Bắc Hải đệ nhất động chủ hai tôn nhất bản cựu chuyển đại năng một trận chiến. Trận chiến này, tới đột nhiên, Thiên Ma giáo chủ, tôn này thần bí nhất nhất bản cựu chuyển tồn tại hiện ra thực lực khủng bố. Hai tôn đại năng chiến đấu một ngày một đêm, lấy Bắc Hải đệ nhất động chủ trọng thương mà kết thúc. Sau trận chiến này, hai tôn nhất bản cựu chuyển tồn tại biến mất. Song phương nhân mã lại đại chiến 3 ngày 3 đêm, tổn thương vô số. Trấn Ma Ti tổng bộ, gọi đến rốt cuộc kìm nén không được, tự mình đến đây tìm kiếm Lạc Trần. Lúc này Lạc Trần còn tại tổng bộ khống chế các phương trấn Ma đại ngục kiến tạo công trình. Bắc cảnh làm đại võ căn cơ chi địa, thập nhị trọng thành trấn Ma Ti thâm căn cố đế, trấn Ma đại ngục từ cái này 12 thành bắt đầu là ổn thỏa nhất. Bệ hạ, nhìn thấy võ đế tự mình đến nhà, Lạc Trần còn có chút kinh ngạc. Cung phụng có biết Thanh Hà quan tin tức? Võ đế cũng không nói nhảm, trầm giọng mở miệng. Lạc Trần nghe vậy khẽ bước cằm, biểu thị chính mình đã biết được. Chớ cũng không gạt ngươi, Bắc Hải đệ nhất động chủ sở dĩ thất bại, tất cả đều là bởi vì Bạch Long Giang vị kia lão long. Nó lúc trước bị ta cắt đứt con đường, bây giờ thương thế đã khôi phục. Lạc Trần nghe vậy, trong lòng kinh ngạc và phần. Những này trấn Ma Ti trong tình báo nhưng không có. Không nghĩ tới âm thầm còn có một tôn nhất bản cựu chuyển tồn tại ẩn tàng. Bây giờ Thanh Hà quan đã tràn ngập nguy hiểm. không biết cung phụng có thể nguyện tiến về. Võ đế ngữ khí trầm thấp, nhẹ giọng hỏi thăm. Lạc Trần trầm tư một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Hắn cùng đại võ hoàng triều trận doanh đã buộc chặt quá sâu, tại đủ khả năng tình huống dưới, Lạc Trần cũng không hy vọng đại võ chiến bại. Bệ hạ từng nói ta có thể từ trong bảo khố chọn lựa tùy ý một kiện bảo vật. Bây giờ ta cầm trường đao còn cần tăng cường, nghe nói trong bảo khố có một khối âm dương tử kim, vừa vặn có thể dùng tại thần binh rèn đúc. Võ đế nhìn thấy Lạc Trần đáp ứng, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Đợi chút nữa, chấm để cho người ta đưa tới cho ngươi. Đây vốn là Lạc Trần nên được. Võ đế vỗ vỗ Lạc Trần bả vai, mở miệng cam kết. Cung phụng nếu là còn có cần, có thể tự hành tiến về bảo khố chọn lựa. Hắn ý tứ liền đơn giản. Lạc Trần thời điểm then chốt đứng ra, đại võ hoàng triều tất cả tài nguyên cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi lấy hay bỏ. Đa tạ bệ hạ, tương lai có chỗ cần, ta cũng sẽ không khách khí. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Võ đế hài lòng rời đi. Lạc Trần xế chiều hôm đó triệu tập trấn ma ti chư vị trưởng lão, đem tiếp xuống một ít chuyện phân phó. Ta hy vọng chờ ta lúc trở về, 12 chỗ trấn ma đại ngục có thể phổ biến thành công. Vất vả chư vị, chúng ta chúc tổng binh đại nhân khải hoàn. Đám người mặc dù không biết nội tình, nhưng Lạc Trần chiến tích còn tại đó. Đối với Lạc Trần lòng tin 10 phần. Chương 117, đệ lục cảnh chú đạo. Chương 117, đệ lục cảnh chú đạo. Cùng ngày, đại võ trong quốc khố âm dương tử kim khối này kỳ chân liền được đưa tới. Lạc Trần thu thập xong hết thảy, dặn dò xong tất cả công việc, cùng Liêu phủ đám người cáo biệt đằng sau, thân ảnh đã rời đi trấn Bắc Thành. Một tôn niết bàn cựu chuyển tồn tại nhất cử nhất động đều có thụ chú mục. Dù là Lạc Trần lẻ loi một mình, nhưng hắn rời đi tin tức, tại một ngày sau đó, cũng bị còn lại hai tòa hoàng triều biết được. Đồng thời, Thanh Hà quan trong nháy mắt hội tụ thế lực khắp nơi ánh mắt. Lúc này Lạc Trần rời đi trấn Bắc Thành, lớn nhất khả năng chính là tiến về trợ giúp Thanh Hà quan. Đại Càn cùng Nam Diệu hoàng triều càng là động tác không ngừng. Lạc Trần chiến tích rõ như ban ngày, không người nào dám xem nhẹ như thế một tôn tuổi trẻ cựu chuyển võ đạo đại năng. Sau một ngày, Tây Chiếu Châu, Tuyệt Thiên cấm địa bên ngoài, dẫn dắt thiên hạ thế lực ánh mắt Lạc Trần, lúc này chậm rãi đứng ở cấm địa lối vào. Một đường trôi qua, Truy Long Sơn mạch đã không còn trước đó. Từ khi đại càn hoàng thất huyết mạch Khương Kinh Luân từ Tuyệt Thiên cấm địa bên trong rời đi đằng sau, nơi này càng phát ra quận cũng é. Cái này cũng bình thường, võ thánh truyền thừa ra ánh sáng lâu như vậy, có năng lực đi xuyên qua âm phong khu vực thế lực sớm đã thử qua. Thế nhưng là kết quả thì như thế nào? Vô số thế lực đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có đại càn hoàng thất huyết mạch thiên kiêu từng tiến vào trong đó. Tại một chút thế lực trong lòng, cái này võ thánh truyền thừa có lẽ vốn cũng không phải là cho ngoại nhân chuẩn bị. Nhưng Lạc Trần trong lòng rõ ràng hết thảy. Đứng ở ngoài cấm địa một cái chớp mắt, nhấc chân liền bước vào. Chỉ chớp mắt, đấu chuyển tinh di, thân ảnh đã xuất hiện tại tòa kia trong đại điện rách nát âm. Phía trước trên bảo tọa, võ thánh hải cốt y nguyên như lúc trước Lạc Trần lúc rời đi, chưa từng biến động. Lạc Trần thần thức quét sạch tứ phương, cũng không có phát giác được dị dạng. Hắn hướng phía thượng thủ võ thánh hải cốt ôm quyền, ánh mắt lưu chuyển ở tại nửa mở trên xương đầu, ở nơi đó, màu vàng võ thánh ý chí so trước đó càng thêm thuần túy. Tiên bối, vãn bối có một chuyện không rõ, còn xin giải hoặc. Lời nói rơi xuống, chờ đợi thật lâu, võ thánh hải cốt lúc này mới có chút rung động. Một tiếng rất nhỏ thần thức ba động quanh quẩn tại trong thức hải. Tiểu hữu, mời nói. Lạc Trần đạt được đáp lại, trong mắt lóe ra linh quang. Hắn không có hỏi thăm truyền thừa sự tình. Võ thánh ý chí nếu không có tán đi, liền đại biểu truyền thừa vẫn tồn tại như cũ. Có thể hay không đạt được truyền thừa, còn không phải võ thánh ý chí lựa chọn của mình. Hắn hỏi một chút liên quan tới đệ lục cảnh chú đạo cảnh tin tức. Võ thánh ý chí trầm mặc thật lâu, cảm thán chính mình chết đi trăm năm, thế giới bên ngoài này hắn có chút xem không hiểu. Lạc Trần tại Tuyệt Tiên cấm địa bên trong, 8 năm liên tục đột phá niết bàn cửu chuyển. Võ thánh ý chí đương nhiên đã nhận ra. Bây giờ đi qua không bao lâu, vị này lại tới hỏi thăm hắn liên quan tới chú đạo cảnh. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể lần nữa tại chỗ biểu diễn cái đột phá? Nhưng cũng tiếc, chính mình cuối cùng chỉ là một sợi ý chí, không cách nào làm cái gì, cũng vô pháp thay đổi gì. Đối mặt Lạc Trần chân thành hỏi thăm, võ thánh ý chí hay là lựa chọn truyền đạo. Hắn khi còn sống bằng vào hoàng đạo long khí đúc thành thành thánh đạo cơ, nhưng bước vào đệ lục cảnh đằng sau, cũng đã biết được con đường phía trước vô vọng. Nhưng nói thế nào đại cảnh võ thánh cũng tại chú đạo cảnh sừng sững 2000-3000 năm, tự có một chút đạo lý trình bày. Lạc Trần lúc này ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, lắng nghe võ thánh truyền đạo. Cùng Nguyên Thủy đạo trương bên trong trình bày con đường ấn chứng với nhau. Vì cái gì Cửu Châu thiên hạ mấy ngàn năm bên trong, chỉ có một tôn bằng vào hoàng đạo long khí chú đạo thành công đệ lục cảnh? Hay là bởi vì khó, quá mức gian nan? Cho dù là lấy hoàng đạo long khí chú đạo, cũng cần ngàn năm thấy một lần tuyệt thế thiên tư cùng khí vận. Chớ đừng nói chi là gian nan mấy lần nguyên thủy chú đạo chi pháp. Lạc Trần thoạt đầu chỉ là tại lắng nghe võ thánh trình bày. Đến cuối cùng, bắt đầu tới luận đạo, trong lòng đạo càng phát ra rõ ràng. Ba ngày sau, võ thánh ý chí nguyên bản so trước đó còn óng ánh hơn, linh quang bắt đầu có chút khô kiệt. Bất đắc dĩ, Lạc Trần kết thúc lần này luận đạo, thu hoạch tương đối khá. Trước đó trong tộc tiểu bối dùng 9 giọt tinh huyết để cho ta có thể lâu dài kéo dài, bây giờ sứ mệnh cũng không hoàn thành, tiểu hữu chớ trách. Võ thánh hài cốt trong đầu lâu, ý chí tinh thần xa suốt tạm đạm. Lạc Trần thấy vậy một màn, trong lòng đi lại. Hắn hướng phía võ thánh hài cốt bái một cái. Đa tạ tiền bối. Về sau nếu như đại càn hoàng triều chiến bại, có võ thánh lần này đơn tình, đích hệ huyết mạch tất nhiên có thể đạt được kéo dài. Võ thánh hài cốt yên tĩnh lại. Lạc Trần ngồi xếp bằng thân ảnh đứng dậy, hơi trao đảo một cái đi vào một chỗ trống trải chi địa. Cùng võ thánh luận đạo 3 ngày, thu hoạch tương đối khá. Còn thừa lại hơn 5000 năm thọ nguyên, có thể nếm thử đúc thành đạo cơ. đầu nhập thọ nguyên, bắt đầu thôi diễn tu hành. Theo Lạc Trần tâm niệm vừa động, từng hàng tin tức bắt đầu hiện hiện ở não hải. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu hành. Năm thứ nhất, ngươi cùng võ thánh luận đạo 3 ngày, kết hợp nguyên thủy đạo chương bắt đầu chuẩn bị chú đạo. Thứ 50 năm, coi ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nếm thử đúc thành đạo cơ thời điểm, thiên địa pháp tắc chấn động, tại trong cơ thể ngươi lưu lại ba đạo công xiềng. Năm thứ 100, con đường bị ngăn cản, ngươi cũng không có tức giận, ngược lại đang tìm tòi, ngươi cảm thấy đây là thiên địa pháp tắc khảo nghiệm hoặc là nói là bảo hộ. Thứ 1300 năm, ngươi lấy tuyệt cường nội tình trùng tu nhục thân chi lộ, đem bản thể tu được tiến không thể tiến, lúc này ngươi một tay có thể truy giết niết bàn, ngươi đánh vỡ đạo công xiềng thứ nhất. Thứ 2500 năm, linh hồn ngươi lại lần nữa thủy biến, tinh thần lực quá yếu nhiều như thế, dẫn động tiên tượng, ngươi đánh vỡ đạo thứ hai công xiềng. Thọ nguyên 2000 năm. Thứ 3.00900 năm, ngươi đem võ học dung hội quán thông, lập nên võ điển trong đó bao hàm ngươi suốt đời sở học. Thứ 51.600 năm, hai đạo đại thần thông dung nhập một đạo, triệt để trở thành tự thân bản năng, một vòng võ đạo thần hoàn treo ngược tại sau đầu, ngươi đánh vỡ đạo thứ ba công xiềng. Thứ 61.660 năm, tại thiên địa ăn mừng bên trong, ngươi dùng tuyệt đối tự thân nội tình, đánh vỡ thiên địa hạn chế, đúc thành đạo đài, thành công bước ra một bước. Thọ nguyên 30.430 cảnh giới, chú đạo cảnh. Tuyệt thiên cấm địa bên trong, từng đạo kẽ nứt ở trong thiên địa hiện hiện. Kinh khủng không gian phong bạo tàn phá bờ bãi, hư vô hắc ám bắt đầu lan tràn. Sừng sững vô số năm không ngã đại tần biên quan ầm vang rơi vào hư vô. Cả tòa tiểu thế giới đều tại đổ sụp. Gánh chịu không được một tôn chú đạo cảnh bao trùm. Ở trung tâm, võ thánh hải cốt kim quang đại thịnh, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng thực, bao khỏa nó hải cốt. Võ thánh ánh mắt tựa như xuyên thấu cung điện, rơi vào lúc này ở giữa tiểu thế giới chỗ. Nơi đó kim quang đầy trời, chú đạo cảnh võ đạo ý chí tại chấn động, uy áp cả phiến thiên địa. Chú đạo cảnh, đứa nhỏ này nếu là ra đời sớm 200 năm, ta có lẽ sẽ không phải chết. Võ thánh ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua thiên địa, ý chí lại lần nữa dung nhập trong hải cốt. Thế giới biên giới bắt đầu diện tích lớn đổ sụp. Ở trung tâm, xếp bằng ở giữa không trung Lạc Trần quanh thân khí huyết phun trào, vốn là kinh khủng nhục thân lại lần nữa thủy biến. Có thể là đã nhận ra ngoại giới động tĩnh. Lạc Trần có chút mở ra hai con ngươi, chậm rãi phun ra một chữ: "Định." Miệng ngậm thiên hiến. Võ đạo ý chí hoành đạo thiên địa, vững chắc lại sụp đổ tiểu thiên địa. Thế nhưng là thủy biến vẫn chưa kết thúc. Lạc Trần không dám ở lâu, một bước phóng ra, trực tiếp xé rách không gian. Chương 118, Thiên Võ Thế Giới. Chương 118, Thiên Võ Thế Giới. Truy Long Sơn mạch trên không, hư không phá toái, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phóng lên tận trời. Lúc này, toàn bộ Tây Chiếu Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu thiên hạ tất cả thần ý cảnh phía trên võ giả đều có nhận thấy, không thể tin nhìn về phía chân trời. Một vòng huy hoàng đại nhật tại Tây Chiếu Châu dâng lên. Trên bầu trời, tầng mây tán đi, phản phất đặt mình vào vô tận dưới tinh không. Xếp bằng ở trong thánh quang, Lạc Trần phát sinh biến hóa kinh người. Nhờ bao, trước mặt hắn cảnh giới sở tu đều rất viên mãn, lần lột xác này ngược lại không có tiêu hao quá nhiều thọ nguyên. Nhục thân vượt qua vũ trụ, đánh vỡ thiên địa hạn chế. Hắn lúc này, một giọt máu đốt núi nấu biển không phải lời nói suông. Ở tâm linh vô tận chỗ cao, một phương phong cách cổ xưa đạo đài sừng sững, trên đó không có rườm rà khắc họa, chỉ có lưu truyền trên đó đạo vận. Một cỗ sinh tử luân hồi chi ý cảnh. Lạc Trần lựa chọn đúc thành đạo cơ, chính là lấy tiềm lực kinh người sinh tử luân hồi chi đạo mà thành. Đây cũng là hắn sở tu sở học bên trong, phù hợp nhất con đường của hắn. Diễn hóa bên trong hắn cũng cân nhắc qua lấy giết nhập đạo, nhưng quá mức cực đoan, quá mức vô tình vô dụng, cuối cùng bị hắn từ bỏ. Tây Chiếu Châu treo cao với chân trời đại nhật dẫn tới vô số ánh mắt. Đại võ hoàng triều, võ đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tựa như xuyên thấu vạn dặm cương vực, rơi vào Tây Chiếu Châu trung tâm, lòng bàn tay run nhẹ nhẹ một cái chớp mắt. Võ thánh, hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Lời vừa nói ra, một mực đi theo ở bên cạnh hắn hồng y thái giám biến sắc, trong lòng kinh hãi vạn phần. Võ đế đã từng là đại càn trấn Bắc Vương, sống hơn ngàn năm, đương nhiên được chứng kiến đại càn võ thánh xuất thủ. Bây giờ Tây Chiếu Châu tạo ra một tôn này võ thánh, sở tu chi đạo so đại càn võ thánh khủng bố hơn nhiều. Sẽ là người sao? Lạc Trần. Võ đế thì thào nói nhỏ. Hắn đương nhiên nắm giữ Lạc Trần động tĩnh, biết được Lạc Trần rời đi đế đô đằng sau, cũng không có trước tiên trợ giúp Thanh Hà Quan, mà là đường vòng đi Tây Chiếu Châu. Không giống với đại võ hoàng triều võ đế tâm tư phức tạp. Đại càn hoàng triều cùng Nam Diệu hoàng triều hai vị hoàng triều chi chủ nhìn về phía Tây Chiếu Châu trong ánh mắt mang theo một tia khó mà phát giác sợ hãi. Vì cái gì tôn này võ thánh sẽ xuất hiện tại Tây Chiếu Châu? Chẳng lẽ tuyệt thiên cấm địa bên trong võ thánh cũng chưa chết? Cha, chớ phải biết vị này võ thánh lai lịch ra sao, cùng đại võ có quan hệ gì? Thời gian qua đi mấy tháng, người trong thiên hạ trải qua Lạc Trần 30 tuổi niết bàn cựu chuyển sự kiện đằng sau, phát giác thế giới này có chút điên cuồng. Cựu Châu thiên hạ, vị thứ hai võ thánh, không có tại ba vị chia cắt Cựu Châu khí vận hoàng triều chi chủ bên trong sinh ra, ngược lại xuất hiện một vị tồn tại bí ẩn. Vô số thám tử hướng phía Tây Chiếu Châu hội tụ. Ngay tại thiên hạ thế lực nhao nhao hành động thời điểm, cái kia đạo treo cao tại Tây Chiếu Châu trung tâm võ đạo đại nhật ngược lại biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Dưới trời sao, một tòa rộng rãi cung điện sừng sững, như là thủ hộ thế giới pháo đài. Tinh quang lắt thành một đầu thông thiên đại đạo. Lạc Trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc. Nhìn qua cuối của đại đạo rộng rãi cung điện, Lạc Trần không hề động. Vậy mà có thể vô thanh vô tức đem hắn chuyển di tới. Phần này thực lực có chút kinh khủng. Bây giờ Lạc Trần đã chú đạo thành công, lúc đó còn tại nghi hoặc vì sao không có thiên kiếp hạ xuống. Chỉ chớp mắt, liền xuất hiện ở nơi này. Ngay tại hắn do dự lúc, phía trước phía trên cung điện truyền đến một tiếng lời nói bình thản. Tiểu hữu, ta cũng không ác ý, mời ngươi đến đây, bất quá có chuyện quan trọng thương lượng. Lạc Trần nghe vậy, trầm mặc một lát, cất bước bước lên lát thành tại dưới chân tinh quang đại đạo. Người này có thể vô thanh vô tức đem hắn na di mà đến, thực lực tất nhiên đã viễn siêu với hắn. Đây là bất luận kẻ nào xuất hiện ở nơi này ý nghĩ đầu tiên. Đối phương bây giờ tốt thanh tướng mời, hắn cũng sẽ không tự chốt nhục nhã. Chỉ chốc lát công phu, liền thấy được phía trên tòa cung điện này bảng hiệu Thiên Cơ Các. Lạc Trần trong lòng hiện hiện một tia hiểu rõ, ngay sau đó dâng lên càng nhiều hoang mang. Theo hắn đến, Thiên Cơ Các cửa lớn ứng thanh mà đến. Lạc Trần đi vào trong đó, chậm rãi đi vào trên lầu các. Quan tinh đài, đi vào vùng không gian này, Lạc Trần chỉ cảm thấy chính mình trí tuệ linh quang không ngừng nhảy lên, trong lòng hiện lên vô số linh cảm. Đã từng hoang mang qua, mê mang qua, đột phá chú đạo đằng sau, chỗ quấn thân các loại vấn đề đều có một chút linh cảm. Thu hồi phát tán suy nghĩ, Lạc Trần nhìn xem xếp bằng ở phía trước lão giả, có chút ổn quyền. Lạc Trần, xin ra mắt tiền bối. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả đỉnh đầu, cũng không có bất kỳ tin tức gì hiện hiện. Lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, để Lạc Trần suy tư. Tiếp xúc gần gũi người này, hắn cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được sinh linh chi khí. Không phải người, cũng không phải bất luận sinh linh gì. Lão giả mỉm cười nhìn chăm chú lên Lạc Trần thân ảnh. Thật lâu, lúc này mới ung dung mở miệng. 30.0005 ở giữa, ta từng suy tính ra 572 cái biến số, ngươi là đặc thù nhất một cái, cũng là ta duy nhất nhìn không thấu. Lạc Trần lông mày dần dần nhăn lại. 30.0005. Ngài là Thiên Đạo. Hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối phương nguyện ý cùng hắn hảo hảo thương lượng, nghĩ đến xem như thân mật. Sở dĩ như vậy đánh giá, chính là đại càn võ thánh từng không gì sánh được tín nhiệm đối phương, thậm chí dùng chính mình thành lập hoàng triều làm đại giá, cũng ở đây không tiếc. Lão giả khẽ lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Vùng thế giới này không có thiên đạo, hết thảy đều là thiên địa quy tắc tự nhiên diễn hóa. Lão giả mỉm cười phủ nhận. Gặp Lạc Trần trầm mặc, Thiên Cơ các chủ vung lên ống tay áo, phía trên tinh không đột nhiên biến hóa. Tiền bối triệu tại hạ tới, có gì chỉ giáo? Lạc Trần nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thiên Cơ các chủ mỉm cười, ra hiệu Lạc Trần nhìn sang. Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn xem phía trên tinh không. Tinh đồ lưu chuyển, chậm rãi ánh vào một phương chẳng cảnh. Thiên Tuyệt Cấm Địa. Lạc Trần đối với nơi này không gì sánh được quen thuộc. Lúc này Thiên Tuyệt Cấm Địa mặc dù bị hắn ổn định, nhưng cũng sụp đổ hơn phân nửa đại lục. Bây giờ chỉ trống không ở trung tâm phương viên 50 dặm đại địa còn không có sụp đổ. Trong cấm địa, ầm phong gào thét, không gian hỗn loạn, nghiêm nhiên là một phương tuyệt địa. Trang cảnh lại lần nữa biến hóa. Đi vào đã từng đại tần biên quan chỗ, chậm rãi hướng phía trước trong bóng tối di động tầm mắt chẳng cảnh. Lạc Trần kinh ngạc. Lúc trước hắn đứng tại biên quan phía trên, không dám hướng phía hắc ám hư vô chỗ sâu xem xét, không nghĩ tới trong đó còn có huyền cơ. Theo tầm mắt lại lần nữa biến hóa, hư vô trong bóng tối hiện hiện một đầu con đường rách nát. Nơi này âm phong càng thêm khủng bố, cổ đạo phía trên giang đầy vô số cổ thi bình qua. Một đạo thanh thúy tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đạp nát vô số thi hải, từng bước một đi tại cổ đạo phía trên tiến lên. Người này khuôn mặt thân ảnh đều rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Lạc Trần sau khi xem xong, trầm mặc không nói. Đây là vừa mới phát sinh sao? Người kia tiến lên phương hướng là Tuyệt Thiên Cấm Địa sao? Hồi tưởng tràng cảnh vừa mới lúc xuất hiện, Tuyệt Thiên Cấm Địa trạng thái đúng lúc là hắn đột phá lúc đưa tới. Đáp án không cần nói cũng biết, Đại Càn Võ Thánh chính là bị người này giết chết. Thiên Cơ Các chủ nhẹ giọng mở miệng, tại trong kế hoạch của ta, cái này Thiên Võ thế giới, giống ngươi như vậy, đi Nguyên Thủy Chi Đạo đệ lục cảnh chú đạo cường giả sinh ra chí ít cũng cần hơn ngàn năm đằng sau. Đến lúc đó, ta liền có đầy đủ lực lượng vì đó che lấp, từ đó kéo dài 1-2 ngàn năm thời gian. Lạc Trần lông mày càng nhăn càng sâu, đến cuối cùng, trầm giọng nói ra, tiền bối, có thể cùng ta nói tỉ mỉ 1-2. Thứ không gì không thể. Chương 119, thế giới chân tướng, Cửu Thiên Đạo vực. Chương 119, thế giới chân tướng, Cửu Thiên Đạo vực. Dưới trời sao óng ánh, thiên cơ các rộng rãi mà tĩnh mịch. Quan tinh đài phía trên, các chủ bình tĩnh lời nói vì đó kể ra. Tiểu Hữu vừa mới đột phá đệ lục cảnh, chắc hẳn đang nghi ngờ vì sao không có thiết tiếp. Lạc Trần gật đầu, lặng lặng lắng nghe. Thiên võ thế giới, có khả năng gánh chịu cực hạn chính là niết bàn đỉnh phong, ngươi đã đánh vỡ thiên địa hạn chế. Chỉ có tiến vào thiên địa quy tắc càng thêm hoàn thiện cường đại Cửu Thiên Đạo vực, ngươi mới có thể tiếp nhận thiên địa tẩy lễ. Các chủ lời nói rơi xuống, Lạc Trần mở miệng hỏi thăm, vừa mới vị kia là phương thế giới này địch nhân. Nghĩ lại tới vừa mới cổ đạo phía trên đạo thân ảnh kia, Lạc Trần lông mày càng nhăn càng sâu. Các chủ ánh mắt thâm thúy, đưa lưng về phía Lạc Trần. Có phải thế không, bọn hắn chỉ nhằm vào chú đạo cảnh, ngươi vừa mới đột phá động tĩnh, bị bọn hắn dò xét đến, nói cách khác, đây là hướng về phía ngươi tới. Lạc Trần, bọn hắn là ai? Lạc Trần có chút im lặng, địch nhân này bề ngoài như có chút không giống với a các chủ cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, 3 vạn năm trước, Hoàng Thiên Đạo vực, Đại Tân Hoàng triều đứng hàng nhất lưu thế lực một trong. Hoàng chủ càng là một vị cường giả tuyệt thế. Về sau thôi, Đại Tần bị một phương thánh địa trấn áp, tất cả hoàng tộc huyết mạch bị giết sạch, còn lại may mắn còn sống sót con dân bị giam giữ ở đây vùng trời nhỏ bên trong. Nơi này bị Cửu Đạo Cung định nghĩa là tội huyết lồng giam, vinh thế giam giữ. Lạc Trần trong lòng chỉ muốn chửi thề, là cái hố trời a Cửu Đạo Cung chính là địch nhân. Các chủ cười khổ một tiếng. Cửu Đạo Cung đứng hàng 9 ngày tuyệt đỉnh, làm sao có thể để ý một cái con kiến nhỏ? Hoàng Thiên cổ đạo bên trên tồn tại, bất quá là có thế lực vì định nọ thánh địa, chủ động tới này trông coi trấn áp thôi. Có lẽ Cửu Đạo Cung sớm đã quên mất việc này. Các chủ lời nói rơi xuống, thiên cơ các bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc.
thật lâu, các chủ mới ung dung nói ra, người này cũng là chú đạo cảnh, tiểu hữu chỉ cần đem hắn ngăn cản tại Hoàng Thiên Cổ Đạo phía trên liền có thể. Ta nếu là giết hắn đâu, sẽ có hay không có phiền phức? Lạc Trần cao mày hỏi thăm. Địch nhân đều tới tìm hắn, hắn không có khả năng hạ thủ lưu tình. Các chủ khẽ bước sợi dâu, có chút không nói gì. Cái này Lạc Trần quả nhiên là như trước đó bình thường, tàn nhẫn quả quyết, sát tâm khó tiêu. Sẽ có phiền phức, nhưng chỉ cần còn tại tiên võ thế giới bên trong, vậy ngươi đối mặt chính là chú đạo cảnh tồn tại. Các chủ hay là vì Lạc Trần giải đáp một chút. Lạc Trần gật đầu, trong lòng phi tốc suy nghĩ. Lao đầu này sống lâu như vậy, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Căn cứ hắn phán đoán, những lời này có thể có cái 70-80% độ chân thật cũng không tệ rồi. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, các chủ mở miệng dặn dò đứng lên. Tiểu hữu lần này đột phá, triệt để xáo trộn thiên hạ cục diện. Có thể nghe ta một lời. Tiền bối mời nói. Lạc Trần gật gật đầu. Tại ta thôi diễn bên trong, một thế này thiên mệnh chi tử là có hy vọng nhất dẫn đầu thiên võ thế giới, bay về Hoàng Thiên đạo vực. Tiểu hữu mặc dù cường đại, nhưng ngươi chí không ở chỗ này, ta nói nhưng đối với. Lạc Trần nghe vậy, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Hắn sẽ không hướng trên người mình ôm cái gì cứu vớt thiên hạ trách nhiệm. Hết thảy chỉ bằng tâm ý vậy kính xin tiểu hữu đừng xuất thủ can thiệp Cửu Châu cách cục, hết thảy tự có thiên ý. Lạc Trần quật khởi quá nhanh, ngắn ngủi 30 năm liền bước vào đệ lục cảnh, chết để làm rối loạn các chủ bố cục cùng thiên mệnh chi tử trưởng thành. Nếu như Lạc Trần nguyện ý ôm lấy thiên mệnh chi tử trách nhiệm, vậy dĩ nhiên dễ nói, nhưng vấn đề ở chỗ Lạc Trần chỗ biểu hiện thái độ, liền nhất định không cách nào thực hiện. Tốt. Lạc Trần đáp ứng, trong lòng chỉ có thể đối với Võ Đế yên lặng nói tiếng thật có lỗi. Ba vị thiên mệnh chi tử, Cửu Châu ba phần thiên hạ, lão đầu này là tại dưỡng cổ a. Trong lòng là tương lai Cửu Châu thiên mệnh người mặc niệm một giây. Tiểu hữu, có thể đi về, người kia muốn đi vào Tuyệt Thiên cấm địa bên trong. Đại võ bên kia, ta sẽ vì ngươi đi giải thích. Các chủ nói xong, vung lên ống tay áo. Chỉ trước mắt, liền đấu chuyển tinh di. Lạc Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Truy Long Sơn mạch trên không. Lao đầu này, có chút đồ vật a. Nhìn xem dưới chân kéo dài dây núi, Lạc Trần lần nữa bị kinh ngạc một phen. Vẫn là không có cảm nhận được bất cứ ba động gì. Cứ như vậy bị trống rỗng chuyển di mà đến. Lao đầu này không phải thiên đạo, không phải sinh linh. Bản thể của hắn là cái gì? Cửu Thiên đạo vực một trong, Hoàng Thiên đạo vực, Đại Tần hoàng triều. Lao đầu này sống mấy vạn năm, chỉ sợ là Đại Tần hoàng triều thời kỳ trí bảo gì chi linh. Lạc Trần cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Hắn đột nhiên xuất hiện, nguyên bản bị đột phá lúc động tinh hấp dẫn mà đến các phương thám tử cùng võ đạo đại năng cùng nhau chấn động. Là tu La sát thần Lạc Trần. Tình huống như thế nào? Tôn kia võ thánh cường giả là hắn sao? Tứ phương nghị luận ở Mỹ, thế lực khắp nơi trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Lúc này Lạc Trần trong ngoài tròn trịa như một, không có chút nào khí tức tiết lộ. Thêm nữa đám người không có tận mắt nhìn thấy võ thánh chân dung, đều có chút không xác định. Lạc Trần, nơi này tình huống như thế nào? Truy Long Sơn mạch động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn Long Quyền đến. Khi hắn nhìn thấy Lạc Trần thời điểm, trong lòng đã không gì sánh được phức tạp. Sư tôn, ta còn có chuyện khẩn cấp phải xử lý. Đằng sau thiên cơ các chủ sẽ hướng đại võ giải thích. Lạc Trần đã được đến nhắc nhở, không có khả năng lại trì hoãn. Cùng Long Quyền truyền âm qua đi, thân ảnh đã bước vào Tuyệt Thiên cấm địa bên trong. Một màn này càng làm cho đến đây xem xét đông đảo thế lực điên cuồng. Tuyệt Thiên cấm địa bên trong, võ thánh truyền thừa không phải là bị đại cản đoạt được sao? Vị này vì sao lại tiến vào? Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật? Vô số thế lực nhao nhao suy đoán, nghị luận không ngớt. Lạc Trần làm Cửu Châu thiên hạ được quan tâm nhất người một trong, nhất cử nhất động của hắn đều bị các phương cẩn thận nghiên cứu phỏng đoán. Kết hợp hắn từng tại Tuyệt Thiên cấm địa bên trong chờ đợi 7-8 năm, đi ra chính là niết bàn cửu truyền, hành động vĩ đại này, tất cả thế lực cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Tuyệt Thiên cấm địa bên trong nhất định có đại cơ duyên, đại bí mật. Trước đó Lạc Trần chính là, hôm nay nơi này lại xuất hiện một tôn võ thánh. Tôn này võ thánh khả năng rất lớn hay là Lạc Trần. Tuần tự hai lần tại Tuyệt Thiên cấm địa bên trong phi tốc vượt qua cảnh giới, rất khó không để cho đông đảo thế lực liên tưởng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã tịch liêu đi xuống Truy Long Sơn mạch lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đại võ hoàng triều một phương, võ đế đằng sau càng là tự mình đến này, cùng Long Quyền đứng tại Tuyệt Thiên cấm địa lối vào. Ngươi nói là võ thánh chính là Lạc Trần. Võ đế nhìn chăm chú lên cái nứt không gian, trầm giọng nói ra, chắc chắn 90 đi. Long Quyền nhẹ nhàng nói ra. Võ đế trầm mặc thật lâu, nhìn xem bên cạnh đại cản võ thánh lưu lại Tuyệt Thiên bia đá. Toàn thân hoàng triều long khí phun trào, một cô niết bàn cựu chuyển uy áp quét sạch mà ra. Hắn vừa định muốn đưa tay, cưỡng ép xé mở kẽ nứt cấm chế, mạnh mẽ xông tới Tuyệt Thiên cấm địa. Chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng giàn mua lời nói vang vọng Truy Long Sơn mạch. Võ bận, dừng tay đi, Lạc tiểu hữu phá cảnh cùng Tuyệt Thiên cấm địa không có một chút quan hệ. Về sau Lạc tiểu hữu sẽ không tham dự thiên hạ phân tranh, hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi chính mình. Lời nói này rơi vào thế lực khắp nơi trong hai, không khác đất bằng kinh lôi. Trực tiếp thừa nhận Cửu Châu thiên hạ vị thứ hai võ thánh chính là Lạc Trần sự thật. Đồng thời cũng làm cho tình thế tốt đẹp đại võ hoàng triều lại lần nữa lắc lư đứng lên. Chương 120, Hoàng Thiên đạo vực, Xuyên Vân điện Dương Tiên. Chương 120, Hoàng Thiên đạo vực, Xuyên Vân điện Dương Tiên. Tuyệt Thiên cấm địa biên giới, Lạc Trần thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn qua phía trước thâm thúy hắc ám. Hoàng Thiên cổ đạo, nhìn lại một chút cái này rách nát tiểu thiên địa. Một bước phóng ra, một mình bước vào trong bóng tối. Hư vô chìm nổi, chẳng có biên giới. Lạc Trần phảng phất đưa thân vào vô ngần trong vực sâu, tứ phương trên dưới đều là hắc ám, không có không gian phương hướng khái niệm. Vì không mê thất trong đó, Lạc Trần chỉ có thể bằng vào kiên trì tiến lên, để cho mình tận lực không thay đổi phương hướng. Trong hư vô, không gian trung điệp, khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Cũng chỉ có chú đạo cảnh tồn tại mới có thể ở trong đó hoạt động. Cái này cũng có trách, Hoàng Thiên Đạo vực bên trong thế lực chỉ nhắm vào chú đạo cảnh. Chỉ có chú đạo cảnh mới có tư cách vượt qua vũ trụ, đạp vào Hoàng Thiên cổ đạo. Lấy hắn bây giờ tốc độ, vừa tại trong đó đi về phía trước nửa canh giờ. Lúc này mới cảm giác được phía trước một tiết cổ đạo, chìm nổi tại hư vô chỗ sâu. Tìm được. Lạc Trần nhãn tỉnh sáng lên, thân ảnh đã xuất hiện tại Hoàng Thiên cổ đạo phía trên. Tuyệt Tiên cấm địa bên trong cổ thi binh qua, tại cái này Hoàng Thiên cổ đạo phía trên càng thêm dày đặc. Nghĩ đến đây là đã từng đại tần hoàng triều phản kháng binh sĩ đi. Những hài cốt này đã mục nát không chịu nổi, nhất là Hoàng Thiên cổ đạo tuyến ngoài cùng cái này vài trăm dặm trên đường. Cổ thi đã trở thành cho bụi, binh khí áo giáp trở thành tàn bã. Khắp nơi đều có chiến đấu sau vết tích. Nghĩ đến là trăm năm trước đại càn võ thánh ở đây một trận chiến tạo thành. Có thể trấn áp người trong thiên hạ, trở thành một đời võ thánh tồn tại, khi biết chính mình sở tại thiên địa là lồng giam, làm sao có thể cam tâm. Dù là Hoàng Thiên đạo vực bên trong thế lực không có phát hiện, nhưng khi hắn biết được hết thảy sau, cũng tất nhiên muốn chạy trốn nơi này. Đại càn võ thánh chính là 3000 năm trước thiên mệnh chi tử. Đột phá đệ lục cảnh chú đạo đằng sau, thiên cơ các chủ, vì đó che lớp Hoàng Thiên đạo vực dò xét. Đằng sau chuẩn bị hơn 1000 năm, tại trăm năm trước bước lên Hoàng Thiên cổ đạo. Kết quả không cần nói cũng biết, tất nhiên là thất bại. Nhìn xem đầu này thông hướng một phương rộng lớn thiên địa cổ đạo. Lạc Trần không hề động, xếp bằng ở trên cổ đạo không, lặng lặng đợi. Chú đạo cảnh đã không phải là dễ dàng như vậy có thể giết chết. Đại càn võ thánh đều bị đánh thành như thế, thi cốt phía trên vẫn như cũ có võ đạo ý chí lưu lại. Đáng tiếc, thời gian quá đổi đến. Lạc Trần có chút ảo não, không nên lỗ mãng như thế. Từ không gian bí bảo bên trong lấy ra kim lân, nhẹ nhàng đuốt ve thân đao sáng như tuyết, có chút thở dài. Thực lực tăng lên quá nhanh, là kim lân chọn lựa âm dương tự kim, còn không có thời gian dung luyện. Thu hồi trường đao, Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Hoàng Thiên cổ đạo cuối cùng, một bóng người đạp không mà đến, khí tức hùng hậu như là biển cả vực sâu. Đây là một tên cầm trong tay phương thiên họa kích nam tử. Hai con ngươi nhìn xem Lạc Trần, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Dương Tiên chú đạo cảnh, 2589, 3200 không nghĩ tới à, tòa này tội huyết lồng giam trăm năm ở giữa, vậy mà xuất hiện hai vị chú đạo cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Dương Tiên cười nói lấy, thanh âm hùng hậu. Ngươi là người phương nào? Lạc Trần giả bộ như một mặt chấn kinh, muốn bộ một chút tin tức. Ha ha, nhớ kỹ, giết ngươi chính là Xuyên Vân Điện Dương Tiên. Dương Tiên cười khẽ, trong tay phương thiên họa kích vung dậy, một thân uy áp ầm vang vọt lên tận trời. Cùng bạo chân cương hồng lưu quét sạch Hoàng Thiên cổ đạo, tùy ý phá hư. Chắc không được cái này Hoàng Thiên cổ đạo có một tiết gãy mất, chỉ còn lại có hư vô. Lạc Trần trong mắt hơi híp, thân ảnh đứng thẳng chỗ, huyết quang trùng thiên. Sát ý vô tận trong huyết quang, Lục Thiên Tu La pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ. Cửu Hoàn Lục Thần đao hành ép mà đi, cùng Phương Thiên Họa kích va chạm. Cả hai chạm vào nhau, cổ đạo băng liệt, tùy ý thần lực đem tứ phương không gian loạn lưu tách ra. Dương Tiên một kích tức lui, trong mắt mang theo một tia giật mình. Ngươi không phải lấy Hoàng đạo Long khí chú đạo, khó trách. Nguyên Thủy đạo, ha ha ha, Nguyên Thủy đạo. Dương Tiên không tin, trong mắt mang theo ghen ghét. Cho dù là Hoàng Thiên đạo vực bên trong, muốn đi Nguyên Thủy đạo, lấy lực chú đạo đều là phượng mao lân giác. Đại bộ phận đều là tìm kiếm thiên địa kỳ chân, coi đây là dựa vào đúc thành đạo cơ. Nếu như Lạc Trần đạp vào Hoàng Thiên đạo vực, tất nhiên nhất phi trùng thiên, xác suất lớn sẽ bị một phương thánh địa chỗ tiếp nhận. Đến lúc đó, bọn hắn Xuyên Vân Điện trấn thủ Hoàng Thiên cổ đạo chuyện này, tất nhiên sẽ lọt vào đối phương trả thù. Lạc Trần phải chết. Đây cũng là vì cái gì? Thiên cơ các chủ khẳng định một thế này, thiên mệnh chi tử có hy vọng nhất dẫn đầu thiên võ quay về Hoàng Thiên đạo vực. Lạc Trần trong mắt có chút không hiểu, nhưng nghe đối phương lời nói, cũng có chút minh ngộ. Thiên cơ các chủ từng nói qua, tại trong kế hoạch của hắn, ngàn năm đằng sau, ba vị này thiên mệnh chi tử bên trong sẽ có một vị lấy Nguyên Thủy đạo bước vào đệ lục cảnh. Nhìn đối phương phản ứng, hắn chỗ đi chi đạo, xem ra là không tầm thường. A Dương Tiên trong lòng sát ý đã sôi trào, trong tay phương thiên họa kích giơ cao, hùng hậu thần lực như là biển cả triều tịch. Mỗi một kích đều chấn động tứ phương hư không rung động không chỉ. Lạc Trần ngồi xếp bằng Lục Thiên Tu La pháp tướng lực, cảm thụ được tứ phía không gian chuyển đến chấn áp chi lực. Để hắn phản ứng càng phát ra gian nan, Tu La pháp tướng mỗi một lần phản kích đều chậm hơn một bước. Dương Tiên khỏe môi nhếch lên một tia nhe răng cười, có thể săn giết một vị tiên tài chân chính, để hắn lúc này huyết mạch đều tại hưng phấn run rẩy. Bàn sơn ấn, Dương Tiên gầm thét, trong hư vô một tôn núi cao hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực. Hoàng Thiên cổ đạo phương viên trăm dặm lần nữa sụp đổ, tứ phương không gian đều bị thái cổ bàn sơn chỗ chấn áp, kinh khủng thần lực để không gian đều ẩn ẩn và mèo. Dương Tiên thân ảnh xuất hiện tại Lục Thiên Tu La pháp tướng ngực, nhìn xem bị định trụ khổng lồ pháp tướng, đại kích giơ cao. Đi chết đi. Vâng. Lạc Trần rỗi ra hư nắm, lấy nục thân thể đối cứng thần binh, máu tươi nhỏ xuống, nhưng thoáng qua khép lại, trong mắt cũng không gợn sóng, hắn đang chờ đợi. Đối phương là uy tín lâu năm chú đạo cảnh, hắn muốn làm chính là không có khả năng kéo dài, một kích thấy hiệu quả. Sau đầu, một vòng thần thông quang luân chậm rãi ngưng thực. Tuế Nguyệt Thiên Đao, sinh diệt luân hồi. Giang giác. Dương Tiên đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới. Tại thân thể của hắn chỗ không biết, mệnh luân phía trên hiện hiện một đạo kẽ nứt. Đạo này kẽ nứt xuyên qua mệnh luân trên dưới, trực tiếp để hắn hao tổn mấy trăm năm thọ nguyên. Trên không, bàn sơn ấn theo chủ nhân thu đến trọng thương, chậm rãi tiêu tán. Dương Tiên giãy giụa đứng dậy, cảm thụ được tự thân tán đi sinh mệnh tinh khí, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ. Tuế Nguyệt, hắn gian nan phun ra hai chữ. Lạc Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, sau đầu thần thông quang luân phụ trợ như là thần minh. liên quan đến lực lượng thời gian, mặc kệ ở đâu đều là đứng hàng đỉnh điểm. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách đứng đối loại thủ đoạn này công kích. Nhưng Lạc Trần ngày bình thường cần thọ nguyên, cho nên rất ít vận dụng loại lực lượng này. Nhưng liệu mạng tranh đấu thời điểm, đối phương cái kia mấy trăm năm thọ nguyên với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dương Tiên Mệnh Luân mặc dù không có phá toái, nhưng đạo này công kích đã để lại cho hắn không thua gì đạo thương tổn thương. Dương Tiên không cam lòng, cảm thụ được trong thân thể không ngừng tiêu tán lực lượng sinh mệnh. Thời khắc sắp chết, bộc phát ra kinh khủng dục vọng chiến đấu. Cho dù là chết hắn cũng muốn lôi kéo Lạc Trần cùng một chỗ. Nó tâm linh vô tận chỗ cao, một phương đạo đài đã bắt đầu giãn nứt. Không giống với Lạc Trần không có vật gì, Dương Tiên đạo đài phía trên chìm nổi lấy một phương thu nhỏ ngọn núi. Đây cũng là hắn chú đạo kỳ vật, Thái Cổ Bản Sơn. Chương 121, Thiên Địa Kỳ Vật, Thái Cổ Bản Sơn. Chương 121, Thiên Địa Kỳ Vật, Thái Cổ Bản Sơn. Hoàng Thiên Cổ Đạo phía trên, Lông Lộng Thần Sơn đứng sừng sững thiên địa, chiếu rọi tứ phương hư vô hắc ám đều ẩn ẩn lùi bước. Dương Tiên đạo đài triệt để phá toái, hơn 2000 năm khổ tu hóa thành mây khói. Hắn gầm thét, không cam lòng gào thét, cuối cùng đều hóa thành đối với Lạc Trần vô tận sát ý ngồi xếp bằng Thái Cổ Bản Sơn phía trên. Dương Tiên thân thể đang phát sáng, quanh thân tiêu tán sinh mệnh chi khí liên tục không ngừng rót vào tọa hạ bên trong thần sơn. Rầm rầm, tứ phương không gian trở nên xiên xệ, dù là lấy Lạc Trần cảnh giới, đã hành động chậm chạp, như là phàm nhân rơi vào trong đầm lầy. Lấy Thái Cổ Bản Sơn làm trung tâm, tứ phương trong không gian hư vô nhô ra mấy chục đạo xiềng xích trật tự. Xiềng xích hướng phía bị trấn áp ở trung tâm đạo thân ảnh kia trói buộc mà đi. Lạc Trần chủ động tán đi Lục Thiên Tu La pháp tướng, thân ảnh ngồi xếp bằng hư không. Từng sợi xích kim liệt diễm từ quanh thân bay lên. Trấn ngục địa tạng pháp tướng, như Phật như ma, bảo vệ Lạc Trần quanh thân, khổng lồ hai tay chống lên thiên cung. Xiềng xích trật tự trói buộc chặt đại Phật tứ chi, kinh khủng thần lực sẽ được trói buộc thân thể hướng phía tứ phương lôi kéo, như muốn đem nó phân thây. Đại Phật chắp tay trước ngực, một mực đem trong lòng bàn tay Lạc Trần bảo vệ. Lạc Trần ngước mắt, nhìn về phía tòa kia lớp 12.300 trượng thần sơn, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Không giống với con đường, không giống với ta sở tu, không giống với hoàng đạo long khí. Lấy thiên địa kỳ vật là đạo của ta chi vật dẫn. Lạc Trần liền lặng lặng ngồi xếp bằng đại Phật lòng bàn tay, ánh mắt rất bình tĩnh, không có tới gần tuyệt cảnh dáng vẻ. Trên thực tế, cũng là như thế. Dương Tiên không làm gì được hắn, nhưng hắn thiêu đốt hơn 2000 năm tích lũy, đến trấn áp hắn, chung quy là có chút tác dụng. Lấy hắn làm trung tâm, tứ phương không gian đều bị phong tỏa trấn áp, trật tự này xiển xích càng là khó lường. Thể nội tất cả thần lực không cách nào phóng thích, phản phất châu đất xuống biển. Đại Phật màu vàng cùng Thái Cổ Thần Sơn phía trên ngồi xếp bằng thân ảnh xa xa tương vọng. Dương Tiên khẽ miệng lộ ra một vòng dữ tợn. Thân thể của hắn cùng huyết nhục bắt đầu tan rã, linh hồn quấy động, trốn vào tòa hạ Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Cả tòa nguy nga ngọn núi tựa như sống lại. Mênh mông cương khí mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo xích hà dòng lũ, hướng phía Đại Phật đánh tới. Lạc Trần hít sâu một hơi, đỉnh lấy áp lực khủng bố, chậm rãi đứng dậy. Bang! Từng tia vết máu từ hắn rèn luyện viên mãn trong thân thể tiêu tán đi ra. Khí huyết cuồn cuộn, trên thân thể phảng phất trọi cứng lấy một tòa núi cao. Hai con ngươi sáng chói như kim, quanh thân bốc lên võ đạo ý chí hoành ép tứ phương. Nó trong mi tâm, một viên tinh thần lạc ấn chậm rãi hiện hiện. Nguyên bản mở tối Hoàng Thiên Cổ Đạo phía trên, phảng phất thiêu đốt lên một vòng đại nhật. Lấy Lạc Trần làm trung tâm, Đại Phật hai tay quét ngang, trên thần sơn trào lên mà ra cương khí trong nháy mắt đình chỉ, đang run rẩy, giống như là có đồ vật gì tại tranh đoạt trưởng không quyền. Lạc Trần lúc này tựa như thiêu đốt tinh hạch vô tận thần thông vĩ lực, dẫn dắt tứ phương cương khí. Cương khí dòng lũ vây quanh hắn xoay tròn, đem hắn bao khỏa ở trung tâm, hóa thành một cái chén lớn móc ngược. Thái Cổ Bàn Sơn rung động, trong đó Dương Tiên bất diệt chi linh không cam lòng gầm thét. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Cương khí dòng lũ im bặt mà dừng, cùng nhau thay đổi phương hướng, ầm vang hướng phía Thái Cổ Bàn Sơn đánh tới. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, vô số đá lăn nổ nát vụn trượt xuống, ngạnh sinh sinh tại thần sơn cứng rắn sườn núi chỗ tạc ra một cái xuyên qua trước sau lỗ lớn. Tứ phương không gian chấn áp chi lực bắt đầu biến mất. Lạc Trần thân thể mềm nhũn, trên thân thể sơn nhạc biến mất, áp lực nhẹ đi, kém chút để hắn không có đứng vững. Lao đi khỏe miệng vết máu, đưa tay nhìn xem lòng bàn tay băng liệt từng vết nứt. Mặc dù trận chiến này thương rất nặng, xem như hắn tu hành đến nay, nhận qua nghiêm trọng nhất một lần, nhưng hắn khỏe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Hay là ta thắng? Thân ảnh một bước phóng ra, đứng tại Thái Cổ Bản Sơn chi đỉnh, nhìn xem trên đỉnh núi một tấm bia đá. Thái Cổ Bản Sơn. Nhắm mắt ngồi xếp bằng thần sơn chi đỉnh. Cảm giác dưới chân tòa cao phong này bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ dị, Lạc Trần trong mắt mang theo hứng thú nồng hậu. Tiểu tử, không được bao lâu ta xuyên vân điện liền sẽ biết được hết thảy. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha 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 ha. Dương Tiên bất diệt chi linh tại trong lòng núi gầm thét, đáng tiếc cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Hắn đã không có lực lượng thôi động Thái Cổ Bản Sơn. Lạc Trần trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, tìm tới Dương Tiên thân thể tán loạn sau lưu lại không gian bí bảo, một viên nhẫn. Lại đang Thái Cổ Bản Sơn một bên, tìm tới hắn thần binh đại kích. Đằng sau, ngồi xếp bằng đỉnh núi tu chỉnh 3 ngày. Trong thức hải, tinh thần lực hóa thành đại thủ, cưỡng ép đem trong lòng núi bất diệt chi linh ở nhiếp đi ra. Nhìn xem trong lòng bàn tay không ngừng gào thét bất diệt chi linh, Lạc Trần lâm vào trầm tư. Nghĩ nghĩ, trực tiếp triển khai thần thông lĩnh vực, đem hắn ném vào sinh diệt trong luân hồi. Dương Tiên bất diệt chi linh gầm thét dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, trơ mắt nhìn xem chính mình rơi vào trầm luân. Làm xong đây hết thảy, Lạc Trần đứng dậy, lúc này hắn mặt ngoài nhìn, trên thân thể đã không có trở ngại. Hao phí rất nhiều tài nguyên, mới khó khăn lắm thông thả lại sức, nhưng còn có một số nội thương cần điều dưỡng, chuyện này với hắn tới nói không khó. Nhìn xem dưới chân tòa này Thái Cổ Bản Sơn, trong mắt hứng thú rõ ràng càng thêm nồng hậu dày đặc. Muốn làm sao đem nó mang về? Đây chính là một kiện bảo vật. Lạc Trần nhìn ra, Dương Tiên lấy một ngọn núi đúc thành đạo cơ. Con đường này hắn rất lạ lẫm, đáng giá nghiên cứu một phen. Đồng thời ngọn núi này bản thân liền là một kiện khó được chất bảo. Thân ảnh biến mất tại đỉnh núi, đảo mắt xuất hiện tại sườn núi chỗ. Lạc Trần nhìn xem trước đó bị cương khí dòng lũ trùng kích, từ đó bị xỏ xuyên ngọn núi, sờ lên cằm. Thật đúng là kỳ lạ, vậy mà có thể tự hành khôi phục. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, với tay. Hoàng Thiên cổ đạo phía trên, tất cả tản mát ngọn núi đá vụn chậm chậm lơ lửng, bay vào phá toái trong động vật. Mặc dù có thể tự hành khôi phục, nhưng không có người là can thiệp lời nói, chỉ sợ muốn mấy ngàn năm. Bất quá ngươi vận khí tốt, gặp ta. Lạc Trần chuẩn bị đem ngọn núi này mang về. Biện pháp thứ nhất chính là nếm thử luyện hóa. Bước ra một bước, lần nữa trở lại đỉnh núi, xếp bằng ở trước tấm bia đá. Từng đạo tinh thần lực trốn vào tấm bia đá này bên trong, như muốn luyện hóa. Nửa ngày sau, Lạc Trần mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Cái này không được. Nguyên nhân gì? Nó cùng Dương Tiên liên hệ đã tách ra. Suy tư thật lâu, nghĩ không ra nguyên cớ. Lạc Trần dứt khoát không nghĩ, đứng dậy đi vào chân núi. Ngẩng đầu nhìn tòa này lớp 12 hơn ngàn trượng sơn nhạc, trong mắt mang theo một tia quả quyết. Phía sau chấn ngục địa tạng pháp tướng ầm vang sừng sững. Che trời hai tay giơ cao ở sơn nhạc, đỉnh núi bia đá chấn động, cự thạch vỡ nát như ở trước mắt. Trầm muộn oanh minh chấn động đến Hoàng Thiên cổ đạo phía trên vỡ ra từng đạo kẽ nứt. Lạc Trần ở trần, toàn thân gân xanh từng cục như bàn long, mỗi một tấc cơ bắp đều căng phồng lấy dung chuyển trời đất lực lượng. Lên cho ta. Hắn gầm thét, đem sơn nhạc gánh tại đỉnh đầu, lại chỉ có thể làm cho hắn có chút túi lưng. Dưới chân Hoàng Thiên cổ đạo từng khúc sụp đổ, vết rạn lan tràn trăm dặm. Lạc Trần hai tay giơ cao, vững vàng ngăn chặn 3000 trượng ngọn núi. Cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều hình như có vạn quân lôi đình nổ vang hư không. Lạc Trần ngoái nhìn, ánh mắt đâm rách hắc ám vô tận, nhìn về phía Hoàng Thiên cổ đạo một đầu khác. Hắn hiện tại không chuẩn bị tiến về xem xét, bởi vì không có ý nghĩa, xuyên vân điện tình huống hắn cũng không hiểu rõ. Sau khi trở về, xem xét Dương Tiên lưu lại đồ vật, làm tiếp cân nhắc. Chương 122, Vai Kiên Thần Sơn, hành tẩu thế gian. Chương 122, Vai Kiên Thần Sơn, hành tẩu thế gian, Cửu Châu thiên hạ. Từ khi mấy ngày trước đây Lạc Trần thành tựu võ thánh vị trí sau, triệt để sôi trào. Vốn cho rằng đại võ hoàng triều từ nay về sau liền sẽ nhất thống thiên hạ, kết thúc bây giờ cục diện. Nhưng thiên cơ các chủ hai câu nói, lần nữa để đại võ hoàng triều bấp bênh đứng lên. Võ đế không hiểu, lúc đó sắc mặt liền dị thường khó coi. Cuối cùng, võ đế vẫn là không có mạnh mẽ xông tới Tuyệt Thiên cấm địa. Lạc Trần đã không có khả năng trông cậy vào. Thanh Hà quan báo nguy, võ đế đành phải tự mình tiến về trấn thủ biên quan. Mấy ngày trôi qua, Truy Long Sơn mạch nhân khí không hàng phản tăng. Âm thầm không biết có bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm Tuyệt Thiên cấm địa. Bọn hắn đều muốn biết được, Lạc Trần thành tựu võ thánh vị trí sau, vì sao còn trở về trong đó? Liên tiếp hai vị võ thánh đều cùng Tuyệt Thiên cấm địa liên lụy rất sâu. Điều này không khỏi làm cho người miên man bất định. Đồng thời, đại càn hoàng triều Thương Kinh Luân làm trừ Lạc Trần bên ngoài, cái thứ hai tiến vào Tuyệt Thiên cấm địa bên trong người. Trong nháy mắt cũng khiên động ngàn vạn ánh mắt. Có thể, đại càn hoàng tộc cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Công bố đối với Tuyệt Thiên cấm địa bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Thuyết pháp như vậy, các phương tự nhiên là không tin, đều cho rằng đại càn hoàng tộc tại qua loa giấu giếm cái gì. Đồng Nguyên Hạp trong đại doanh, Long Quyền chắp tay ngóng nhìn Truy Long Sơn mạch phương hướng, đáy mắt toát ra một tia lo lắng. Đại càn võ thánh vẫn lạc tại Tuyệt Thiên trong bí cảnh. Lạc Trần thành tựu đệ lục cảnh đằng sau, lại không kịp chờ đợi trở về trong đó. Tuyệt Thiên cấm địa bên trong đến cùng có cái gì? Tổng binh đại nhân, Thanh Hà quan chỉ báo, võ đế bệ hạ 3 ngày trước tọa trấn Thanh Hà quan, cùng Bắc Hải đệ nhất động chủ liên thủ, đại chiến giao long cùng Thiên Ma giáo chủ, lẫn nhau có thắng bại. Bắc Hải đệ nhất động chủ thương thế tăng thêm, chỉ sợ muốn rời khỏi. Lời vừa nói ra, trong đại doanh, tất cả cao tầng toàn bộ trầm mặc xuống dưới. Ánh mắt của mọi người nhìn xem Long Quyền, chờ đợi đối phương đáp lại. Lúc trước một mảnh tốt đẹp tình thế, đảo mắt đi chuyển. Long Quyền không nói, thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, mở miệng nói ra, Thái Cổ kiếm viên có đáp lại sao? Thái Cổ kiếm viên lao kiếm chủ, thọ nguyên gần, rất khó trở ra hoạt động. Nhưng bây giờ chính là bước ngoặt nguy hiểm. Long Quyền không thể không tự mình một phong thư, đưa vào Thái Cổ kiếm viên, khẩn cầu đối phương rời núi. Võ Thiên Cung trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Thái Cổ kiếm viên còn không có đáp lại, nhưng hy vọng không lớn. Vị tiên lão kiếm chủ trạng thái khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng phải kém nhiều. Long Quyền khẽ bước cằm, trong lòng cảm giác nặng nề. Trầm mặc thật lâu, hắn mở miệng phân phó một câu. Phái người đem đại võ trong bảo khố chữa thương đại dược toàn bộ đưa đi Thanh Hà quan. Cần phải trước ổn định Bắc Hải đạo chủ. Phân phó xong hết thảy, Long Quyền ngồi tại trong đại doanh, cũng là hữu tâm vô lực. Hắn không có khả năng rời đi, Đồng Nguyên Hạp đối diện phu tử một mực nhìn chằm chằm. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Đại doanh bên ngoài, truyền đến một tiếng bẩm báo. Tổng binh đại nhân, đại hoàng tử điện hạ, Truy Long Sơn mạch dị biến, một tòa 3000 trượng sơn nhạc trống rông xuất hiện. Ân. Trong đại doanh, Long Quyền thân ảnh tại đối phương mở miệng trong nháy mắt, cũng đã biến mất. Bởi vì hắn cảm giác được Tây Chiếu Châu trung tâm cái kia đạo bành trướng khí tức. Nó rộng rãi đại khí, vàng bạc mênh mông giống như vực sâu, tuyệt đối không phải niết bàn cựu chuyển tồn tại có thể thả ra. Truy Long Sơn mạch trên không, màn trời bỗng nhiên xé rách một đạo mấy ngàn thước kẽ nứt không gian, vô tận cương phong từ trong đó chấn động ra đến. Trang cảnh này, trong nháy mắt hấp dẫn vô số nhìn lén nơi đây thế lực ánh mắt. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp kẽ nứt không gian. Mau nhìn, sơn nhạc. Bên trong hiện hiện một tòa núi cao. Thứ phương tiếng kinh hô không ngừng. Một đạo che khuất bầu trời khổng lồ ngọn núi chậm rãi từ trong kẽ nứt không gian hiện hiện. Uy áp kinh khủng bao phủ tứ phương, rung động thế nhân. Sơn nhạc bên dưới là người sao? Thật là khủng khiếp, tòa núi cao này cho phương viên trăm dặm mang đến mấy chục lần áp lực. Lạc Trần, võ thánh cường giả. Một tiếng kinh hô, dẫn tới vô số ánh mắt rung động. Chỉ gặp theo thái cổ bản sơn chậm rãi đi vào hiện thế, phía sau trên màn trời bị xé nứt kẽ nứt không gian, tại thiên địa pháp tắc vận chuyển bên dưới, chậm chạp khép kín. So với khổng lồ 3.300 trượng sơn nhạc, ở phía dưới nắm nâng sơn nhạc Lạc Trần lộ ra dị thường nhỏ bé. Khi sơn nhạc toàn bộ tiến vào đại thế giới, lúc này mới bị người hữu tâm nhìn thấy. Vô số thế lực thám tử hai con người trợn thật lớn. Sơn nhạc bên dưới, cái kia đạo hai tay nắm nâng thân ảnh cho đám người mang đến không có gì sánh kịp rung động. Đây là kinh khủng bực nào nhục thân cùng thần lực mới có thể làm đến như vậy. Toàn núi cao này rõ ràng không phải phổ thông ngọn núi. Lạc Trần không để ý đến rất nhiều ánh mắt, chân đạp hư không, từng bước một hướng phía bắc cảnh đi đến. Cao thiên mây mù bị ngút trời ngọn núi lụng nát, lộ ra dấu ở sau mây nhật nguyệt tinh thần. Mỗi một bước bước ra, ngọn núi khổng lồ đều mang gào thét kinh phong, quét đại địa, cây rừng sụp đổ. Đi sang sông chảy, giang hà cuốn ngược, sóng cả khuấy động. Đi qua thành trì, mãn thành bách tính quỳ lạy, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Đi qua yêu ma xảo huyệt, ẩn nút quỷ quái run lẩy bẩy. Dưới núi, Lạc Trần có chút ngoái nhìn, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Sư tôn, Long Quyền vừa mới vượt qua Lạc Trần bộ pháp, thật sự là hai tay của hắn nắm nâng sơn nhạc, để hắn tốc độ tiến lên dị thường chậm chạp. Nhìn xem dơ cao thần sơn Lạc Trần, Long Quyền mở miệng hỏi, không có sao chứ? Tuyệt Thiên Cấm Địa bên trong có cái gì nguy cơ? Hắn một chút liền nhìn ra, Lạc Trần vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, khí tức quanh người mặc dù cường hành, nhưng còn lâu mới có được trở lại đỉnh phong. Đối mặt Long Quyền hỏi thăm, Lạc Trần nghĩ nghĩ, hay là đem một chút có thể nói, ngắn gọn giải thích một câu. Long Quyền nghe nói, biến sắc lại biến, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, cùng Lạc Trần tường trò chuyện một lát, mang theo thật lâu không cách nào bình phục tâm cảnh rời đi. Hắn muốn nghĩ giúp Lạc Trần vận chuyển thần sơn, nhưng khi hắn lên tay thử qua đằng sau, quả quyết từ bỏ. Trong lòng đối với mình cái này tam đệ tử thực lực có một cái mơ hồ nhận biết. Lạc Trần ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ, từng bước một, nâng tòa này đủ để đè chết niết bàn cựu chuyển tồn tại sơn nhạc, hướng phía thiên địa cuối cùng. Sau lưng, vô số thế lực đi theo. Lạc Trần chỉ là ngoái nhìn lướt qua tứ phương. Võ đạo ý chí uy áp thiên địa, kéo dài không tiêu tan. Chờ hắn rời đi nửa canh giờ, những này một đường đi theo đông đảo thám tử lúc này mới lấy lại tinh thần, trong mắt sợ hãi khó tiêu. Nhân gian võ thánh, đây chính là võ thánh chi vì sao? Một tôn pháp tướng cảnh tồn tại sắc mặt tái nhợt, bị Lạc Trần dư quang đảo qua, để hắn thân thể bản năng run rẩy, linh hồn như rớt vào hầm băng, căn bản không có một tia sức phản kháng. Bọn hắn hẳn là may mắn, nhóm người mình là đại võ hoàng triều bên trong thế lực, nếu như là mặt khác hoàng triều thám tử, chỉ sợ đã bốc hơi. Vô ngân tinh không bên dưới, thiên cơ các bốn phía tĩnh mịch mà tương hòa. Các chủ có chút mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía dưới, trong mắt lóe ra trí tuệ linh quang. Vung lên ống tay áo, một phương khắc họa tiên tiên ngũ hành, âm dương bát quái luân bàn tại trước mặt chìm nổi. Luân bàn hiện ra màu đồng xanh, do 9 cái lớn nhỏ không đều vòng tròn tạo thành, có chút chuyển động, trong đó trên vòng tròn bên dưới chập trùng. Thật lâu, các chủ thu hồi thanh đồng mầm tròn, mang theo một tia bất đắc dĩ, đi qua một mảnh hư vô, tương lai càng là hỗn độn. Không phải đại năng chuyển thế, không phải các loại đạo thể, bằng vào nhất thân phàm cốt phàm thể đi đến hiện tại, chỉ phí hết 30 năm. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Chương 123, kiểm kê thu hoạch. Chương 123, kiểm kê thu hoạch đại võ hoàng triều. Đế đô, trấn Bắc Thành. Hôm nay giống nhau thường ngày giống như, ánh nắng tươi sáng, xuân ý rạng rỡ, trên đường cái thật sớm liền náo nhiệt lên. Một đám hài đồng buôn tậu chơi đùa, hướng phía học đường đi đến. Bên trong một cái hài đồng nheo lại hai con người, ngẩng đầu, ngước nhìn người bán hàng rong trước người mức quả xuyên. Khoe miệng bất tranh khí chảy xuống một giọt nước bọt. "Tiểu Băng Hữu, muốn tới một chuỗi sao?" Ngũ Văn Tiền một chuỗi. Người bán hàng rong cười ha hả nói. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, một đạo bóng ma chậm rãi che khuất mặt mới sinh mặt trời mới mọc. Hai đồng nheo đầu, dường như không nghĩ ra, đưa tay chỉ bầu trời, nói nghiêm túc: "Ca ca, ngươi gặp qua biết bay núi lớn sao? Thật là tốt đẹp lớn núi." Người bán hàng rong lơ đễnh, chỉ cho là hài đồng huyễn tưởng, vừa định cần hồi đáp. Đột nhiên, toàn bộ trấn Bắc Thành đều chấn động. Một đạo che khuất bầu trời bóng ma bao phủ thương cùng, triệt để che lại mặt trời mới mọc ánh nắng. Người bán hàng rong thân thể cứng ngắc, chậm rãi xoay người. Cùng với những cái khác bách tính bình thường, hai con ngươi trợn thật lớn. Sau lưng, hài đồng duỗi ra tay nhỏ lôi kéo người bán hàng rong góc áo. "Ca ca, ngươi vẫn không trả lời ta đây." Người bán hàng rong không nói gì, hài đồng ngây thơ lời nói để hắn lấy lại tinh thần. Trấn Bắc Thành náo nhiệt sáng sớm triệt để bị đánh loạn. Vô số dân chúng đi ra cửa chính, ngước nhìn tòa này bay tới sơn nhạc, trong miệng kinh hô thần tích. Phần lớn người càng là hướng thẳng đến sơn nhạc quỳ xuống lại. Trấn Bắc Thành bên trong, thế lực khác người, không giống với bách tính hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đã sớm biết được, Lạc Trần hôm nay sáng sớm sẽ tới đạt Trấn Bắc Thành. Lúc này, tòa này đại võ hoàng triều hạch tâm trong thành trì, đại bộ phận có mặt mũi thế lực toàn bộ đi vào đông thành một trước. Bọn hắn nhìn xem hai tay nắm nâng thần sơn Lạc Trần, trong mắt mang theo rung động. Trong miệng cao giọng bái đạo: "Cung nên võ thánh, cung nên võ thánh." Trấn Bắc Thành, hậu cung bảo điện. Hoàng hậu một bộ phượng bào, đứng tại cửa đại điện, đôi mắt đẹp ngóng nhìn cuối chân trời thái cổ sơn nhạc, có một loại không nói ra được phức tạp. Lúc trước Bạch Long Giang trong đại doanh, cái kia hơi có vẻ ngây ngô trấn ma giáo úy tướng mạo còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ trước mắt, đối phương cũng đã bước vào Cửu Châu võ đạo chi đỉnh cao nhất. Nàng duy nhất may mắn chính là, lúc trước nghe theo thượng quan Trường Nguyệt lời nói, lựa chọn đi gặp một lần Lạc Trần, thuận tiện nếm thử lôi kéo được một phen. Ở tại lúc nhỏ yếu, kết xuống một đoạn thiện duyên. Tại hoàng hậu bên người, Võ Thiên Thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất bình tĩnh, cũng rất nghiêm túc. Hắn ngước đầu nhìn lên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Dù là song phương cách xa nhau mấy chục dặm, nhưng tòa núi cao này thật sự là quá lớn, che khuất bầu trời, rất khó không thu hút ánh mắt người ta. Thái cổ bàn sơn bên dưới, Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt rơi vào trấn Bắc Thành phương hướng. Hắn không nói một lời, chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi. Hắn lúc này đang cực lực trói buộc thái cổ bàn sơn hướng tứ phương tán phát trọng lực, để tránh ngộ thương bách tính bình thường. Nếu không phải hắn đại bộ phận thần thông chi lực đều tại trói buộc thái cổ bàn sơn, có lẽ còn có thể nhanh lên một hai ngày trở lại trấn Bắc Thành, muốn tìm một chỗ để đặt. Lạc Trần thần thức quét ngang mà ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm dặm rõ ràng ánh vào náo hải. Thái cổ bàn sơn tọa lạc chi địa, chọn lựa đầu tiên đương nhiên là trấn Ma Ti tổng bộ chỗ mấy chục tòa sơn lâm phụ cận. Trấn Ma Ti tổng bộ mấy chục tòa trên ngọn núi đều có khắc họa đại trận. Ta nếu là tùy tiện đem một tòa thần sơn để đặt trong đó, chỉ sợ sẽ làm cho đại trận sụp đổ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng, Lạc Trần ánh mắt nhìn về phía trấn Bắc Thành sườn tây một phương trên bình nguyên. Chân đạp hư không, từng bước một hướng phía chỗ kia đất trống đi đến. Đỉnh đầu thái cổ bàn sơn tùy theo di động, bị che đậy mặt trời mới mọc chậm rãi lộ ra chân dung. Chỉ chốc lát, một phương rộng lớn bình nguyên đã ở trước mắt. Vùng bình nguyên này rộng lớn, cỏ xanh như tấm đệm. Trên đó chỉ có lẻ tẻ mô đất cùng dòng suối, cũng không có bao nhiêu người ở. Lạc Trần đo đạc một chút phương vị. Khoảng cách trấn Bắc Thành cách xa nhau hơn 100 dặm, điểm ấy khoảng cách với hắn mà nói chỉ là thời gian nháy mắt, cũng không có không tiện. Liền nơi này, âm thầm gật đầu. Dơ cao sơn nhạc chậm rãi hạ xuống, tốc độ do nhanh cùng chậm. Ầm ầm. Không lâu ngọn núi cùng đại địa tiếp xúc, đại địa bị đè ép, bùn đất hướng phía tứ phương cuộn. Cũng may Lạc Trần một mực tại bên cạnh dùng mênh mông thần lực bảo vệ. Ngọn núi bình ổn rơi xuống đất, cũng không gây nên càng nhiều động tĩnh. Gió qua bình nguyên, cỏ cây chập chờn. Thái cổ bàn sơn lặng im đứng sừng sững, cao ngất ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, tựa như tuyên cổ liền tồn tại. Lạc Trần thân ảnh chậm rãi đi vào đỉnh núi, xếp bằng ở trước tấm bia đá, lấy ra Dương Tiên không gian bí bảo, xem xét đứng lên. Xuyên Vân Điện Dương Tiên. Thiện tay xuất ra Dương Tiên lệnh bài thân phận, tinh tế dò xét. Khối này không có gì đặc biệt, nhưng là phía sau bốn chữ lớn lại làm cho hắn hai con người nhíu lại. Cung Phụng trưởng lão. Xem ra chú đạo cảnh, cho dù là tại Hoàng Thiên đạo vực bên trong, cũng không tính là đầy đường, chí ít không tính là kẻ yếu. Đôi này Lạc Trần tới nói, không khác xem như một tin tức tốt. Dương Tiên tử vong, tất nhiên sẽ gây nên Xuyên Vân Điện tức giận. Hiện tại cũng không biết Hoàng Thiên đạo vực khi nào sẽ có động tác. Đem lệnh bài thân phận tiện tay ném đến nơi nhỏ lánh, bắt đầu lật xem vật phẩm khác. Một tôn chú đạo cảnh tồn tại vốn liếng là rất phong phú. Trong đó Hoàng Thiên đạo vực chân quý tài nguyên càng là không ít, rất nhiều lấy Lạc Trần kiến thức đều không nhận ra là cái gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với giá trị phán đoán. Dù sao thiên tài địa bảo phía trên năng lượng ẩn chứa thuộc tính không làm được giả. Lạc Trần tốn hao nửa canh giờ, đem bên trong tất cả thiên tài địa bảo tiến hành đơn giản phân loại, thu bảo. Lực chú ý rất nhanh bị trong đó một chút thư tịch hấp dẫn. Muốn cụ thể hiểu rõ Hoàng Thiên đạo vực, thông qua thư tịch không thể nghi ngờ là an toàn đáng tin biện pháp. Hắn đem toàn bộ lấy ra, hết thảy mấy chục bản. Trong đó có rất nhiều sách ngọc thư tử, xem xét chính là một chút công pháp võ học truyền thừa. Thiên Hoang Kích Thánh Nguyên thuật thái cổ bản sơn pháp tướng sách, đây là một thiên tài. Có thể tu thành chú đạo cảnh, lúc tuổi còn trẻ, ai không phải danh chấn một phương thiên tiêu. Lạc Trần nhiều hứng thú liếc nhìn từng quyển công pháp. Tại thái cổ bản sơn pháp tướng phía trên dừng lại một cái chớp mắt, nhẹ nhàng cầm ngọc giản lên, một sợi tinh thần lực nô ra. Một phương mãng hoang đại địa ánh vào thức hải, cuối trời, đứng sừng sững lấy một tòa núi liền đất trời chống trời chi trụ. Thái cổ bàn sơn. Nửa khắc đồng hồ sau, Lạc Trần mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc, cái này pháp tướng hẳn là hắn chú đạo đằng sau mới lập nên, cũng không có thể luyện hóa thái cổ bàn sơn chi pháp. Đem bản này pháp tướng tu hành pháp thu hồi, có thể coi như cất giữ, là một tôn không sai pháp tướng. Đằng sau, đối với còn lại đủ loại công pháp võ kỹ bắt đầu từng cái xem xét. Từ trong đó, cũng có thể đại khái hiểu rõ Xuyên Vân Điện là tình huống gì. Xuyên Vân Điện công pháp đẳng cấp, võ học chất lượng phía trên, liền có thể đối với nó thực lực tổng hợp phỏng đoán 1-2. Đem toàn bộ công pháp thư tịch xem xét hoàn tất, Lạc Trần có chút thất vọng. Đáng tiếc, trong này không có Xuyên Vân Điện hạch tâm truyền thừa, cũng chỉ là Dương Tiên nhiều năm như vậy chính mình cất giữ. Cái này cũng bình thường. Một phương thế lực lớn hạch tâm truyền thừa, không có khả năng bị tùy ý mang theo trên thân. Chương 124, Hoàng Thiên đạo vực, Linh Khư Hải tin tức. Chương 124, Hoàng Thiên đạo vực, Linh Khư Hải tin tức. Sau đó, Lạc Trần đem công pháp sách ngọc thu hồi, trong đó ngược lại là có mấy quyển hắn cảm thấy hứng thú pháp môn. Về sau thọ nguyên sung túc, có thể cân nhắc tu hành một phen, gia tăng nội tình. Còn lại còn có một số tạp thư. Lạc Trần lật xem thời khắc, con mắt lập tức sáng lên. Những tạp thư này ghi chép có chút phức tạp, nội dung phía trên đều là vây quanh một phương tên là Linh Khư Hải địa vực triển khai. Hoàng Thiên đạo vực, cực nam chi địa, Linh Khư Hải mênh mông mà cổ lão. Trong đó có rất nhiều cấm khu tuyệt địa. Lúc trước Đại Tần Hoàng triều người sống sót, chính là bị Thánh địa Cửu Đạo cung trục xuất tới Linh Khư Hải bên trong một phương tiểu giới. Tại Hoàng Thiên đạo vực mà nói, thiên võ thế giới liền cùng loại với một tòa tiểu bí cảnh. Xuyên Vân Điện chính là cái này, Linh Khư Hải bên trên ngũ đại thế lực một trong. Ngũ đại thế lực này, bí định nọ Thánh địa Cửu Đạo cung. 30.0005 ở giữa, liền tự phát thay phiên chấn thủ thiên võ thế giới. Gần 1000 năm, đúng lúc thay phiên đến Xuyên Vân Điện. Đồng thời, Lạc Trần cũng hiểu biết phía sau cảnh giới tên. Quy Nhất cảnh, Thông Thiên cảnh, Hợp Đạo cảnh. Đáng tiếc, nơi này cũng không có càng nhiều ghi chép, chỉ có không rõ ràng cảnh giới phân chia. Lạc Trần nghiêm túc sau khi xem xong, vừa cẩn thận lục lọi lên. Đáng tiếc, để hắn thất vọng, trong những sách vở này cũng không có liên quan tới quy nhất cảnh kỹ càng ghi chép. Cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù là Dương Tiên có được quy nhất cảnh công pháp, chỉ sợ cũng là tại linh hồn hắn chỗ sâu, mà không phải ghi lại ở sách. Thần thông lĩnh vực triển khai. Lạc Trần đưa tay vừa nắm, đem Dương Tiên linh hồn mò đi ra. Lúc này trải qua nhiều ngày sinh diệt luân hồi ma diệt, Dương Tiên bất diệt chi linh dần dần tan rã, đã có chút thần trí không rõ. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ triệt để hồn phi phách tán. Nhìn xem dần dần sụp đổ linh hồn, Lạc Trần hơi nhướng mày, lại ghét bỏ đem hắn ném đi trở về. Nhưng lần này cũng không có dùng thần thông chi lực ma diệt linh hồn của hắn. Hắn nghĩ đến kéo dài một chút thời gian. Xuyên Vân Điện liên lạc không được Dương Tiên, sợ rằng sẽ lập tức phái người xuống tới, thời gian này có thể dài chừng ngắn. Quyết định bởi tại đối diện khi nào thay phiên người trông coi biên. Nếu như Dương Tiên linh hồn triệt để tử vong, Lạc Trần sợ Xuyên Vân Điện có thủ đoạn phát giác. Mặc dù hắn không sợ, nhưng thiên võ thế giới có thể chịu không được chú đạo cảnh tồn tại dày vò. Đứng tại bàn sơn chi đỉnh, Lạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía cao thiên, thì thào nói nhỏ: "Thiên cơ các chủ, lão gia hỏa này trên thân sẽ có hay không có công pháp truyền thừa?" Hồi tưởng cùng các chủ gặp nhau thời điểm, cái kia một tay trực tiếp đem hắn lặng yên không một tiếng động na gì thủ đoạn, đúng vậy giống như bình thường à. Lão đầu này sống chí ít hơn 3 vạn năm, vốn liếng khẳng định phong phú. Nghĩ nghĩ, Lạc Trần thân ảnh bước ra một bước, lại xuất hiện lúc đã tại trên bầu trời. Thân ảnh lại lần nữa bước ra một bước, thình lình sừng sững tại dưới tinh không. Nhìn qua vô ngần sáng chói tinh hà, Lạc Trần thần thức quét ngang mà ra. Tương đạo tinh thần lực ba động truyền ra ngoài. "Thiên cơ các chủ, vãn bối Lạc Trần, có việc gặp nhau." Thật lâu, dưới trời sao, vẫn như cũ an tưởng tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lạc Trần lại chờ đợi một canh giờ, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Thôi, cùng lắm thì hao phí rộng lượng thọ nguyên chính mình tôi diễn. Đôi này Lạc Trần tới nói, bất quá là một chút phiền phức thôi. Cũng không phải là tuyệt lộ. Dưới trời sao? Thiên cơ cát, quan tinh đài bên trên giống nhau thường ngày. Quan tinh đài phía trên tinh cung bên trong, hiện ra Lạc Trần thân ảnh. Các chủ nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, trong mắt vô hỉ vô bi. "Tiểu hữu, con đường của ngươi ở phương nào, ta nhìn không thấu, cũng vô pháp cho trợ giúp a." Ngươi biến số này quá mức lóa mắt, đã triệt để che giấu thiên mệnh hào quang. Muốn dẫn đạo thiên mệnh, ta đã phân thân thiếu phương pháp. Thiên cơ các vẫn như cũ sừng sững tại dưới trời sao. Đặt mình vào thiên ngoại chi địa, không ai có thể tại không thông qua cho phép tình huống dưới phát hiện nó tồn tại. Chỉ ít hiện tại Lạc Trần không được. Trở lại như thế, Lạc Trần nhìn xem các nơi tụ tập mà đến bách tính cùng rất nhiều thế lực người, khẽ to mày, nhưng rất nhanh san bằng. Phía dưới, đến đây triều bái bách tính nhìn thấy Lạc Trần xuất hiện, cùng nhau quỳ xuống lạy. Nếu như Lạc Trần có ngưng tụ nguyện lực chi pháp, nghĩ đến lúc này sẽ có không ít thu hoạch. Đại võ trấn Ma Ti tổng bộ cũng đến đây không ít người. Lạc Trần bình tĩnh lời nói vang lên. Trấn Ma Ti sở thuộc, sơ tán đám người. Ti chức tuân mệnh. Một đám trấn Ma Ti nghe lệnh, bắt đầu sơ tán đám người. Có Lạc Trần tự mình lên tiếng, tất cả mọi người đứng dậy rời đi. Sợ trêu đến đối phương không thích. Về phần đại võ còn lại thế lực bài kiến, Lạc Trần hết thảy không thấy. Đợi đến tất cả mọi người rời xa thái cổ bán sơn mấy chục dặm, Lạc Trần lúc này mới thu hồi ánh mắt, trở lại đỉnh núi tiếp tục ngồi xếp bằng. Hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn rời đi. Ngọn thần sơn này nếu như không có thần thông của hắn trói buộc, tiêu tán khổng lồ trọng lực trong nháy mắt liền có thể đem tòa bình nguyên này hóa thành bùn địa. Còn cần nghĩ biện pháp luyện hóa. Lạc Trần âm thầm cân nhắc, đồng thời triệu tập tới một vị trấn ma ti tuần sát sứ. Đi đại võ trong bảo khố Huyền Phượng Niết Bàn Lô nhường cái đến. Huyền Phượng Niết Bàn Lô chính là đã từng võ đế rèn đúc hoàng đạo kiếm bảo lô. Lạc Trần muốn dùng nó dung luyện âm dương tử kim, gia trì kim lân. Là, ti chức lĩnh mệnh. Tên này tuần sát sứ cùng nhiệt nhìn xem Lạc Trần, cung thân chậm rãi lui ra. Tiếp xúc gần gũi một tôn võ thánh, là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cứ việc trước đó, hắn cùng Lạc Trần tại tổng bộ cũng đánh qua đối mặt, nhưng xưa đâu bằng nay, đã không thể so sánh nổi. Ngay tại Lạc Trần một bên luyện hóa thái cổ bán sơn, một bên dung luyện kim lân bảo đào thời điểm, Thanh Hà Quan truyền đến chiến báo. Màn trời bắt đầu tối, phong hỏa khói lửa. Thanh Hà Quan lại lần nữa bộc phát đại chiến, đồng thời đã tiếp tục một ngày một đêm. Thanh Hà Quan phía trên, cự long gào thét thiên địa, khổng lồ thân rồng chiếm cứ biển mây, quan sát đối diện nhỏ bé bóng người. To lớn trong hai con ngươi có lửa giận thiêu đốt. "Võ bận, ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Ngao Hoàng gầm thét, thanh trấn sơn hà. Lúc trước ngăn đường mối thủ, không đội trời chung. Võ Đế lau sạch nhẹ nhẹ trong tay hoàng đạo kiếm, trong mắt rất bình tĩnh. "Ngao Hoàng, ngươi cho là coi như ta không trở ngại ngươi, chỉ bằng ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt qua Long Môn, vượt qua tiên kiếp, thành tựu đệ lục cảnh? Chỉ sợ liền một thành đều không có đi." Gặp cự long trầm mặc, Võ Đế trực tiếp không khách khí nói ra. "Tính như vậy xuống tới, chấm là của ngươi ân nhân cứu mạng." Ngao Hoàng đầu rồng phun ra hai đầu thô to hàn khí, trong mắt rất lạnh. "Quỷ biện thôi, hôm nay nếu như ngươi thả ta hải tử trở về, ta liền dừng tay." Lời vừa nói ra, cự long bên người thiên ma giáo chủ trong lòng chửi ầm lên. Võ Đế nghe nói lời ấy, lại là cười, cười to không chỉ. "Ngao Hoàng, ngươi long tử kia đúng vậy tại chấm trên tay. Nó lúc này ở trấn ma ti trấn ma đại ngục trung quan áp đâu. Ta thả ngươi đi đòi người, ngươi dám không?" Cự long song đồng co rụt lại, ẩn vào trong tầng mây thân hình khổng lồ chập trùng không chừng, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. "Nói nhảm. Nó đương nhiên không dám đi trấn ma ti đòi người. Hôm nay thiên hạ thế lực, người nào không biết đại võ trấn ma ti có võ thánh tồn tại. Dù là tôn này võ thánh không nhúng tay vào thiên hạ phân tranh, nhưng nếu là chủ động đi trêu chọc, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào." đã từng bị đại càn võ thánh tự mình sắc phong Bạch Long Giang thủy quân. Ngao Hoàng có thể quá rõ ràng võ thánh thủ đoạn. Chương 125, Lưu Ly Đảo, Xuyên Vân Điện. Chương 125, Lưu Ly Đảo, Xuyên Vân Điện. Đảo mắt nửa tháng đi qua. Bàn sơn phía trên, Huyền Phượng niết bàn lô, nắp lò phóng lên tận trời, cực nóng địa hỏa dâng lên mà ra. Ầm vang, một thanh tại ánh mặt trời chiếu xuống, thân đao lóe ra long lân văn đường trường đao chậm rãi từ trong lô hỏa sinh ra. Trải qua âm dương tử kim gia trì, kim lân lúc này càng có linh tính, vây quanh Lạc Trần bay múa, vô thanh vô tức, sắc bén đến cực điểm. Lạc Trần thật cao hứng, rèn luyện nửa tháng thần binh rốt cục ra lò. Bàn tay hư nắm, kim lân trong nháy mắt đi vào lòng bàn tay của hắn. Âm dương tử kim, xem như thiên võ thế giới bên trong có thể tìm tới thích hợp nhất kim lân tài liệu. Lạc Trần nhẹ nhàng nâng lên kim lân, âm dương chân cương ầm vang một phát. Đao cương ngang qua thương cùng, chém vỡ trăm dặm tầng mây, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Âm thầm gật đầu. Có âm dương tử kim gia nhập, vận chuyển âm dương chân cương uy năng đều tăng lên không ít. Đối với cái này, Lạc Trần vẫn là rất hài lòng. Xoay người lại đến đỉnh núi trước tấm bia đá. Thái cổ bàn sơn bốn chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Trải qua thời gian nửa tháng tìm tòi, không có pháp môn, đành phải cưỡng ép luyện hóa. Mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng cũng là có thể được. Nửa tháng luyện hóa 10 coi như không tệ. Dù sao cũng là dương tiên chú đạo đồ vật. Lúc này Lạc Trần đã có thể thô sơ giản lược khống chế ngọn thần sơn này. Bàn tay khẽ vuốt bia đá. Thái cổ bàn sơn có chút phát ra ngân quang, vô tự thả ra trọng lực bắt đầu tiêu giảm. Chỉ bao phủ lấy ngọn núi làm trung tâm phương viên 10 dặm. Về sau, muốn đi vào thái cổ bàn sơn phương viên trong vòng 10 dặm, chí ít cũng cần huyền khiếu cảnh giới. Đằng sau càng đến gần ngọn núi, đối mặt áp lực càng là khổng lồ. Kiềm chế thái cổ bàn sơn trọng lực, Lạc Trần nghĩ, hướng phía trấn Bắc Thành mà đi. Trấn Bắc Thành, trấn Ma Ti tổng bộ. Theo Lạc Trần trở về, tổng bộ tất cả cao tầng toàn bộ bị triệu tập đứng lên. 9 tầng trên lầu các, Lạc Trần ngồi ngay ngắn chư vị, nhìn phía dưới trấn Ma Ti thành viên hạch tâm, âm thầm gật đầu. Thanh Hà quan như thế nào? Lạc Trần mở miệng hỏi thăm. Lúc trước vốn hẳn nên hắn tiến về Thanh Hà quan trợ giúp, thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tổng binh đại nhân, Thanh Hà quan truyền đến tình báo, Ngao Hoàng muốn dùng chính mình dừng tay làm đại giá, đổi lấy trấn Ma đại ngục bên trong Ngao Thánh phong thích. Phụ trách Nam Diệu Hoàng triều tình báo các trưởng lão, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem thượng thủ Lạc Trần, cung kính báo cáo. Võ đế nói thế nào? Lạc Trần gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Bệ hạ cố ý làm khoản giao dịch này, Ngao Thánh thân là thiên địa thần thánh, bản thân chiến lược liền không kém. Nhưng bệ hạ nói, trấn Ma Ti hết thảy hay là nghe theo đại nhân ngài ý tứ. Trấn Ma Ti bên trong dù sao có một vị võ thánh, xưa đâu bằng nay. Võ đế muốn điều động trấn Ma đại ngục bên trong một đầu giao long, cũng phải nhìn Lạc Trần có nguyện ý hay không. Về sau những chuyện này không cần hỏi thăm ta. Ta không gặp qua vấn thiên hạ thế cục. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ có trấn Ma đại ngục mới là ta để ý. Lạc Trần cau mày, nhìn phía dưới đều là người một nhà, cũng làm như chúng biểu một cái thái. Mặc dù hắn biết dù là hắn nói như vậy, người khác cũng vô pháp chân chính làm đến coi nhẹ hắn, nhưng hắn tỏ thái độ đằng sau, những này hắn thấy chuyện rất nhỏ, đằng sau cũng sẽ không đến tiền hắn. Là, tổng binh đại nhân. Một đám trấn Ma Ti trưởng lão gật đầu phụ họa. Trong đó một tôn pháp tướng cảnh tuần sát sứ mở miệng. Đại nhân, 12 tòa trấn Ma đại ngục đã thành công thành lập 3 tòa. Còn lại trấn Ma đại ngục trong vòng nửa năm liền sẽ hoàn thành. Ân. Lạc Trần gật gật đầu, đây coi như là một tin tức tốt. Trấn Ma đại ngục mặc kệ là đối với hắn hay là đối với trấn Ma Ti đều là một cái có thể tiếp tục phát triển phương hướng. Một khi xây thành, chính là hắn thọ nguyên chủ yếu nơi phát ra. Tại trấn Ma Ti sau một canh giờ, Lạc Trần lặng yên rời đi. 3 ngày sau, trấn Ma Ti tổng bộ trấn Ma đại ngục bên trong, giao long ngao thánh bị bí mật vận chuyển về Thanh Hà quan. Võ đế biết được Lạc Trần thái độ đằng sau, càng nghĩ, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn cùng Ngao Hoàng làm khoản giao dịch này. Thanh Hà quan một bên, võ đế một thân một mình mang theo hấp hối ngao thánh tới gặp phụ thân của hắn. Ngao thánh lúc này hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thể nội bản nguyên tinh huyết thâm hụt hơn phân nửa, để hắn tu vi đều có chút bất ổn. Đối diện, Ngao Hoàng thấy vậy một màn, hai mắt đều tại phun lửa, nhưng nhìn thấy chính mình duy nhất dòng dõi còn tại trên tay đối phương, lại cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói ra: "Võ bận, có thể thả người. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ta không sẽ cùng đại võ đối nghịch." Võ đế cười cười, cũng không sợ đối phương đổi ý, nhẹ nhàng nói ra: "Ngao Hoàng, nhớ kỹ ngươi hôm nay hứa hẹn." Phải biết, Ngao Thánh rời đi, thế nhưng là trấn Ma Ti vị kia tự mình gật đầu. Võ đế không để cho Ngao Hoàng phát hạ đạo tâm lời thề loại hình, bởi vì võ đế hiểu rõ đối phương. Ngao Hoàng thà rằng từ bỏ dòng dõi này, cũng sẽ không lấy chính mình đạo hành thể. Bây giờ hắn nhắc lên Lạc Trần đại kỳ, Ngao Hoàng cũng tất nhiên không dám vi phạm hứa hẹn, liền cũng đầy đủ. Đối diện, Ngao Hoàng sau lưng ngăn chặn hấp hối Ngao Thánh, lạnh giọng một tiếng. Võ đế cầm Lạc Trần tới dọa hắn, hắn thì như thế nào nhìn không ra, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đại võ có tôn đại Phật tọa trấn, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Ngao Hoàng lúc này đã không muốn mặc khác, cùng võ đế giao dịch hoàn thành, liền dẫn Ngao Thánh nhiễu lộ trốn vào Bắc Hải bên trong. Bắc Hải rộng lớn vô biên, dù là Cửu Châu Tam Quốc đánh ra hốc chó, cũng uy hiếp không được bọn chúng. Long ngươi quá hiểm ác, nó muốn về Bắc Hải. Thanh Hà quan bên trên, Thiên Ma giáo chủ một thân huyết hồng áo bào, đem thân thể che đậy cực kỳ chặt chẽ, liên lặng lặng nhìn chăm chú lên, lặng yên không làm nói. Ngao Hoàng, lúc trước Bạch Long Giang hỏa hoạn hóa rồng chi lộ, dùng đi ngươi cả đời dũng khí. Hiện tại cho ngươi thêm một lần dạng này thời cơ, cũng chưa tới một thành công cơ hội, chỉ sợ ngươi nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ. Thiên Ma giáo chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành huyết vụ tiêu tán. Hoàng Thiên Đạo vực, Linh Cư Hải. Quanh năm bao phủ một tầng màu lưu ly ánh sáng nhạt sương mù, như là mê vụ, dân chúng tầm thường thuyền không cách nào rời xa hải đảo khu vực. Sóng lớn chập trùng lúc, phản phất có vô số ngôi sao chìm vào đáy biển. Lưu Ly Đảo. Xuyên Vân Điện sừng sững tại cao ngàn trượng núi chi đỉnh, như là một tòa hải đăng, là Linh Cư Hải phía trên mê thất cửu non chỉ dẫn phương hướng. Xuyên Vân Điện hậu phương tổ miếu bên trong, phụ trách trông coi nơi đây trưởng lão có chút mở ra hai con ngươi, nhìn về phía một bên cung phụng bài vị. Trong đó, khắc Dương Tiên hai chữ mệnh bài ảm đạm không ánh sáng, phảng phất dầu hết đèn tắt. Trưởng lão hơi sững sờ, đằng sau biến sắc. Dương Tiên cung phụng muốn đi làm cái gì? Vì sao mệnh bài ảm đạm, sắp gặp tử vong? Cửa ra bảo, một tôn pháp tướng cảnh cung kính trả lời. Trưởng lão, Dương Tiên cung phụng 500 năm trước, tiến về trấn thủ Thiên Võ tiểu thế giới. Trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Toàn bộ Xuyên Vân Điện đều không có bao nhiêu chú đạo cảnh tồn tại. Chớ đừng nói chi là Dương Tiên lấy tiên địa kỳ vật thái cổ bản sơn chú đạo. Bây giờ Dương Tiên sắp chết, chỉ sợ tôn này tiên địa kỳ vật cũng có di thất phong hiểm. Loại tổn thất này so trực tiếp tử vong một tôn chú đạo cảnh còn khó hơn lấy tiếp nhận. Thiên Võ tiểu thế giới, cuối cùng chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương. 30.0005, cửu đạo cung chỉ sợ sớm đã quên mất. Bây giờ trong điện nhân thủ khan hiếm, đằng sau bao gồm vị cung phụng đến đông đủ, trực tiếp xuống dưới dọn dẹp đi. Mặc kệ ai đạt được thái cổ bản sơn, đều muốn đem nó tìm trở về. Chương 126, tuổi thọ đột phá 10 vạn năm. Chương 126, tuổi thọ đột phá 10 vạn năm. Thời gian cực nhanh. Nửa năm sau, thái cổ bản sơn phía trên, Lạc Trần thần hồn tăng gọn, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, dưới thân cả tòa khổng lồ ngọn núi đều đang rung động. Nhỏ. Chậm rãi phun ra một chữ. Dưới chân thái cổ bản sơn ngọn núi đột nhiên thu nhỏ một vòng, khẽ động này tính cũng lập tức gây nên vô số dân chúng chú ý. Thái cổ bản sơn thật sự là quá cao to, phương viên mấy chục hơn trăm dặm bách tính đều thấy được. Tòa này hùng vĩ núi cao, hôm nay đột nhiên rút nhỏ một vòng lớn, lập tức kinh hai đám người đi ra cửa chính. Lạc Trần con mắt cũng là đột nhiên sáng lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật như vậy. Không phải người vì luyện chế, mà là thiên sinh địa dưỡng, trải qua vô số năm thiên địa thai nghén mà sinh ra. Thái cổ bàn sơn có lẽ không phải rất mạnh, đây là Lạc Trần chính mình cho là. Dù sao lúc trước Dương Tiên lấy hắn chú đạo, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu chiến lực, nhưng tuyệt đối là rất đặc thù. Chỉ bằng ngọn núi này có thể để người ta dùng cái này đúc thành đại đạo, chính là không thể lường được trọng bảo. Nhìn xem dưới chân ngọn núi, Lạc Trần thân ảnh đặc không, vây tay. Đại địa rung động, đất đá vang khắp nơi. Thái cổ bàn sơn chậm rãi thu nhỏ, bay vào Lạc Trần lòng bàn tay ở giữa. Ánh mắt nhìn lơ lửng tại lòng bàn tay ngọn núi nhỏ, Lạc Trần rất hài lòng. Dương Tiên những cái kia võ học bên trong, giống như có một bản bản sơn ấn, đến lúc đó có thể học tập một chút. Bản sơn ấn lúc trước Dương Tiên tại Hoàng Thiên cổ đạo phía trên thi triển qua. Chỉ bất quá lúc trước bản sơn ấn cũng không có dùng thái cổ bản sơn bản thể thi triển. Uy năng khẳng định không bằng dùng thái cổ bản sơn bản thể tới bá đạo. Bây giờ thái cổ bản sơn xem như bảo vật của mình. Lạc Trần đang nhìn hướng sườn núi chỗ kẽ nước, trong mắt đều có chút đau lòng. Sớm biết lúc đó ra tay nhẹ một chút, hảo hảo thanh nén, không biết cần bao lâu có thể khôi phục. Thu liễm lại dáng tươi cười, Lạc Trần thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Hôm nay là hắn 31 tuổi sinh nhật. Mấy ngày trước đây, đáp ứng muốn về Liễu phủ một đêm, hảo hảo ở tại Liễu phủ buông lòng 2 ngày. Lạc Trần lúc này mới nhàn nhã trở lại trấn Ma Ti tổng bộ. Bây giờ trấn Ma đại ngục đã thành lập hoàn thành. Thập nhị trọng thành bên trong trấn Ma Ti cũng bắt đầu thi hành yêu ma bắt hành động. Mặc dù vừa mới bắt đầu tiến triển chậm chạp, nhưng về sau kiên trì thi hành xuống dưới, hết thảy đều sẽ thích ứng tới. Nghe nói từng cái trấn Ma Ti cao tầng báo cáo. Lạc Trần gật gật đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: gần nhất Nam Diệu Hoàng Triều có phải hay không có cái gì động tĩnh? Từ khi hắn nói không còn hỏi đến thiên hạ thế cục đằng sau, những thuộc hạ này liền không tiếp tục đưa tình báo tới, để hắn làm quyết định. Nhưng gần nhất tại Liễu phủ sinh hoạt, trong hai cũng nghe đến một chút dân gian tiếng gió, chuyên tới để hỏi đầy miệng. Tình báo các trưởng lão hơi sững sờ, ý thức được Lạc Trần hỏi thăm vấn đề, cung kính mở miệng nói ra. Nam Diệu Hoàng Triều từ khi Ngao Hoàng rời đi đằng sau, liền càng phát ra binh đi hiểm chiêu. Gần nửa năm, Thiên Ma giáo lại tiến hành 3 lần 10 vạn người huyết tế, cùng tàn sát một tòa đại thành, huyết tế mấy triệu sinh linh. Căn cứ tình báo, Thiên Ma giáo tại luyện chế một thanh thần binh. Tình báo các trưởng lão nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: Nam Diệu Hoàng Triều Thanh Hà quan đã thất thủ, ta đại võ quân đội đẩy về phía trước tiến 3000 dặm, đã trấn thủ tại Nam Cương cương vực bên ngoài. Lạc Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại võ bên này như thế cấp tốc. Nam Diệu Hoàng Triều đây là đã gần như tuyệt lộ, chỉ sợ Thiên Ma giáo điên cuồng như vậy, cũng là xuất từ đây. Lạc Trần đứng dậy, nhìn về phía phương nam. Tình báo các trưởng lão bổ sung nói ra: Thái cổ kiếm viên lão kiếm chủ tại 3 tháng trước đó gấp rút tiếp viện Thanh Hà quan, lúc này mới có như thế lại thắng. Thái cổ kiếm viên vậy mà xuất thủ, cũng có trách. Một vị thọ nguyên không nhiều uy tín lâu năm nhất bản cựu truyền tồn tại, trở thành áp đảo Nam Diệu Hoàng Triều cuối cùng một cây rơm rạng. Biết Thiên Ma giáo luyện chế thần binh có gì uy năng sao? Lạc Trần hỏi thăm, đồng thời hơi xúc động. Huyết tế mấy triệu sinh linh, chỉ sợ luyện chế cũng là một tôn sát khí thần binh. Cái này, vị thần này binh chúng ta tiền tuyến nhân viên tình báo cũng chưa gặp qua xuất thủ. Tình báo các trưởng lão đúng, đó chính là không biết. Lạc Trần âm thầm gật đầu, cũng không thèm để ý. Thời gian như toi đưa, chỉ trước mắt lại qua một năm. Thanh Nguyên thành bên ngoài, trấn Ma Ti địa chỉ mới. Vì tốt hơn giám thị trấn Ma đại ngục bên trong yêu ma, trấn Ma Ti không thể không rời xa trong thành. Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti, tọa lạc tại trong một chỗ sơn cốc. Tứ phía cao phong, xanh úng tươi tốt, đem trấn Ma đại ngục quay chung quanh trung tâm. Tứ phương cự phong phía trên, đình đài lầu các sừng sững, đẹp không sao tả xiết. Hôm nay, cả tòa Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti đều chấn động. Bao quát tổng ty ở bên trong, tất cả nhàn rỗi thành viên toàn bộ tập hợp. Có chút ở nhà chỉnh đốn trấn ma giáo úy không hiểu, khe khẽ bàn luận. Trong đó, một nữ tử một mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không quá nhiều biểu lộ, quanh năm cùng yêu ma chém giết, luyện thành một thân lăng lệ sát phạt, càng là vì nó tăng thêm khí khái hào hùng. Giao Giao, ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Liễu Nguyên Giao bên người, một vị dáng người thẳng tắp, tướng mạo bất phàm thanh niên mở miệng hỏi. Thanh niên một bộ kim văn vân bảo, trước ngực thêu lên ba đạo tơ vàng, đại biểu thứ ba phẩm trấn ma giáo úy thân phận. Nhìn niên kỷ bất quá 20 ra mặt, có thành tựu như thế này, 10 phần có được. Liễu Nguyên Giao chừng đối phương một chút, bí môi không nói lời nào. Kỳ thật nàng cũng không biết, sáng sớm hỏi thăm sư tôn, cũng không có đạt được trả lời chắc chắn. Bên người thanh niên ngu ngơ cười một tiếng, cũng không có sinh khí, vẫn như cũ ưỡn nghiêm mặt đứng ở tại bên người. Dù là đám người chờ đợi có chút bực bội, nhưng nhìn phía trước tổng ty cũng còn đứng đấy, liền cũng không có lời oán giận. Tới. Phía trước, tổng ty nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Sau lưng tất cả trấn ma giáo úy toàn bộ thẳng tắp xuống lưng, chỉ gặp trên không của sân gốc, một bộ thanh niên áo trắng chậm rãi hiện hiện. Lạc Trần thần thức phóng thích, cảm thụ được dưới mặt đất trấn ma ti trong đại ngục yêu ma số lượng, trong mắt mang theo mỉm cười. Một năm, rốt cục chờ đến thu hoạch thời điểm. Trong lòng tự nói, đại thủ hư nắm, bây giờ sinh diệt luân hồi chi đạo, hắn đã càng phát ra thuần thục, không có chút nào khí tức tiết lộ. Cách trăm mét đại địa, trực tiếp bóp chết trấn ma đại ngục bên trong 56 đầu yêu ma. Trong đầu, đánh giết tin tức không ngừng hiện hiện. Cuối cùng hội tụ thành một đạo ngắn gọn thọ nguyên nhắc nhở. Thọ nguyên 22400. Thọ nguyên 32102038. Tuổi thọ đột phá 100.000 hạn mức cao nhất. Mở ra thiên cơ diễn toán công năng. Lạc Trần cũng không có sốt ruột xem xét mới mở ra công năng. Hắn lựa chọn đem Thanh Nguyên thành trấn ma đại ngục xem như sau cùng một trạm, chính là muốn gặp tiểu muội. Trong đám người, Liễu Nguyên Giao nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong mắt đột nhiên sáng lên. Nhưng nhìn xem bốn phía nghiêm túc trấn ma ti đám người, nàng hay là kiềm chế lại tâm tình kích động, đứng ở trong đám người. Trải qua mấy năm trấn ma ti ma luyện, lúc trước nôn nôn nóng nóng tiểu nha đầu, xem như trưởng thành. Lạc Trần quay người, nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng. Thân ảnh xuất hiện ở trước đám người phương. Trấn ma ti tổng ti dẫn đầu, lập tức hướng phía Lạc Trần không người bái đạo. Ti chức tham kiến tổng binh đại nhân. Tham kiến tổng binh. Còn lại trấn ma giáo úy cũng nhận ra người trước mắt thân phận, trên mặt hoàn toàn không có bất mãn, chỉ có sùng kính. Bây giờ chỉ cần là đại võ trấn ma ti thành viên, rời nhà đi ra ngoài, bất kỳ thế lực nào đều muốn cho ba phần mặt mũi. Những này đều là trước mắt vị này Cựu Châu Thiên Hạ người thứ nhất mang đến. Chương 127, thiên cơ diễn toán. Chương 127, thiên cơ diễn toán. Thanh Nguyên thành, trấn ma đại ngục bên cạnh. Một bộ áo trắng Lạc Trần mặt mỉm cười nhìn xem trong đám người Liễu Nguyên Dao. Làm sao, một năm rưỡi không thấy, không biết đại ca. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Liễu Nguyên Dao ngược lại là không có bất kỳ cái gì thẹn thùng, chỉ là tiến tới bên cạnh đại ca, nhu thuận đứng vững, vui vẻ hô một tiếng. Ca, ngươi làm sao có rảnh tới đây? Đến xử lý một chút trấn ma đại ngục bên trong yêu ma, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Lạc Trần theo thói quen vuốt tiểu nha đầu đầu. Bất chi bất giác, lúc trước tiểu bất điểm năm nay đã 20 tuổi, trở thành một cái đại cô nương. Nghe Lạc Trần trả lời, Liễu Nguyên Dao trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Nguyên lai đại ca không phải đặc biệt đến xem nàng, giống như là phát giác được tiểu nha đầu xa suốt tâm tình, Lạc Trần không khỏi cười một tiếng. Đương nhiên, đến xem tiểu muội mới là trọng yếu nhất. Nghe nói như thế, Liễu Nguyên Dao có chút xa suốt tâm tình lập tức lại nhảy cẳng đứng lên. Hoàn toàn không giống ngày bình thường trấn ma ti nữ tướng quân hình tượng. Một màn này, nhìn rất nhiều đồng liêu vẻ mặt hốt hoảng. Lạc Trần ánh mắt nhìn về phía trước nhất tổng ty trên thân, mỉm cười. Ánh mắt lưu chuyển, rơi vào đám người tối hậu phương một người trung niên trấn ma giáo úy trên thân. Vương Dược, tiểu tử ngươi đều đã là tam phẩm trấn ma giáo úy, không sai. Một câu đơn giản khích lệ, tựa như là cố nhân trong quá khứ gặp nhau lúc khách sáo. Có thể một màn này, để tại đám người hậu phương Vương Dược trái tim không tự chủ nhảy lên. Vương Dược nhìn xem đám người phía trước nhất người thanh niên kia, cùng trong trí nhớ dường như biến hóa rất nhiều, lại như là không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn như trước đây trên khuôn mặt treo cười nhạt, bình đẳng đối đãi bất luận kẻ nào. Vương Dược thân thể run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng. Lão đại. Lời vừa nói ra, bên người cùng Vương Dược quen biết trấn ma giáo úy đều cùng nhau trừng lớn hai con ngươi nhìn xem hắn. Một chút người mới kinh ngạc và phẫn. Không nghĩ tới cái này ngày bình thường rất khéo đưa đẩy lao trấn ma giáo úy vậy mà cùng vị này có tầm quan hệ này. Một ít lao nhân thì là rất cảm khái. Ân, ban đêm có rảnh đến trong phủ uống một chén. Lạc Trần mỉm cười gật đầu. Vương Dược là nhóm đầu tiên đi theo người của mình. Đoạn thời gian kia, Vương Dược xem như một đám trong thuộc hạ thành thục nhất lão đạo, cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc, thiên tư không cao, tài nguyên có hạn, niên kỷ cũng có chút lớn, muốn đột phá thần ý đời này vô vọng. Lão đại, ban đêm ta đi Túy Tiên lâu cầm một bầu ngài thích nhất rượu ngon. Vương Dược rất kích động, có chút nói năng lộn xộn. Dù là mười mấy năm trước hắn cùng Lạc Trần rất quen thuộc, nhưng thời gian đã quá xa xưa, thân phận của hai người chênh lệch cũng như khác nhau một trời một vực. Gặp lại lần nữa, Lạc Trần có thể gọi hắn một tiếng, đã là để hắn mừng rỡ như điên. Chớ đừng nói chi là, ngay trước một đám trấn ma ti đồng liêu trước mặt, mời hắn đi trong nhà uống rượu. Về sau, chỉ cần chính hắn không muốn chết, đầy đủ thư thư phục phục qua hết quãng đời còn lại. Cùng Vương Dược ôn chuyện xong, Lạc Trần ánh mắt lại rơi vào tên kia đứng tại tiểu muội bên người thanh niên trên thân. Nhíu mày, một câu cũng không nói. Một màn này, nhìn đám người là thanh niên âm thầm lau một vệt mồ hôi. dù sao người này truy cầu Liễu Nguyên Giao không phải bí mật. Bây giờ người ta đại ca đến, làm không tốt xảy ra đại sự. Bị Lạc Trần ánh mắt nhìn thanh niên, cái trán trượt xuống giọt giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là quật cường ngẩng đầu, hướng phía Lạc Trần cúi đầu, một câu cũng không nói. Người tên là gì? Lạc Trần mở miệng, ngữ khí rất nhẹ, nhưng rơi vào trong tai mọi người, như là chấn thế lôi đỉnh tiên âm. Trấn Ma Ti, Trấn Ma Giáo Úy, Lộ Uyên. Bái kiến tổng binh. Lạc Trần cười cười, nhìn thoáng qua bên người tiểu muội, gặp nàng không có cái gì dị dạng, lúc này mới lên tiếng. Không sai, đơn giản đánh giá, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lời nói rơi xuống, liền lôi kéo tiểu muội tay, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hai người rời đi mấy chục giây, Trấn Ma Ti đám người lúc này mới dám miệng lớn hô hấp. Thật sự là đứng tại Lạc Trần đối diện, mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Cùng Vương Dược quen biết một đám Trấn Ma giáo úy xuống lại ở tại bên người, trong giọng nói có chút hâm mộ. Đây chính là đại võ Trấn Ma Ti tổng binh, thực lực càng là thiên hạ đệ nhất nhân, có thể cùng nó nói lên một câu đều đủ thổi cả đời. Vương Dược cái này vô thanh vô tức, không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này. Có đây quan hệ, ngươi ngược lại là nói sớm a. Cùng Vương Dược bên người náo nhiệt tràng cảnh khác biệt, Lộ Uyên bên người rất quẩn cú vẽ. Đám người không rõ ràng Lạc Trần là thái độ gì, cũng không dám tiếp cận đối phương. Tổng ty lúc này đi vào Lộ Uyên bên người, vỗ vô đối phương bả vai. Không nên suy nghĩ nhiều, vị này muốn đối phó ngươi gia tộc, không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Tổng ty ý tứ, phó thác cho trời. Nhưng căn cứ nàng đối với Lạc Trần hiểu rõ, có lẽ đối với căn thức vốn cũng không để ý, Lộ Uyên trong mắt cũng không có sợ hãi, mà là đối với vị nữ hải kia chấp nhất. Thanh Nguyên Thành, Liêu phủ lão trạch. Bởi vì Trấn Ma Ti rời xa chủ thành, tòa lao trạch này, ngày bình thường Liễu Nguyên Giao cũng không thường ở, lộ ra có chút thánh lãnh. Hai huynh muội trở về, hậu viện lập tức tràn đầy một tia ôn nhu. Liễu Nguyên Giao ngày bình thường đều là một người sinh hoạt, từ từ cũng học xong xuống bếp, không phải dùng không nổi hạ nhân, mà là quanh năm ở tại Trấn Ma Ti, ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình nếm thử. Ca, hôm nay nếm thử thủ nghệ của ta. Tiểu nha đầu nói, tràn đầy phấn khởi hướng phía trên đường cái đi đến, đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Lạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay hiện hiện một biên sách. Đây là trước khi rời đi, tiểu muội sư tôn kín đáo cho hắn. Trên đó ghi chép Lộ Uyên cuộc đời cùng bối cảnh. Thập nhị trọng thành một trong, cổ kiếm thành lộ ra con thứ, 5 năm trước chạy nạn đi vào Thanh Nguyên Thành, sau đó tìm kiếm che chở, tiến vào Trấn Ma Ti phía trên ghi lại rất kỹ càng. Lạc Trần chăm chú xem hết, trong mắt cũng không quá sóng lớn động. 5 năm trước, lúc đó hắn còn tại Tuyệt Thiên Cấm Địa đột phá niết bàn cảnh. Hơi động một chút, sách trong tay sách hóa thành cho bụi, tựa như vô sự phát sinh, ý thức chìm vào thức hải. Xem xét nó vừa mới mở ra chức năng mới, Thiên Cơ Diễn Toán công năng. Tiêu hao thọ nguyên thôi diễn thiên cơ. Căn cứ chỗ thôi diễn mục tiêu thực lực tổng hợp, tiêu hao thọ nguyên cũng sẽ có điều khác biệt. Lạc Trần lông mày gảy nhẹ, mở miệng hỏi thăm. Thôi diễn linh thư hải, xuyên vân điện chiến lược mạnh nhất. Phải chăng tiêu hao 5100 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Nê mã. Mắt như vậy, Lạc Trần trong nháy mắt mở miệng. Xuyên vân điện chiến lược mạnh nhất, xác suất lớn là quý nhất cảnh tồn tại. Dù sao hắn xuống không được, ngược lại là cũng không cần lãng phí thọ nguyên. Lạc Trần trầm tư một lát, mở miệng lần nữa. Thôi diễn xuyên vân điện lần tiếp theo hạ giới nhân số cụ thể cùng cảnh giới. Phải chăng tiêu hao 1500 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Diễn toán? Lạc Trần nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, chủ yếu là hắn cũng nghĩ sử dụng một chút chức năng mới, nhìn xem có thể làm được trình độ gì. Linh Cư Hải, xuyên vân điện, sẽ tại 430 thiên hậu đến Hoàng Thiên Cổ Đạo. Chuyến này chung một tôn chú đạo viên mãn, hai tôn chú đạo cảnh sơ kỳ. Lạc Trần trong lòng yên lặng ghi lại ngày. Sau đó muốn xem xét tùy ý chú đạo cảnh thực lực cụ thể, sở tu chi đạo, thần thông tuyệt học loại hình. Lấy được đáp án chính là cần thiết 1000 năm đến 2000 năm khác nhau thọ nguyên. Xem ra diễn toán chú đạo cảnh cấp độ tiêu hao thọ nguyên ngay tại 1000 năm tả hữu. Lạc Trần trong lòng sáng tỏ, còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Chương 128, Linh Cư Hải Độ Kiếp. Chương 128, Linh Cư Hải Độ Kiếp. Liêu phủ lão trạch sau, Lạc Trần ngồi ngay ngắn trong sân trên mặt ghế đá, trong mắt lóe lên. Diễn toán thiên cơ các chủ cụ thể tin tức. Phải chăng tiêu hao 18000 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Không. Lạc Trần lúc này phủ định, trong mắt mang theo kinh ngạc. Có thể thông qua chỗ diễn toán chỗ tiêu hao thọ nguyên số lượng, đến đại khái suy tính đối phương đẳng cấp. Cái này thiên cơ các chủ có chút lợi hại a, không hổ là 3 vạn năm trước Hoàng Thiên Đạo Vực, Đại Tần Hoàng Triều thời kỳ tồn tại. Có thể diễn toán, nhưng là không cần thiết. Sau đó, Lạc Trần bắt đầu hỏi lung tung này kia, cũng không tìm kiếm đáp án, chính là muốn nhìn một chút diễn toán cần có đại khái thọ nguyên. Hỏi một vòng xuống tới, hắn đều có chút líu lưỡi. Cái này thiên võ thế giới ẩn tàng không ít bí mật. Năm đó Đại Tần di dân di sản cũng ở đây phương thế giới. Có ý tứ. Lạc Trần ánh mắt nóng nhìn Bắc Hải, trong mắt mang theo vẻ tươi cười. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ còn đánh nữa thôi mở. Bảo khố này là Đại Tần di dân vì hậu bối lưu lại một con đường sống. Thiên võ thế giới vật tư thiếu thốn, pháp môn thiếu thốn, muốn sinh ra chú đạo sao mà khó khăn, từ từ liền bị lãng quên. Ngẩng đầu nhìn thương cung, Lạc Trần trong lòng nói nhỏ, cũng không biết lao gia hỏa này có biết hay không. Liêu phủ ngoài cửa lớn chuyển đến tiểu muội bước chân. Lạc Trần thu hồi suy nghĩ, nên đón tiếp lấy. Đại ca tới giúp ngươi. Ai nha, không cần, ca ngươi chờ đếm thử thủ nghệ của ta chính là. Liêu Nguyên Giao đem Lạc Trần đẩy đi, chính mình một người hướng phía bếp sau đi đến. Lạc Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không tốt bác tiểu muội hào hứng. Chỉ trong lát, từng đạo thức ăn liền bị đặt tới trong sân trên bàn đá. Hai huynh muội ngồi đối diện nhau, nói chuyện phía một trận. Lạc Trần nhìn xem Liễu Nguyên Dao, trầm tư thật lâu, hay là mở miệng hỏi thăm. "Dao Dao, vừa mới vị kia đứng ở trước mặt ngươi Lộ Uyên, ngươi như thế nào đối đãi?" Liễu Nguyên Dao trên mặt ý cười thu liễm một chút. "Ca, ta cùng hắn không có quan hệ gì." Lạc Trần cười cười, lơ đễnh. "Ngươi cũng là đại cô nương, nếu là có ngưỡng mộ trong lòng nam tử, ca ca nhưng vì ngươi làm chủ." "Không có, ca ngươi chớ nói nhảm." Liễu Nguyên Dao có chút bất đắc dĩ, tự mình cho đại ca trong chén thêm vào một muôi cơm. Lạc Trần gặp nàng như vậy, liền biết tiểu muội trong lòng xác thực còn không có phương diện này ý nghĩ. Nghĩ nghĩ liền không nhắc lại. Ban đêm, Vương Dược quả nhiên mang theo một bầu túy tiên lâu rượu ngon đi vào Liêu phủ lao trạch. Lạc Trần hỏi hắn lúc trước thủ hạ còn lại trấn ma sứ hướng đi. Vương Dược có chút men say, mở miệng nói ra: "Có chết tại yêu ma trong miệng, có hồi gia tộc, trong 10 năm liền thừa ta một cái. Lão đại, ta thiên tư không được, mỗi một lần đều là sông chấm nhất, ngược lại sống đến cuối cùng." Lạc Trần trầm mặc, hơi xúc động, nhưng cũng không quá đa tình tự ba động. Trấn ma ti trung quy là cao nguy bộ môn, có thể bình yên về hưu trung quy là số ít. Đại bộ phận đều là trọng thương xuất ngũ hoặc là dứt khoát táng thân yêu ma trong tay, cũng đã từng thuộc hạ cho tới đêm khuya. Đại bộ phận đều là Lạc Trần tại lắng nghe. Cuối cùng, Vương Dược lay động nhoáng một cái rời đi Liễu phủ lao trạch. Sau đó 3 ngày, Lạc Trần bồi tiếp Liễu Nguyên Dao tại Liễu phủ sinh hoạt, mỗi ngày dành thời gian chỉ điểm đối phương một phen. Rời đi thời điểm, Lạc Trần mở miệng hỏi thăm: "Muốn hay không cùng ta về trấn ma ti tổng bộ?" Cứ việc nàng rất muốn cùng theo ca ca trở về, nhưng vẫn là chế trụ trong lòng lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không có giống ca ca thiên tư, nhưng Dao Dao hay là lại muốn tôi luyện mấy năm, tương lai mới có thể giúp đến ngươi." Liễu Nguyên Dao năm nay 20 tuổi, có được Lạc Trần cung cấp tài nguyên, mới khó khăn lắm mở 108 huyệt khiếu. Xác thực chỉ là võ giả tầm thường tư chất, Lạc Trần cũng không bắt buộc, dù sao có hắn lưu lại thủ đoạn, an toàn không cần lo lắng, không cần miễn cưỡng chính mình. Hắn nhẹ nhàng luốt luốt đối phương cái đầu nhỏ, thân ảnh dần dần biến mất tại trước mặt. Liễu Nguyên Dao trong lòng không còn, duỗi duỗi tay, thần sắc xa xút. Vạn mét trên không trung, Lạc Trần đứng thẳng thật lâu, lúc này mới thản nhiên thở dài. Về sau có thể lưu ý một chút tăng lên tư chất thiên tài địa bảo. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, hắn vừa sải bước ra, hướng phía Tây Chiếu Châu mà đi. Tuyệt Thiên Cấm Địa bên trong, một đạo thân ảnh áo trắng trực tiếp xâm nhập. Lạc Trần cũng không có dừng lại, mà là hóa thành lưu quang hướng phía cuối hư vô trong hắc ám bỏ chạy. Hoàng Thiên Cổ Đạo phía trên, Lạc Trần đến trực tiếp phá vỡ yên tĩnh cổ đạo. Chỉ gặp một đạo xích hồng lưu quang bắt ngang hư vô trên không, dọc theo Hoàng Thiên Cổ Đạo một đường ghé qua. "Ta hiện tại tiến vào Hoàng Thiên Đạo vực phải chăng an toàn? Phải chăng tiêu hao 500 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán?" "Là." Lạc Trần cho khẳng định trả lời. Hắn muốn đi Hoàng Thiên Đạo vực độ chú đạo thiên kiếp. Nếu như lần này không độ kiếp, đằng sau hắn cảnh giới đột phá, kiếp số đè ép, quá mức nguy hiểm. Chuyến này tại một thiên chi bên trong trở về, không nguy cơ. Lạc Trần nhíu mày, trong lòng trầm tư. Bình thường tới nói, nếu như tiến vào Hoàng Thiên Đạo vực lúc đó không có nguy cơ, hẳn là coi như an toàn. Tại sao lại có thời gian hạn chế? Nhưng nếu đạt được đáp án, Lạc Trần cũng không do dự nữa. Vượt qua Hoàng Thiên Cổ Đạo, thân ảnh xuất hiện tại một vòng phản chiếu lấy xanh lam màn sáng cửa đồng lớn trước đó. Cửa đồng lớn sừng sững Hoàng Thiên Cổ Đạo không biết bao nhiêu vạn năm đã lâu tuế nguyệt. Hai bên cửa lớn thanh đồng trụ phía trên, phân biệt điêu khắc một cái côn bằng vỗ cánh, phù diêu chín vạn giảm. Một cỗ mãng hoang chi khí đập vào mặt. Vì sao là côn bằng điêu khắc? Lạc Trần nói thầm một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bước ra một bước, thân ảnh đã đi vào trong màn sáng. Trước mắt không gian biến hóa. Một cái hô hấp đằng sau, quanh thân người đã ở một phương khác càng rộng lớn hơn thiên địa. Hoàng Thiên Cổ Đạo khác một bên là tại Linh Khư Hải đáy biển, tàn phá trên tế đàn. Ngũ đại thế lực để cho tiện giám thị. Tại trên tòa tế đàn này, thành lập một tòa đáy biển cung điện. Lúc này, cung điện bốn phía có xuyên vân điện thủ vệ đi tuần. Lạc Trần thần thức quét ngang mà ra, cảm thụ được vùng thiên địa này vùng hậu thiên địa quy tắc chi lực. Trong mắt hiện hiện kinh ngạc. Vùng thiên địa này quy tắc chi lực thật mạnh. Tại thiên võ thế giới, chú đạo cảnh có thể tùy tiện xé rách không gian bích lũy, nhưng là tại Hoàng Thiên Đạo vực bên trong, hiển nhiên là không thể nào. Thực lực cũng không có bị áp chế, chỉ là thế giới càng thêm vững chắc, có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng. Người nào? Nhanh, thông tri trưởng lão. Trung tâm tế đàn dị động, trong nháy mắt hấp dẫn trong điện thủ vệ. Mấy đạo pháp tướng cảnh tồn tại lập tức quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy chính giữa tế đàn bóng người xuất hiện, trong đó có người trong nháy mắt hô to. Đáng tiếc, đã chậm. Lạc Trần đưa tay hư nắm, bàng bạc thần lực hóa thành bàn tay vô hình, trong nháy mắt bóp chết mấy cái pháp tướng. Thọ nguyên 3890. Thọ nguyên 32, 105428. Muốn tới. Lạc Trần thì thào nói nhỏ, đứng tại đáy biển trong cung điện, nhìn lên phía trên. Linh Cư Hải trên không, một phương kiếp vân đã đang nổi lên. Dù là cách xa nhau rộng lớn hải vực, thân ở đáy biển, Lạc Trần vẫn như cũ có thể phát giác tự thân đã bị khóa chặt. Tới tốt lắm. Lạc Trần phóng khoáng cười một tiếng, trong mắt mang theo chờ mong. Chỉ có trải qua Hoàng Thiên Đạo vực thiên địa tẩy lễ, thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Nghe nói lôi kiếp là cái không sai đoán thể thủ đoạn. Mặc dù hung hiểm, nhưng ta cũng không sợ. Chương 129, Linh Cư Hải bá chủ một trong, Kình Thiên Bàn Long Tông. Chương 129, Linh Cư Hải bá chủ một trong, Kình Thiên Bàn Long Tông. Ánh sáng nhạt mê vụ bao phủ Linh Cư Hải trên không. Thiên khung phong vân biến ảo, kiếp vân lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy chớp mắt hội tụ. Sóng cả sóng biển mãnh liệt bên dưới, một cột nước trống rỗng nổ vang. Lạc Trần thân thể thẳng tắp, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, cảm thụ được đại thiên địa to lớn. Nhìn qua thượng thương phía trên kiếp vân, Lạc Trần đối với cái này đã rất quen thuộc, không chút hoang mang. Nặng nghề kiếp vân, thiên địa chi uy, đứng ở dưới đó, cảm giác sâu sắc tự thân chi nhỏ bé. Dù là bây giờ Lạc Trần đã không tính kẻ yếu, nhưng nhìn qua thượng thường, vẫn như cũ có một tia rung động. Ầm ầm, phản phất toàn bộ thiên địa đều hướng phía tự thân đấu đá mà đến, muốn đem con kiến cỏ này nghiền nát. Lôi quang màu tím chiếu sáng thiên vũ, nương theo lấy cực hạn khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa mà đến. Linh cư hải bên trong, phạm vi ngàn dặm, vô số sinh linh hoảng sợ chạy trốn, sinh vật bản năng e ngại thiên địa. Đối mặt tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đỉnh, Lạc Trần ánh mắt rất bình thản, quyền ra như rồng, quyền ấn màu vàng chiếu rọi thương khung. Lôi hải bạo động, hóa thành một phương lôi vực, che khuất bầu trời. Lạc Trần ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, thân ảnh phóng lên tận trời, thân thể tắm rửa trong lôi hải, toàn thân quấn quanh lôi đỉnh hủy diệt hơi thở. Dựa vào, rất sảng khoái. Lạc Trần giận mắng một tiếng, thầm nghĩ, luyện thể đều là ngâm nhân, loại biến thái này đến cực hạn phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Ngang, thiên kiếp giống như là bị phương này cử động chọc giận, trong lôi hải, hủy diệt lôi long ngẩng đầu xoay quanh, thân thể cao lớn tới lui tại Lạc Trần trung quanh, ẩn ẩn đem nó quấn quanh ở trung tâm. Lôi long gào thét thiên địa, đầu lâu quan sát ngồi xếp bằng trung tâm lôi hải nhân tộc, đột nhiên đáp xuống. Lạc Trần đỉnh đầu ẩn ẩn hiện hiện một cái nguy, khí tức quanh người biến đổi, có ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, một tôn cực hạn sát phạt pháp tướng ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lục Thiên Tu La pháp tướng ngồi xếp bằng lôi hải, cửu hoàn lục thần đao chỉ lên trời giơ cao, sát phạt thanh âm vang rung động. Lôi long thân hình khổng lồ trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi quang, cực hạn lực lượng hủy diệt hất vây thế gian. Phương này hải vực sôi trào, ngàn vạn sinh linh kết thúc nơi này. Lạc Trần hai con ngươi hiện ra cao xích kim chi sắc, đó là bàng bạc mà ra thuần túy võ đạo ý chí. Thôi diễn bên trong, thiên ma bách luyện thân thể tại trong hủy diệt run rẩy, sụp đổ. Giọt giọt màu xích kim máu tươi nhỏ xuống, thoáng qua bị lôi hải bốc hơi là hư vô. Giữa thiên địa vang mình không ngừng, hủy thiên diệt địa lôi đỉnh càng phát ra dày đặc. Ngồi xếp bằng trung tâm lôi vực thân ảnh thân thể như dùng phá toái đồ sứ, giang đầy cái nước. Nhưng này song sáng chói hai con ngươi lại càng phát ra sáng tỏ. Sinh cơ, cực hạn hủy diệt cũng nương theo lấy từng tia ngoan cường sinh cơ. Nhục thân tại thủy biến, càng phát ra cường đại, tràn đầy mênh mông sinh cơ. Sau lưng của hắn pháp tướng dần dần chuyển biến, hóa thành trấn ngục địa tạng pháp tướng. Tôn này pháp tướng chính là do một môn phổ thông luyện thể chi pháp thôi diễn mà đến. Lúc này tắm rửa lôi đỉnh, trấn ngục chi lực càng phát ra khủng bố. Đại Phật chắp tay trước ngực, Phật thân bốn phía, quét ngang hoành phạn văn màu vàng lưu chuyển, trấn ngục Phật quang phổ chiếu tứ phương. Thiên kiếp càng phát ra cường đại. Đến cuối cùng, kiếp vân phía trên chiếu rọi một mảnh Phật thổ. Có linh sơn cao ở Phật thổ, phạm sướng thanh âm quanh quần đại thiên. Một tiếng trung minh, dường như chân thế thiên âm. Vâng, thiên địa vì đó bạo động, lôi hải cuộn cuộn, một cái khổng lồ đại thủ che đậy thiên địa mà đến, trên đó diệt thế lôi đỉnh đều lộ ra đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Lôi hải trung, Lạc Trần đột nhiên đứng dậy, trong mắt kim quang bốn phía. Tới, cửa hải cuối cùng. Hắn chiến ý tăng vọt, bên mông võ đạo ý chí vọt lên tận trời. Không có rút ra kim lân, không có sử dụng hộ mệnh bảo khí, thậm chí chủ động tán đi phía sau trấn ngục địa tạng pháp tướng. Lạc Trần ngước nhìn trên bầu trời đại Phật trưởng ấn, trong mắt chỉ có thuần túy chiến ý bước ra một bước, chân lý võ đạo để tứ phương lôi hải có chút đình trệ. Một quyền vung ra, do thuần túy chân lý võ đạo ngưng tụ quyền ấn màu vàng ngang nhiên hướng lên trời. Có thiên địa quy tắc chiếu rọi đại Phật trưởng ấn chỉ là hơi rung nhẹ, vẫn như cũ phô thiên cái địa mà đến. Một quyền không được liền trăm quyền. Lạc Trần gầm thét, trên thân thể vết dạn dày đặc, hủy diệt cùng sinh cơ hai loại tương phản lực lượng đối kháng lẫn nhau lôi kéo. Thân thể rách nát đằng sau lại bị sinh cơ chữa trị, vòng đi vòng lại. Nếu như không có tuyệt cường ý chí, sớm đã vẫn lạc lôi hải phía dưới. Quyền ấn màu vàng trung thiên, như là lưu quang, hàng trăm hàng ngàn, chiếu sáng tứ phương. Mênh mông chân lý võ đạo cao bất diệt. Kiếp vân bên dưới, đại Phật trưởng ấn mặt ngoài bắt đầu hiện hiện lít nha lít nhít quyền ấn. Lạc Trần hai con ngươi sáng chói, lại vung một quyền. Hám thiên thần quyền. Thiên địa rung động, kinh khủng sóng xung kích đẩy ra mấy ngàn dặm nặng nề tầng mây. Giang giác. Nguyên bản liền gần như sụp đổ thân thể tay phải bắt đầu run rẩy, dưới một quyền này đi, trực tiếp vỡ nát thành hư vô. Nhưng Lạc Trần tựa như cũng không cảm giác đau bình thường. Thanh cựu chú đạo cảnh, nhục thân tích huyết trùng sinh bất quá chờ nhàn. Hắn chỉ là ngước mắt, thân thể đứng ngạo nghễ vân hải, lặng lặng nhìn đạo trưởng ấn này. Đại Phật chi thủ tại tán loạn, vỡ vụn là vô số linh quang, tràn vào Lạc Trần trong thân thể, tràn vào nó chấn ngục địa tạng pháp tướng bên trong. Lạc Trần sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại không gì sánh được sinh động. Thân thể rách nát phía trên, vô tận sinh cơ bắt đầu chữa trị. Vỡ nát cánh tay chậm rãi ngưng tụ xương cốt kinh mạch, huyết nhục màng già, trong nháy mắt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên bầu trời, kiếp vân tán đi, vạn dặm không mây. Ánh mặt trời vàng chói bẩy xuống, chiếu rọi đạo thân ảnh này càng phát ra siêu nhiên. Lạc Trần không có ở lâu, kiếp vân tiêu tán thời khắc, hắn cũng đã đạp vào đáy biển tế đàn, trở lại Hoàng Thiên Cổ Đạo phía trên. Vì không xuất hiện ngoài ý muốn, hắn không muốn mạo hiểm. Cùng lúc đó, nhất tới gần nơi này Phương Hải vực linh cư hải bá chủ thế lực một trong, Thương Vân Đạo Tiên, Kình Thiên Bàn Long Tông, bá chủ một phương, uy nhất cảnh đại tu sĩ, Thương Nguyên lúc này ngồi ngay ngắn động thiên chi đỉnh, ngóng nhìn phương bắc. Ánh mắt dường như xuyên qua vô tận hư không, rơi vào phía kia hải vực. Dưới đó, một tôn chú đạo cảnh đại năng cung kính nói ra: "Tông chủ, đã điều tra xong, độ kiếp này người không thuộc về ta linh khư hải bất kỳ thế lực nào thành viên." Đồng thời tên này chú đạo cảnh tu sĩ ấp úng, có chút không xác định. Thương Nguyên thu hồi ánh mắt, trầm giọng mở miệng: "Đồng thời cái gì?" "Tông chủ, phương hướng này khoảng cách, thế nhưng là Thiên Võ tiểu thế giới cửa vào không xa. Tôn này chú đạo cảnh, có phải hay không là từ Thiên Võ tiểu thế giới bên trong đi ra?" Thiên Võ Thương Nguyên trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng: ngươi mang theo Kỷ Bình trưởng lão đi một chuyến, nếu như là từ Thiên Võ tiểu thế giới đi ra, nhìn tình huống đánh chết đi. Thương Nguyên khoát khoát tay, có chút mất hết cả hứng. Nói cho cùng, Linh Cư Hải Ngũ đại bá chủ thế lực, trấn thủ Thiên Võ tiểu thế giới, bất quá chỉ là bọn hắn tự tác chủ trương, ý đồ đạt được thánh địa chiếu cố. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, thánh địa Cửu Đạo cũng chưa bao giờ giáng lâm qua Linh Cư Hải, sớm đã lãng quên. Bọn hắn những thế lực này như là thằng hề, hao phí tài nguyên nhân lực, liền hô một tiếng khích lệ đều không có. Thương Nguyên từ khi đăng lâm vị trí tông chủ sau, sớm đã có nghĩ thầm muốn rời khỏi Xuyên Vân Điện, gần nhất không thể phân thân. Nghe nói cái kia Dương Tiên chết tại Hoàng Thiên Cổ Đạo, đồng thời bị mất thiên địa kỳ vật Thái Cổ Bản Sơn. Nếu như tôn này chú đạo chính là đánh giết Dương Tiên một cái kia, các ngươi đem tòa này Thái Cổ Bản Sơn mang cho ta trở về. Thương Nguyên khẽ cười một tiếng, đây mới là mục đích của hắn. Là, tông chủ. Dưới tay vị, chú đạo cảnh đại tu có chút không người rời đi. Chương 130, Quy Nhất Cảnh. Chương 130, Quy Nhất Cảnh. Hoàng Thiên Cổ Đạo. Giới môn có chút chớp động. Lạc Trần thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Hắn từng bước một hướng phía Hoàng Thiên Cổ Đạo cuối cùng mà đi. Mười hơi qua đi, khí tức quanh người bắt đầu dần dần bình phục, bước lên chân lý võ đạo cũng dần dần tiêu tán. Ngồi xếp bằng trong hư không, Lạc Trần nhắm mắt điều tức. Nửa ngày sau, Linh Cư Hải, Lạc Trần độ kiếp trên không hải vực, hai bóng người vô thanh vô tức hiện hiện. Trong đó một tên chú đạo cảnh tu sĩ Kỳ Bình, cảm thụ được trên không hải vực lưu lại thiên kiếp khí tức, đáy mắt vẻ cảnh giác càng phát ra nồng đậm. Hắn mở miệng nói ra, nơi đây lôi kiếp có chút không đúng, vượt xa bình thường chú đạo cảnh tu sĩ. Hai người cùng là chú đạo cảnh, đã từng cựu tử nhất sinh vượt qua chú đạo lôi kiếp, đối với nó bên trong hung hiểm ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng hồi tưởng qua lại, hai người mình chỗ độ chi lôi kiếp cường độ xa xa không kịp đạo này thiên kiếp. Hai người liếc nhau, nếu không vẫn là thôi đi, nếu như người nọ thật sự là từ Thiên Võ tiểu thế giới đi ra, vậy hắn tất nhiên có đánh giết chú đạo cảnh thủ đoạn. Tông chủ bên kia ta đi nói, hai người hợp lại kế, vẫn là không có tùy tiện hạ tràng. Thi nhiên rời đi. Từ phát hiện độ kiếp ba động đến hai người chậm chạp đi vào hiện trường, thời gian vừa vặn đi qua một ngày thời gian. Hoàng Thiên Cổ Đạo phía trên, Lạc Trần còn không biết được đối diện hai cái khả năng địch nhân, bị hắn chỗ độ thiên kiếp khí tức, chấn nhiếp trở thành người qua đường. Một tháng sau, Lạc Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, khí tức quanh người mượn mà như một, không có chút nào tiết ra ngoài. Nếu như không phải hắn xếp bằng ở hư vô trên không trung, không biết còn tưởng rằng là một vị phàm nhân. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lạc Trần ngữ khí có chút dừng lại, nói tiếp. Bình tĩnh lại tâm thần, Lạc Trần xem kỹ tự thân. Thân thể trải qua thiên lôi đoán thể, càng thêm cường đại. Thể nội bản nguyên trải qua hủy diệt cùng sinh cơ rèn luyện cũng phát sinh thuế biến kinh người. Thêm nữa hắn chỗ đi nguyên thủy đạo, hiện tại nếu như đối đầu Dương Tiên, sẽ hiện ra triệt để nghiền ép. Đối phương chú đạo đồ vật, Thái Cổ Bản Sơn trấn áp chi lực, với hắn mà nói xem như tác dụng nhỏ nhất. Mặc dù bây giờ là chú đạo sơ kỳ, nhưng bản nguyên hùng hậu trình độ, tuyệt không phải phổ thông đệ lục cảnh có thể so đo. Lạc Trần đối với cái này làm được thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Có thể bắt đầu thôi diễn tu vi. Lạc Trần trong lòng nhất định. Chú đạo cảnh đằng sau, Lạc Trần cảm giác tự thân đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, đạo tự thân đường lĩnh ngộ so công pháp trọng yếu hơn nhiều. Không có công pháp, với hắn mà nói đã không có trở ngại. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu hành. Thứ 1000 năm, ngươi tổng kết tự thân nội tình, lắng đọng đạo cơ, khí tức càng phát ra nặng nề. Thứ 3.0005, ngươi đối với sinh tử luân hồi chi đạo có một tia chính mình đặc biệt lĩnh ngộ, tu vi tinh tiến một tia. Thứ 5000 năm, ngươi đi vào một tòa yêu ma ăn mòn không lớn thôn trang, một ngày này, ngươi ngồi xếp bằng hư vô, phía sau chiếu rọi sinh tử luân hồi, không có chút nào sinh cơ không lớn thôn trang, dần dần chuyển. Thứ 7000 năm, tòa này thôn trang ngăn cách với đời, thôn dân hạnh phúc sinh hoạt, năm qua năm, 2000 năm không thấy biến hóa. Thứ 10.0008000 năm, một ngày này, luân hồi hiện ra, tòa này giữ vững vạn năm lâu không lớn thôn trang dần dần tiêu tán. Tu vi ngươi tinh tiến, một bước bước vào chú đạo viên mãn. Thứ 36.000 năm, thành tựu chú đạo viên mãn đằng sau, ngươi càng phát ra cảm thấy chỗ đi chi đạo, tiềm lực vô tận, ngươi tiếp tục nghiên cứu sinh diệt luân hồi chi đạo. Thứ 58.000 năm, ý chí của ngươi càng phát ra hùng vĩ, ngươi muốn cho phía sau luân hồi chi quang bao phủ toàn bộ thiên hạ, ngươi thử một lần, trọng thương mà về. Thứ 6.000 năm, ngươi chữa trị thương thế, tổng kết kinh nghiệm, ngươi thấy rõ nguyên thủy đạo một chút bí ẩn. Nguyên thủy đạo đồ, đi đến cuối cùng, tự thân cuối cùng rồi sẽ trở thành giữa thiên địa đạo quy tắc kia người chế định. Trường không giả. Thứ 8.000 năm, ngươi sinh diệt luân hồi chi đạo càng phát ra hùng hậu, đã có thể ngắn ngủi ảnh hưởng nhỏ thế giới sinh diệt luân hồi. Thứ 8.1000 năm, luân hồi chi đạo liên quan đến rộng khắp, ngươi đối với thời gian, không gian, nhân quả chi đạo hơi có độc lướt qua. Thứ 8.6000 năm, ngươi đã tại luân hồi chi đạo bên trong, đi ra 2-3 bước, phát sinh chất thủy biến. Thứ 9.5, vài vạn năm tích lũy, một khi bộc phát, ngươi một bước bước vào quy nhất cảnh, nước chảy thành sông, vạn pháp quy nhất, thiên địa cùng chúc mừng. Thứ 9.8000 năm, ngươi lấy luân hồi chi đạo mở đầu, liên quan đến thời gian lĩnh vực, cuối cùng trả lại nó luân hồi con đường. 100.0005 lắng đọng, tuế nguyệt bảo quyển viên mãn, trong đó là ngươi đối với tuế nguyệt thời gian lĩnh ngộ. Thọ nguyên 33.7428. Tu vi quy nhất cảnh công pháp, tuế nguyệt bảo quyển viên mãn còn thừa lại 7000 năm thọ nguyên, đối với hắn bây giờ cảnh giới tới nói, hạt cắt trong sa mạc. Lạc Trần dừng lại tiếp tục diễn hóa tiến trình. Phía sau sinh diệt luân hồi chậm chậm chìm nổi, chiếu rọi ngàn vạn, phản phất trong đó chìm nổi lấy vô số thế giới cái bóng. Đây chỉ là biểu tượng, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Lạc Trần thân ảnh ngồi xếp bằng hư vô, không cao to lắm, nhưng nếu như lúc này có người nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé, như là phù du gặp thanh thiên. Khí tức của hắn rất bình ổn, không có chút nào tiết ra ngoài. Nếu có chú đạo cảnh tồn tại ở đây, mới có thể phát giác, nó sau đầu vầng kia quang luân là hắn đạo thể hiện, trong đó phát sinh biến hóa kinh người, vô số cảm ngộ ánh vào đáy lòng. Nó trong lòng vô tận chỗ cao, luân hồi đạo cơ càng phát ra sáng chói, luân hồi chi ý biến hóa vô tận. Luân hồi. Nửa năm sau, Lạc Trần ung dung mở ra hai con ngươi, quay trở lại bình thường, trong mắt lóe ra trí tuệ linh quang. Luân hồi rất mạnh, tuyệt đối là giữa thiên địa cao nhất mấy đầu nguyên thủy đạo đồ một trong. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa khổng lồ tiêu hao, vô số thời gian lắng đọng cảm ngộ. Cũng may những này đối với ta đều không có ý nghĩa. Lạc Trần đứng dậy, một bộ áo trắng, tướng mạo cũng như thanh niên thời kỳ. Hắn bước ra một bước, lại lần nữa đi vào Hoàng Thiên đạo vực. Lần này, hắn không cần ẩn nấp thân hình. Khoảng cách lúc trước độ kiếp chỉ mới qua thời gian nửa năm. Vùng biển này, lúc trước độ kiếp khu vực hải tâm, còn lưu lại từng tia khí tức hủy diệt. Đáy biển trên tế đàn, Lạc Trần thân ảnh hiện hiện, thân thức quét ngang mà ra. Không ai. Xuyên Vân Điện vậy mà không có người tới. Hắn thì thào nói nhỏ, đã chết đi mấy vị pháp tướng, cùng một tôn chú đạo cảnh, đối phương vậy mà không nóng nảy. Trong lòng cảm thấy kỳ quặc, trong lòng mặc niệm một câu. Xuyên Vân Điện vì sao không đến dò xét thiên võ thế giới? Phải chăng tiêu hao 3000 năm thọ nguyên, hoàn thành tiên cơ diễn toán? 3000 năm thọ nguyên. Lạc Trần nhìn thoáng qua còn thừa thọ nguyên, nghĩ nghĩ, hay là gật đầu đồng ý vừa mới tiêu hao quá nhiều. Bây giờ 3000 năm thọ nguyên tiêu hao, để trong lòng của hắn cũng không quá nhiều gợn sóng. Linh Cư Hải, Khư Duyên bên trong, xuất thế một tôn trọng bảo, Xuyên Vân Điện cao tầng tề tụ Khư Duyên. Lạc Trần im lặng, cái này cái gì Khư Duyên hắn cũng không biết ở nơi nào a. Nhìn thoáng qua còn thừa thọ nguyên, cũng không có lựa chọn tiếp tục diễn toán. Không phải là đúng sai ta đã mất cần để ý. Đằng sau nếu như dám tới tìm ta, tự sẽ biết được. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, nhìn qua trên không hội tụ kiếp vân không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt đi. Chương 131, côn bằng lạc ấn. Chương 131, côn bằng lạc ấn. Linh Cư Hải. Kiếp vân bao phủ mà đến, thứ phương lôi đỉnh doanh minh. Lần này, kiếp vân phạm vi cùng ẩn chứa uy năng kinh khủng vượt xa trước đó. Để phụ cận hải vực còn chưa hoàn toàn khôi phục sinh cơ, càng thêm tĩnh mịch. Vô số sinh linh bản năng hướng phía bên ngoài chạy trốn. Ngay tại trong kiếp vân tâm, Lạc Trần đạp không mà đến, quanh thân uy nhất cảnh khí tức lúc gần lúc hiện. Ngẩng đầu nhìn cao thiên, rất bình tĩnh. Giang giác. Màn trời như là thấu kính giống như chia năm xẻ bảy, hủy diệt lôi vực trong nháy mắt nở rộ. Tại trên bầu trời sen lẫn thành một đạo dày đặc lưới lớn, tương trung tràn ngập hủy diệt chi khí thần lôi phô thiên cái địa mà đến. Không có một chút chuẩn bị không gian, Lạc Trần thân thể tại sát na liền bị lôi quang màu tím bao trùm, quần áo chớp mắt hóa thành hư vô. Mấy chục cái hô hấp đằng sau, vòng thứ nhất lôi đỉnh tiêu tán, Lạc Trần phong dong đi ra, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, tiền kỳ lôi tiếp, căn bản không gây thương tổn được hắn một phân một hào. Chỉ có sau cùng mấy đạo mới cần hắn chăm chú đối đãi. Kình Thiên Bàn Long Tông, tông môn bảo điện phía trên, Thương Nguyên đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt hình như có vô tận sóng cả quanh quẩn. Quy nhất thiên kiếp, hắn đứng dậy, đứng tại bảo điện cửa ra vào, nơi này là Thương Vân động thiên chỗ cao nhất. Thương Nguyên có chút nước mắt, hai con ngươi xuyên qua động thiên bên ngoài vô ngần hư vô, nhìn về phía Linh Cư Hải. Đáng tiếc, kiếp vân bao phủ thiên địa, hắn nhìn cũng không rõ ràng. Ngắn ngủi một năm không đến, vùng biển này liên tiếp có chú đạo cảnh cùng quy nhất cảnh tồn tại độ kiếp. Chẳng lẽ là Linh Cư Hải lại có thế lực mới đến đây? Về phần nói trước đây sau dẫn động lôi kiếp chính là cùng một người, Thương Nguyên căn bản không có nghĩ tới. Chú đạo cảnh cùng quy nhất cảnh, cả hai mặc dù chỉ là nhất cảnh chi kém, nhưng thực lực không thể so sánh nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là những cái kia hợp đạo cảnh thánh nhân chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể. Linh Cư Hải có hơn phân nửa đều là sinh linh cấm khu, có thể cung cấp thế lực sinh tồn tương đối an toàn hải vực vốn cũng không nhiều, tài nguyên đã sớm bị bọn hắn ngũ đại thế lực chia cắt. Nếu như lúc này lại xuất hiện một tôn quy nhất cảnh đại năng, Linh Cư Hải hiện hữu cách cục sẽ đại loạn. Đến lúc đó, ngũ đại bá chủ thế lực không một có thể may mắn thoát khỏi. Hy vọng chỉ là đi ngang qua. Thương Nguyên thì thào nói nhỏ, thân ảnh đã biến mất tại trong bảo điện. Một tôn quý nhất cảnh tồn tại, đáng ra hắn tự mình đi một chuyến. Cùng Thương Nguyên có đồng dạng ý nghĩ, tại Linh Cư Hải các nơi có không ít. Độ kiếp này xa xôi hải vực, trong nháy mắt rơi vào vô số lớn nhỏ thế lực trong mắt. Thời gian trôi qua, trận lôi kiếp này đã tiếp tục một ngày một đêm, trên không lôi vực đã do tím đậm hóa thành đen kịt. Lạc Trần ngồi xếp bằng trung tâm lôi hải, tùy ý nó tràn ngập hủy diệt pháp tắc lực lượng ăn mòn nhục thân. Hắn cổ sống đại long thẳng tắp như tùng, lù lù bất động. Giữa thiên địa, từ các phương hải vực chạy tới tu sĩ thấy vậy một màn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp nhục thân. Ngạnh kháng quy nhất thiên kiếp, đã một ngày. Tốt xa lạ khí tức, không giống ta Linh Cư Hải bên trong thế lực. Muốn tới, cuối cùng ba cửa ải. Phu cận trên không hải vực, Kình Thiên Bàn Long Tông, Thương Nguyên, Côn Bằng Cổ Thành thành chủ, Vũ Cực lao tổ. Hai vị quy nhất cảnh đại năng liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Thật lâu qua đi, Thương Nguyên lúc này mới ung dung mở miệng. Vũ Minh, nhưng có biết lai lịch người này? Vũ Cực lao tổ, tại Linh Cư Hải sinh sống hơn 5000 năm, bởi vì Côn Bằng Cổ Thành đặc thù. Vị này Côn Bằng Cổ Thành thành chủ, cùng Hoàng Thiên Đạo vực các đại thế lực ở giữa, cũng có một chút vắng lai. Một tôn quy nhất cảnh, không nên như vậy lạ lẫm. Đối mặt lão hữu hỏi thăm, dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi Vũ Cực cũng có chút không biết trả lời như thế nào. Người này cũng không ấn tượng, hẳn là quanh năm bế quan, rất ít đi ra đi lại duyên cớ. Vũ Cực lao tổ sờ lấy gốc râu cằm, không xác định nói ra. Hai vị Linh Cư Hải bá chủ thế lực người cầm lái yên tĩnh cũng nói, kiếp vân chấn động, hướng phía tứ phương tách ra, lộ ra thâm thúy cao thiên. Hình như có ngàn vạn sóng cả bành trướng mãnh liệt, giữa thiên địa, sóng nước âm thanh bên tai không dứt. Ngang, một tiếng không biết sinh linh hót vang quanh quần linh khư hải trên không. Trong nháy mắt, vạn linh thần phục, một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp bao phủ vùng biển vô tận. Lần này đến đây xem lễ, quy nhất cảnh đại năng, Thương Nguyên cùng Vũ Cực hai vị trong lòng kinh hãi và phẫn. Vũ Cực lao tổ càng là không thể tin mất đi thong dong. Côn Bằng là cấn. Côn Bằng, 10 vạn năm trước từ linh khư hải đi ra vô thượng tồn tại. Tại Côn Bằng lúc độ kiếp, thiên địa ghi chép Côn Bằng hết thảy, cũng lưu lại bản nguyên là cấn. Chỉ có tại linh khư hải độ kiếp tồn tại, đồng thời đạt được thiên địa tán thành, mới có thể kích phát Côn Bằng là cấn. Vũ Cực lao tổ thấp giọng tự nói, người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Có thể được đến thiên địa tán thành, đem vị này cùng lúc trước Côn Bằng đặt song song, đủ để biểu hiện nó thực lực khủng bố. Hai vị quy nhất cảnh mặc dù sống lâu, trả lại một lĩnh vực lắng động thời gian vượt xa lạc trần. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu cái gì. Nếu quả thật muốn so liều chiến lực, Vũ Cực lao tổ tự nhận là không sánh bằng đạt được thiên địa công nhận tồn tại. Kiếp Vân bên dưới, ngồi xếp bằng thân ảnh đứng dậy. Lạc Trần nhìn lên cao tiền, trong mắt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng. Đây là cái gì? Sinh linh. Hắn nói nhỏ. Trước đó đại Phật chi thủ liền đã để hắn kinh ngạc. Lần này, không nghĩ tới trực tiếp hiện lên một tôn sinh linh. Chỉ gặp trên bầu trời, một tôn toàn thân lấp lóe lôi quang thân ảnh to lớn chậm rãi xuất hiện. Hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Thân thể cao lớn hướng phía dưới chấm đen nhỏ đáp xuống. Côn Bằng trong hai con ngươi hình như có linh quang lấp lóe, mở cái miệng rộng. Chơi tựa hồ đen xuống dưới. Thôn Thiên Vệ Điệp. Lạc Trần trong lòng chửi mẹ, động tác lại không chậm. Quyền ra như rồng, một quyền hình như có đẩy ra vũ trụ chi uy. Kinh khủng quyền ấn màu vàng tràn ngập trên không toàn bộ hải vực. Thân ảnh của hắn như là như đạn pháo phóng lên tận trời, nguyên địa hư không tựa hồ cũng bị hắn một cước giẫm đạp sụp đổ. Thân ảnh đi vào quái vật khổng lồ này cắm chỗ. Hám Thiên Thần Quyền. Màu xích kim quyền ấn ngang nhiên đập xuống, hư không đều ẩn ẩn và mèo. Khí lãng màu vàng hướng về tứ phương quyết tán. Phía dưới hải vực lập tức trầm xuống, vô số nước biển hướng phía tứ phương cuộn. Vậy mà đem trăm dặm hải vực trùng kích ngắn ngủi lộ ra đáy đại dương. Ngang. Côn Bằng hư ảnh gào thét, tựa hồ bị chọc giận. Khổng lồ cái đuôi đông đường, ngàn vạn lôi đỉnh chống giống nổ vang. Bành. Lạc Trần bị đánh trúng, thân thể nhuộm dần vết máu, như là như đạn pháo rơi vào đáy biển. Thật là khủng khiếp nhục thân, tốc độ thật nhanh. Lạc Trần trong lòng kinh ngạc và phẫn. Vừa mới trong nháy mắt hắn vậy mà chưa kịp phản ứng. Nó trên thân thể vết thương thoáng qua khép lại, thân thể từ đáy biển trong cái hố vọt lên tận trời. Giữa thiên địa, sát ý sôi trào. Ngút trời sát ý tại Lạc Trần trong tay ngưng tụ thành một thanh huyết hồng trường đao. Nếu như nhìn kỹ lại, đao này cùng Tu La pháp tướng trong tay cầm Cửu Hoàn Lục Thần đao giống nhau như lúc. Côn Bằng, Hoàng Thiên Đạo vực cổ xưa nhất sinh linh một trong, đã từng đỉnh cao cường giả, quan sát cửu thiên. Dù là chỉ là một đạo thiên địa là ấn, cũng chưa từng nhận qua như vậy khiêu khích. Thân hình khổng lồ tới lui tại trong hư vô, lại xuất hiện thời điểm, vực sâu miệng lớn đã đem cái kia đạo tiểu bất điểm nuốt vào trong bụng, như là rơi vào một phương hư vô vũ trụ, không có thời gian cùng không gian khái niệm, chỉ có tràn ngập hủy diệt quy tắc thần lôi tại trong hư vô sinh ra. Mỗi thời mỗi khắc đều tại Lạc Trần trên thân thể nở rộ. Chương 132, phú giao 9 ngày đệ nhất cực tốc. Chương 132, phú giao 9 ngày đệ nhất cực tốc. Linh cư hải trên không, phong ba dần dần lắng lại, chỉ còn lại một tôn Côn Bằng hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại trên bầu trời. Thứ phương đến đây xem lễ vô số cường giả thổn thức. Đây là linh cư hải vài vạn năm ở giữa, kinh khủng nhất uy nhất thiên kiếp. Nhân vật như vậy, không thể tới kết giao, có chút tiếc nuối. Thương Nguyên chắp hai tay sau lưng, hơi xúc động. Vũ Cực lao tổ lại không nói gì. Lúc này hắn đang tay cầm một cây bút vẽ, ánh mắt cùng nhiệt vẽ phòng theo lấy trên bầu trời Côn Bằng ấn. Dù là chỉ là vẽ phòng theo ra 1/10. Không, cho dù là vẽ phòng theo ra một thần vận, liền đầy đủ để hắn mừng rỡ. Hư không hạ bút, từng đạo đường con phát hỏa mà ra. Một bộ sinh động như thật Côn Bằng thần hình chậm rãi hiện hiện. Đúng lúc này, trên bầu trời, đứng im bất động Côn Bằng hư ảnh phát ra một tiếng gào thét. Khai Thiên, đao mang màu máu từ Côn Bằng phần bụng chém ra, lưu lại một đạo vết sẹo. So với nó thân thể cao lớn, đạo này vết đao lộ ra không có ý nghĩa, nhưng không chịu nổi mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo. Côn Bằng giãy giụa, kinh khủng lực kéo, trong nháy mắt đem Lạc Trần phun ra. Cầm trong tay huyết sắc đại đao thân ảnh lao đi khóe miệng vết máu, trong mắt mang theo điên cuồng. Sau khi đi ra, Lạc Trần tựa hồ bị khơi dậy hung tính, mê ngông sát ý để tâm hắn dần dần băng lãnh lại vô tình. Không biết mệt mỏi, nhấc lên huyết sắc đại đao, liền phóng lên tận trời. Hai bóng người đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tại trên bầu trời va chạm chiến đấu. Hủy thiên diệt địa, kinh khủng dư ba quét sạch thiên địa tứ phương, để vô số người quan chiến lùi lại lại lui, trực tiếp rời khỏi ngoài và dặm. Máu và xương đang đổ nát, lại thoáng qua khép lại. Lạc Trần cùng Côn Bằng, cái này hai tôn sinh linh, đều ăn ý chỉ vận dụng nhục thân chi lực. Lạc Trần là bởi vì có điều cố kỵ, nguyên thủy đạo đồ không tầm thường. Hắn không hy vọng bại lộ tại quá nhiều mặt người trước, mà đối diện Côn Bằng liền không giống với lúc trước, cuối cùng chỉ là một phương là cấn, hết thảy toàn bằng bản năng. Thời gian trôi qua, Lạc Trần trường đao vung vẩy càng ngày càng chậm, ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ. Hắn tại trong chiến đấu đốn ngộ, trong tay đao thế dần dần khác biệt. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp rút ra kim lân, chém ra một đao. Một đao này quá nhanh, cho dù là Côn Bằng có được thế gian cực tốc, lúc này lại sửng sốt một chút. Đao mang gọt lên tận trời, xé mở màn trời, đã nứt ra kiếp vân, cũng đem Côn Bằng chém ở dưới đao. Một đạo màu vàng sắc trời chiếu dọi xuống, phụ trợ càng phát ra thần thánh. Lạc Trần thu đao mà đứng, trong mắt không có sát ý, hắn hướng phía cao thiên ổn quyền. Côn Bằng gào thét một tiếng, linh động hai con ngươi có chút khép kín, chậm rãi biến mất. Một đóa hoa sen vàng trốn vào Lạc Trần mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Một đao này, liền gọi sát na. Đây là hắn lúc kết hợp ở giữa lĩnh vực lĩnh ngộ một đao. Thời gian phía dưới, không có người có thể tránh thoát. Trừ phi đối thủ cũng tại thời gian lĩnh vực có chỗ tạo nghệ, hoặc là cảnh giới viễn siêu với hắn. Lạc Trần đưa thay sở sở mi tâm. Trong thức hải, một viên hoa sen vàng chậm chậm chìm nổi. Một thiên ngàn chữ kinh văn như là lạc ấn bình thường, chậm rãi triển lộ. Phù giao, có được cửu thiên đạo vực đệ nhất cực tốc, luyện đến viên mãn, có thể đi ngang qua đạo vực ở giữa, thậm chí đến cuối cùng cũng có thể vượt qua thời gian lĩnh vực. Lạc Trần mừng rỡ, đây không thể nghi ngờ là trong 9 ngày, đứng đầu nhất công pháp truyền thừa. Hắn đứng ở cao thiên, lại lần nữa hướng phía trên bái tạ. Trận chiến này kiếm lời máu. Đúng lúc này, vạn dặm xa, hai đạo chúc mừng tiếng vang lên. Kinh Thiên Bàn Long Tông, Thương Nguyên, chúc mừng đạo hữu. Côn Bằng Cổ Thành, Vũ Cực, chúc mừng đạo hữu. Theo lời nói rơi xuống, hai tôn linh cư bá chủ thân ảnh đã đi tới Lạc Trần bên người. Lạc Trần trong lòng cảnh giác, trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Luân hồi địa đường, Lạc Trần. Rời nhà đi ra ngoài, thân phận là chính mình cho. Lạc Trần liền tùy ý hư cấu một phương thế lực, lên một cái nghe dọa người danh tự. Đối diện, Thương Nguyên cùng Vũ Cực hai người nghe vậy, liếc nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng song phương lại không quen, tự nhiên không có khả năng cẩn thận để ra nghi vấn. Lạc Trần cũng không phải kẻ yếu, nó chiến lược chỉ sợ viễn siêu hai bọn họ. Bởi vì Lạc Trần độ kiếp qua đi, hai vị quy nhất cảnh lúc này mới đột nhiên phát giác. Tôn này ngay tại độ kiếp cường giả, không có sử dụng bất luận cái gì đạo pháp thần thông, thậm chí tự thân chú đạo chi khí cũng chưa từng vận dụng. Cái này có chút kinh khủng. Không có ai biết đối phương còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Chợt nghe chút luân hồi điện đường tên, hai vị quy nhất cảnh liền trong nháy mắt tự hành náo bổ hết thảy. Chưa nghe nói qua, đó nhất định là chính mình cô lậu quả văn, là chính mình quanh năm chiếm cứ linh cư hải, cấp độ còn tiếp xúc không đến đó các thế lực. Vũ Cực lao tổ trong mắt hình như có suy tư, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến. Liền đặt ở trong lòng, vừa cười vừa nói, "Lạc đạo hữu, về sau có thể đến ta Côn Bằng cổ thành một lần, đến lúc đó, Côn Bằng tiểu thế giới là đạo hữu trở lại một cái danh lạch." Nói đi, nếu quyết định cố ý giao hảo. Vũ Cực lao tổ vung tay lên, một viên lệnh bài liền hiện lên ở Lạc Trần trước mặt. Côn Bằng tiểu thế giới. Lạc Trần trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Nhìn đối phương bộ dáng, dường như chắc chắn hắn sẽ biết được cái này Côn Bằng tiểu thế giới. Chắp tay nói cảm ơn. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Giới này còn có một năm liền mở ra, đến lúc đó, mong đợi nói bạn đến đây. Vũ Cực lao tổ gặp Lạc Trần nhận lấy, lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Người này đi vào linh cư hải, xác suất lớn chính là hướng về phía Côn Bằng tiểu thế giới mà đến. Lúc này hắn tặng cho đối phương một viên lệnh bài, không cầu hồi báo, chỉ vì kết xuống một phần tiền duyên. Côn Bằng cổ thành làm linh cư hải ngũ đại bá chủ một trong, cũng là duy nhất thế lực trung lập. Trong đó Côn Bằng tiểu thế giới càng làm cho nó địa vị rất đặc thù. Cho nên Vũ Cực lão tổ cũng không lo lắng Lạc Trần xuất hiện sẽ đánh loạn linh cư hải cách cục. Đôi này thế lực khác có ảnh hưởng, nhưng Côn Bằng cổ thành ngoại trừ. Ba vị đại năng ở đây nói chuyện phiếm. Tứ phương đến đây vô số cường giả cũng không dám tiến lên, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên. Thật lâu, Thương Nguyên nhìn như vô tình nhìn lướt qua phía dưới hải vực. Nơi đó chính là Thiên Võ tiểu thế giới lối vào tế đàn. Đợi đến Lạc Trần ánh mắt nhìn tới thời khắc, hắn sớm đã thu hồi ánh mắt. Đằng sau, hai người riêng phần mình rời đi. Thương Nguyên trong lòng có chút may mắn, lại có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn không dám lộ ra, đành phải đặt ở trong lòng. Trước sau không đến một năm, chỗ này hải vực tuần tự nên đón hai lần độ kiếp, tuyệt không phải trùng hợp. Còn tốt trước đó Kỷ Bình hai người không có gặp phải tôn kia chú đạo. Thương Nguyên trong lòng yên lặng là hai cái trưởng lão điểm cái lai. Có lẽ suy nghĩ trong lòng của hắn cùng hiện thực có rất lớn chênh lệch, nhưng kết quả là giống nhau. Nếu như lúc trước hai vị chú đạo trưởng lão thật xuất thủ, Lạc Trần hiện tại đã dẫn theo đao trước khi đến Kình Thiên Bản Long Tông trên đường. Một bên khác, Lạc Trần tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, trong lòng yên lặng tính toán. Côn Bằng tiểu thế giới tin tức, phải chăng tiêu hao 500 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán. Xem ra Côn Bằng tiểu thế giới có rất nhiều thế lực biết được, cũng không bí ẩn. Là Lạc Trần khẽ bước cằm. 13 vạn năm trước, Côn Bằng nhục thân vẫn lạc tại vô ngần trong hư vô, thần lực của nó tiêu tán mà ra, tại trong hư vô mở một phương tiểu thế giới, ẩn chứa trong đó Côn Bằng truyền thừa. Côn Bằng tiểu thế giới tại 5 vạn năm trước bị Hoàng Thiên Đạo vực hấp thụ mà đến, mỗi 5000 năm mở ra một lần. Côn Bằng truyền thừa, chắc không được. Lạc Trần trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi thăm, Côn Bằng khi còn sống là cảnh giới gì? Phải chăng tiêu hao 50000 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Ngươi là mã, chết mười mấy vạn năm tồn tại, ngươi muốn ta 50000 năm thọ nguyên? Không. Lạc Trần bị chọc giận quá mà cười lên, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chương 133, vị thứ ba tiến vào Tuyệt Thiên Cấm Địa truyền thừa giả. Chương 133, vị thứ ba tiến vào Tuyệt Thiên Cấm Địa truyền thừa giả. Tuyệt Thiên Cấm Địa bên trong, vô thanh vô tức gặp một bộ thân ảnh áo trắng lặng yên xuất hiện. Ân, người sống. Lạc Trần lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lại thoáng qua bước lên, nhẹ nhàng nâng lên hai tay, nhìn xem theo đầu ngón tay hoạt động, không gian đều ẩn ẩn và mèo. Quy nhất cảnh quá mạnh, không nói Tuyệt Thiên Cấm Địa, cho dù là Thiên Võ tiểu thế giới cũng gánh không được ta một kích toàn lực. Lạc Trần áp chế toàn bộ tu vi, tận lực không để cho thần lực tiết ra ngoài. Bước ra một bước, lại xuất hiện lúc đã đi tới Tuyệt Thiên Cấm Địa trung ương võ thánh truyền thừa trước. Lúc này trong đại điện, chính ngồi xếp bằng một đạo thiếu niên thân ảnh, một thân huyết sắc tàn bạo, trần trụi trên thân thể, giang đầy rất nhiều vết đao. Vũ đỉnh thần tâm thông huyền, 26, 699. Thiếu niên sắc mặt dị thường tái nhợt, nhưng thần sắc lại là rất bình thản, lặng lặng ngồi xếp bằng. Lạc Trần ánh mắt nhìn về phía trên đó thủ bảo tọa. Đại Càn Võ Thánh nó xương sọ bên trong, kim quang lấp lóe, rất là sinh động. Đây chính là các ngươi vị thứ hai thiên mệnh chi tử. Lạc Trần trong lòng tự nói, hiếu kỳ đánh giá đối phương. Lấy hắn thực lực hôm nay tầm mắt, một chút liền đem thiếu niên nhìn 7-8 phần. Bằng chứng ấy tuổi tu vi thần ý viên mãn, đủ để đứng hàng Cửu Châu đỉnh cấp thiên tiêu hàng ngũ. Nhưng cái này còn xa xa không đạt được thiên mệnh chi tử tiêu chuẩn đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lạc Trần trong lòng suy đoán. Có lẽ đối với phương tại cái khác lĩnh vực càng thêm lợi hại, chỉ là bây giờ còn không có vẻ lộ ra. Còn có, vũ cái họ này, tựa như là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong bộ lạc dòng họ đi. Người này chạy thế nào tới bên này? Lạc Trần nhìn đối phương ngực một viên gỗ thô mặt dây chuyền, âm thầm gật đầu. Lấy vũ đỉnh thực lực rất khó đi xuyên qua ngoại vi âm phong khu vực. Đối phương chỗ treo lơ lửng mặt dây chuyền bên trong có sức mạnh, giúp hắn ngăn cản âm phong. Lạc Trần cũng không nóng nảy, lặng lặng đợi. Hắn đối với thiên cơ các nói tới thiên mệnh chi tử hay là rất ngạc nhiên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 3 ngày sau, trong đại điện vũ đỉnh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn cố nén thương thế trên người, đứng dậy hướng phía thượng thủ võ thánh hải cốt cung kính ba bái. Văn bối vũ đỉnh, hôm nay đến võ thánh truyền thừa, tương lai chắc chắn vì ngài báo thù. Vũ đỉnh lời nói rất nghiêm túc, thanh âm âm vang hữu lực. Ha ha, có ý tứ. Một bên, Lạc Trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trong mắt mang theo ý cười. Khẽ động này tĩnh, trong nháy mắt để Vũ đỉnh cảnh giác, lấy ra bảo đao quay người giằng co. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng võ thánh truyền thừa chi địa, tại sao lại có người khác lúc? Hắn thấy rõ ràng người lên tiếng tướng mạo. Thần sắc sững sờ, cái trán trượt xuống một giọt mồ hôi, đội vàng thu hồi đại đao, chắp tay hành lễ. Văn bối Vũ đỉnh, bái kiến võ thánh. Lạc Trần đại danh như sấm bên tai, hắn sớm đã là Cửu Châu thiên hạ vô số quân nhân trong lòng không thể vượt qua núi cao. Cho dù là thân là thiên mệnh chi tử Vũ đỉnh cũng không ngoại lệ. Có lẽ Vũ đỉnh cũng không có ý thức được chính mình chỗ đặc thù. Không cần như vậy. Lạc Trần nhẹ nhàng nâng tay. Võ đỉnh lập tức cảm thấy một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng đem hắn nhu hòa đỡ dậy. Trong lòng đối trước mắt người càng thêm kính ngưỡng. Ngươi là Thập Vạn Đại Sơn bên trong người? Lạc Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vũ đỉnh trong lòng giật mình, nhưng vẫn là quần áo nhẹ chấn định, gật đầu. Văn bối xuất từ bộ lạc, nhưng một lòng hướng võ, cũng không có đi sâu độc đạo. Lạc Trần hắn đã sớm biết, đối phương là cái thuần túy võ giả. Ngươi là bởi vì duyên cớ nào, tiến vào Tây Triều Châu? Đại võ cùng Nam Diệu đánh cho đang hung. Người này vậy mà có thể đi ngang qua hai nước biên cảnh, tiến vào nội địa. Đồng thời không có bị phát hiện, có chút vận khí tốt quá mức. Đối mặt hỏi thăm, Vũ đỉnh cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hắn biết được trước mắt vị này nhân gian võ thánh đứng lập trường cùng Nam Diệu Hoàng Triều là tử địch. Nhưng hắn tự biết tại bực này tồn tại trước mặt, không cách nào nói láo. Đành phải thành thật trả lời. Nam Diệu Hoàng Triều, Hạ Cửu Châu đã điên rồi, hắn dung túng thiên ma giáo đồ sát vô số sinh linh, luyện chế thí hồn mâu. Văn bối mặc dù là từ man hoang chi địa đi ra, nhưng cũng không nhìn nổi như vậy hành vi. Liền muốn rời đi Nam Diệu Hoàng Triều, ai ngờ nửa đường tiết lộ phong thanh, dẫn tới Nam Diệu cao thủ cấp giết. Cựu tử nhất sinh, may mắn trốn vào Tây Triều Châu. Về sau chính là đối mặt Nam Diệu Hoàng Triều tại Tây Triều Châu mật thám ám sát, cuối cùng bị bất đắc dĩ, tiến vào đuổi Long Sơn Mạch. Vũ đỉnh lời nói ngắn gọn, khái quát hắn nửa năm buôn ba. Lạc Trần khẽ bước cằm, biết được đối phương cũng không hề nói dối. Ngươi tại Nam Diệu Hoàng Triều rất nổi danh sao? Hắn hỏi, một cái thần ý cảnh tồn tại muốn làm phản, vậy mà có thể bị Hoàng Triều truy sát nửa năm. Đại động càng qua như vậy, có chút không phù hợp lẽ thường. Vũ đỉnh nghe vậy lộ ra một vòng cười khổ. Ta cùng bây giờ Nam Diệu tiên kiêu số 1, Tịnh Xương Song Kiệt, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Không tệ lắm, tiểu hỏa tử có tiền đồ. Lạc Trần cười cười, vỗ vỗ đối phương bả vai. Một cử động kia, trong nháy mắt để Vũ đỉnh sắc mặt do tái nhợt hóa thành đường hồng. Ngươi bây giờ có đi hay không, ta đưa ngươi đoạn đường. Lạc Trần mở miệng. Có lẽ Vũ đỉnh thuộc về hậu tích bạc phát loại thiên mệnh chi tử. Hiện tại cùng phổ thông tiên kiêu cũng không khác nhau quá nhiều. Lạc Trần cũng không thèm để ý, chuyện này với hắn tới nói không có ý nghĩa, lưu lại chỉ là có chút hiếu kỳ. Vũ đỉnh vừa định muốn cự tuyệt, bên ngoài còn có một cặp địch nhân chờ lấy hắn đâu. Bây giờ hắn tiến vào Tuyệt Thiên cấm địa, chỉ sợ Nam Diệu Hoàng Triều người đã muốn điên rồi. Nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Lạc Trần cười ôn hòa mặt. Vũ đỉnh thở sâu, cung kính bái tạ. Vạn bối tốt, không cần đa lễ. Lạc Trần khoát khoát tay, mang theo Vũ đỉnh thân thể bước vào kẽ nứt lối ra. Truy Long Sơn Mạch, âm phong gào thét, phương biên trăm dặm hoang vu một mảnh. Lúc trước cùng Hạn Bạt một trận chiến, vùng đại địa này còn không có chấm tới. Theo Tuyệt Thiên cấm địa cửa vào truyền đến động tĩnh. Giữa thiên địa, vô số võ giả đều trừng lớn hai con ngươi, con mắt gắt gao nhìn vào miệng. Vị thứ ba tiến vào Tuyệt Thiên cấm địa người xuất hiện. Võ thánh truyền thừa còn tại, đây chẳng phải là nói lúc trước Đại Càn Khương Kinh Luân chỉ là đạt được một bộ phận. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Âm thầm, ba đạo mang theo sát ý ánh mắt như có như không liếc nhìn phía Lôi Bảo. Ba người chính là ẩn vào chỗ tối Nam Diệu Hoàng Triều mật thám. Nhưng lúc này trong lòng ba người cũng không nắm chắc. Nơi đây tụ tập quá nhiều người, muốn âm thầm hạ sát thủ, khó như lên trời. Coi như thành công, đến lúc đó bọn hắn cũng chạy không được. Ngay tại tất cả mọi người mang tâm sự riêng trong ánh mắt, Tuyệt Thiên cấm địa trên không, Lạc Trần mang theo Vũ đỉnh lặng yên xuất hiện. Và anh, theo Lạc Trần hiện thân, vô số thế lực vì đó cúi đầu, trong lòng kinh hãi, nhưng không dám biểu lộ ra, cung kính bái phục. Cung nên võ thánh, cung nên võ thánh. Sau lưng, Vũ đỉnh nhìn xem một màn này, không tự chủ lui lại mấy bước, trong lòng đầy cõi lòng quấy động. Phía trước bóng lưng này, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, một câu cũng không nói, liền để tứ phương thần phục. Giữa thiên địa chỉ còn lại một thanh âm quanh quẩn. Thật lâu, Vũ Đỉnh bên tai truyền đến một tiếng ôn hòa lời nói: "Chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt." Lời nói rơi xuống, Lạc Trần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn sẽ không xuất thủ che chở đối phương, nếu là thiên cơ các chủ chọn lựa người, như thế nào lại đơn giản như vậy. Lạc Trần rời đi một khắc đồng hồ sau, tứ phương vây xem thế lực lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nhân vật chính. Vị này chính là đạt được võ thánh truyền thừa. Chương 134, quyết chiến. Chương 134, quyết chiến. Tuyệt Thiên Cấm Địa bên ngoài, đối mặt vô số ánh mắt dò xét, Vũ Đỉnh khuôn mặt tự nhiên, ánh mắt đảo qua một đám thế lực. Lúc trước ám sát hắn Nam Diệu Hoàng Triều mật thám thực lực viễn siêu với hắn, đồng thời trong bóng tối xuất thủ, hắn cũng không nhận ra. Không giống với lần trước đại càn hoàng tộc Khương Kinh Luân, có đạo nhất học cùng tử tự mình bảo vệ. Cái này Vũ Đỉnh nhìn trên thân nó dày đặc vết thương, cùng sắc mặt tái nhợt. Đồng thời gian dài như vậy, cũng không thấy Vũ Đỉnh người hộ đạo đến đây. Chỉ sợ vị này võ thánh truyền thừa giả cũng không có cái gì hậu trường. Cuồn cuộn sóng ngầm, Nam Diệu Hoàng Triều mật thám càng là dục dịch. Nhưng nhìn qua Truy Long Sơn mạch trấn Ma Ti đại doanh, hay là để nén xuống động thủ dục vọng. Không nói trước lúc này động thủ có thể thành công hay không, nhưng tự thân tính mệnh tại động thủ một khắc, nhất định không gánh nổi. Vũ Đỉnh cũng không e ngại, cố nén trên thân thể đau xót, từng bước một hướng phía bên ngoài mà đi. Chỗ đến, tất cả mọi người tránh ra. Mấy chục đạo thế lực tuần tự mở miệng chúc mừng. Vũ Đỉnh chỉ là khẽ bước cằm. Dù sao Vũ Đỉnh là cùng Lạc Trần cùng nhau xuất hiện, tại không có thăm dò rõ ràng Vũ Đỉnh cùng Lạc Trần quan hệ thời điểm, tất cả thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này, cũng liền đầy đủ Vũ Đỉnh rời đi nơi thị phi. Đại Võ Hoàng Triều, một đạo pháp tướng thân ảnh chậm rãi đi ra, hướng phía Vũ Đỉnh ô quyền. Vị công tử này, Trấn Ma Ti Long Quyền tổng binh cho mời. Trấn Ma Ti tổng binh. Vũ Đỉnh trong đầu trong nháy mắt hiện hiện nó tin tức. Trong lòng do dự một cái chớp mắt, hay là gật đầu đồng ý thế lực khác tại không có làm rõ ràng Vũ Đỉnh cùng Lạc Trần quan hệ thời điểm, không dám ra tay. Nhưng không có nghĩa là Đại Võ Hoàng Triều không dám. Đại Võ Hoàng Triều lúc này chính là lúc dùng người. Long Quyền sau khi biết được, liền muốn lôi kéo đối phương. Lúc này mới có vừa mới một màn. Đông đảo thế lực người nhìn xem Vũ Đỉnh bị Đại Võ người mang đi. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Có thể đoán được. Hôm nay qua đi, vị thứ ba tiến vào Tuyệt Thiên Cấm Địa truyền thừa giả, Vũ Đỉnh tên sẽ vang vọng Cửu Châu. Biến mất hơn nửa năm Lạc Trần. Lặng yên không tiếng động trở lại Đại Võ Hoàng Triều Trấn Ma Ti tổng bộ. Xếp bằng ở chính mình ở đỉnh núi. Lạc Trần tính toán con đường sau đó. Xuyên Vân Điện đã không đáng để lo. Về phần Côn Bằng tiểu thế giới, một năm sau, đi còn không đi. Lạc Trần trong lòng cân nhắc. Trong thức hải, phù giao đạo truyền thừa này chậm chậm chìm nổi. Phù giao mặc dù là thiên địa quà tặng, nhưng có thể khẳng định là Côn Bằng truyền thừa. Đến lúc đó, thật có thể đi nhìn một chút. Thu hoạch được bản kinh văn này thời điểm, Lạc Trần liền cảm nhận được nó chỗ vi phạm. Người mang phù giao tiến vào Côn Bằng tiểu thế giới, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Lạc Trần âm thầm suy nghĩ, càng phát ra cảm thấy có thể thực hiện. Bây giờ hắn tại Hoàng Thiên Đạo vực, cũng coi là đi vào đạo hữu cảnh. Quân không thấy, cái kia hai tôn quý nhất cảnh ở trước mặt hắn khách khí như thế. Đến lúc đó, lưu một chút thọ nguyên, dùng để mở ra gấp 10 lần tăng phúc, dù là gặp được nguy hiểm, cũng có thể làm nát. Lạc Trần quyết định, thời gian cũng liền nhàn nhã đi chơi. Nam Diệu Hoàng Triều, hoàng đô trên đại điện, bầu không khí trầm ngưng, ám đảo mãnh liệt. Nếu như lúc này có trưởng nghi ngờ thuật vọng khí người tu hành nhìn về phía nơi đây, liền sẽ phát giác nguyên bản xích kim chi sắc, rộng rãi đại khí khí vận kim long đã toàn thân đen như mực, người mang vô tận lệ khí. Hạ Cửu Châu một thân long bảo, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, khí tức quanh người càng phát ra che lấp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới một đám câm như hến thần tử. Trong mắt không có chút gợn sóng nào, chỉ có vô tận băng lãnh. Một bên quốc sư vị trí bên trên, Thiên Ma giáo chủ dùng đến vẻ hưng phấn thanh âm tiếng vọng. "Bệ hạ, thí hồn mâu còn kém một điểm cuối cùng. Người ta liên thủ, đồ sát một tôn niết bàn cửu truyện, lấy toàn thân tinh huyết tế luyện, đến lúc đó, dù là Đại Võ Hoàng Triều võ thánh tự mình xuất thủ, ta cũng không sợ." Thiên Ma giáo chủ quanh thân dũng động huyết hồng mê vụ, trong đó quỷ dị đôi mắt như ẩn như hiện. "Tốt." Hạ Cửu Châu cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia huyết hồng. Phía dưới, vô số thần tử quỳ lạy, y mắng sợ hãi. Có can đảm mở miệng thần tử đã sớm hồn phi phách tán. Còn lại, chỉ có thần phục, trên triều đình chỉ có thể có một thanh âm. Đó chính là hắn Hạ Cửu Châu. 10 ngày sau, Hạ Cửu Châu cùng Thiên Ma giáo chủ cùng nhau xuất hiện tại biên cảnh. Hai vị niết bàn cửu chuyển tự mình trình diện, lập tức để trên chiến trường thần hồn nát thần tính. Bọn hắn không có ẩn nấp thân hình, đứng ở cao thiên, nhìn về phía phương bắc. Thái cổ kiếm viên lão kiếm chủ thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ có hơn 10 năm thọ nguyên. Bắc Hải đệ nhất độc chủ, Chỉ Túc, thực lực yếu nhất, thật là tốt mục tiêu. Hạ Cửu Châu thấp giọng mở miệng, ánh mắt rất nghiêm trọng. Bởi vì Đại Võ một phương có 3 vị niết bàn cửu chuyển ở đây. Nếu như không phải như vậy, Nam Diệu Hoàng Triều cũng không trở thành cho tới bây giờ lần này hoàn cảnh. Theo Hạ Cửu Châu xuất hiện, Đại Võ một phương cường giả cũng có cảm ứng. Võ đế cái thứ nhất đi vào trên chiến trường, bên hông treo hoàng đạo kiếm, một thân đế vương chi khí đập vào mặt. Sau lưng, chậm rãi đi ra một vị gần đất xa trời lão giả trụ và trượng, dù là gần như thọ nguyên cực hạn, nhưng một thân trùng thiên kiếm khí sắc bén, vẫn như cũ quấy sóng gió bốn phương tám hướng. Theo thái cổ kiếm viên lão kiếm chủ xuất hiện, trên chiến trường, vô số võ giả đều cảm nhận được bên người bội kiếm đang run rẩy, tại nhảy cẫng, giống như là đang hoan hô vị này đến. So sánh dưới, Bắc Hải đệ nhất động chủ liền điệu thấp rất nhiều, chỉ túc một bộ trắng thuần quần áo, giống như là một vị thư sinh. lúc trước bị trọng thương, để Chỉ Túc Minh Bạch cùng Tiên Ma giáo chủ đám người chênh lệch. Mặc dù cùng thuộc tại Niết Bàn cựu truyện, nhưng chiến lực lại có rất lớn chênh lệch. Hạ Cửu Châu, ngươi đây là chuẩn bị quyết chiến sao? Võ Đế ánh mắt bình tĩnh, thanh âm hùng hậu. Lời vừa nói ra, chiến trường hai bên đại quân đều lâm vào một chút bối rối. Hạ Cửu Châu cười nhạo một tiếng. Thiên Ma giáo chủ bước ra một bước, huyết vụ cuộn cuộn, một cây huyết hồng trường mâu chậm rãi hiện hiện. Sát na ở giữa, cả phiến tiên địa tựa như lâm vào quỷ vực bên trong. Vô số tướng sĩ linh hồn nhói nhói, trong đầu giống như là có vô số oan hồn gào thét. Đây cũng là Thiên Ma giáo chủ, huyết tế mây trăm vạn sinh linh, luyện chế thần binh, thí hồn mâu. Dù là bây giờ còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng đã có uy năng khủng bố như thế. Võ Đế ba người khuôn mặt khẽ giật mình. Mặc dù bọn hắn tại trong tình báo đã sớm biết đối phương luyện chế thần binh, nhưng đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Nhìn qua phía dưới kêu rên tướng sĩ, Võ Đế chậm rãi rút ra bên hông Hoàng Đạo kiếm. Kiếm này vừa ra, giữa thiên địa hình như có long ngâm nổ vang. Xích Kim Hoàng Đạo long khí từ trên thân kiếm xoay quanh nó quanh thân, đầu rồng nhìn về phía đối diện, trong mắt như có linh quang lấp lóe, mang theo khinh thường. Một màn này, triệt để chọc giận Hạ Cửu Châu. Giết! Năm vị Niết Bàn cựu chuyển tồn tại, rất nhanh liền đại chiến đến một chỗ. Trên bầu trời, một mảnh hỗn độn, kiếm quang lấp lóe, long ngâm gào thét, lệ quỷ khắp nơi trên đất. Toàn bộ thiên khung thật giống như bị chia cắt trở thành ngũ quang thập sắc mảnh vỡ. Phía dưới đám người không nhìn được rõ. Theo một tiếng công kích chống to gõ vang, phía dưới quan hải 10 tòa cửa thành mở rộng, vô số binh qua dòng lũ đụng thẳng vào nhau. Chân cụt tay đứt, sát chết khắp nơi. Giữa thiên địa, bị huyết sát nhuộm dần. Thiên Ma giáo chủ kiệt cười lạnh, trong tay trường mâu chìm nổi giữa không trung. Phía dưới vô số tướng sĩ linh hồn bị hút vào trong đó. Một màn này, nhìn xem Võ Đế sắc mặt âm trầm. Màu xích kim long ảnh chiếm cứ tại sau lưng của hắn, một kiếm liền hướng phía Thiên Ma giáo chém tới. Tà ma ngoại đạo, đáng chém. Chương 135, sát cục. Thứ nhất động chủ bất lạc. Chương 135, sát cục. Thứ nhất động chủ bất lạc. Kim long gào thét. Võ Đế trong tay Hoàng Đạo kiếm âm vang, kiếm quang lăng lệ hướng phía lơ lửng giữa không trung thí hồn màu chém tới. Che trời long ảnh xoay quanh ngẩng đầu, dường như vật sống bình thường, uy áp thiên địa. Hừ, Võ Bận, đối thủ của ngươi là ta. Hạ Cửu Châu vung tay lên, một tôn hắc long đại đỉnh treo ngược mà ra. Hai tôn hoàng đạo chi khí đụng vào nhau. Hoàng đạo long khí chấn động không ngớt, đại võ hoàng triều cùng nam diệu hoàng triều địa mạch đều ẩn ẩn bất ổn. Lão kiếm chủ cứ việc thọ nguyên sắp hết, nhưng một thân kiếm cốt lại chưa giảm mảy may. Chậm rãi rút tay ra bên trong trúc trượng, một thanh sáng như tuyết trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dù là một đám Niết Bàn cựu chuyển tồn tại ngay đầu tiên đều không thể phát giác. Kiếm khí kinh khủng liền trong nháy mắt bao phủ Thiên Ma giáo chủ phương viên ngàn mét. Kiếm quang lấp lóe, vốn có thể chém ra thương khung kiếm khí bị áp xúc đến cực hạn, bao phủ nó thân. Cho dù là Thiên Ma giáo chủ, sắc mặt cũng là biến đổi. Cầm trong tay thí thần mâu, quanh thân huyết vụ cuộn cuộn, thân thể gần như trốn vào hư vô. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trong tay thí thần mâu phía trên. Để trôi này thần binh càng phát ra tà dị. Chỉ Túc cùng lão kiếm chủ lẫn nhau, trong lòng ăn ý gật đầu. Đối mặt hai tôn Niết Bàn cựu chuyển vây công, Thiên Ma giáo chủ lần nữa để đám người giật nảy cả mình. Giữa thiên địa, một tôn ngập trời ma ảnh chậm rãi đứng thẳng người, đem nửa bên thiên khung chiếu rọi như rơi xuống địa ngục. Vạn sát vệ hồn pháp tướng, Thiên Ma giáo chủ đem toàn bộ thân thể đều dung nhập pháp tướng bên trong. Ngập trời ma ảnh trong mi tâm, chậm rãi mở ra một viên huyết sắc mắt dọc. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Một đạo thông thiên triệt địa cột ánh sáng màu máu trực tiếp hướng phía Chỉ Túc đánh thẳng tới. Coi chừng, lão kiếm chủ trướng kiếm quét ngang, đầy trời kiếm quang hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, muốn cho hắn ngăn cản. Đáng tiếc, trên một mảnh chiến trường khác, Hạ Cửu Châu trong mắt lộ hung quang, ngạnh kháng Võ Đế một kiếm, phía sau đế bào nhuốm máu, cũng ở đây không tiếc. Long văn đại đỉnh chấn động hư không, cùng lão kiếm chủ thông thiên kiếm ý va chạm. Lần này, Võ Đế muốn ngăn cản đã là không kịp. Cột ánh sáng màu máu trực tiếp khóa chặt Chỉ Túc. Thiên Ma giáo chủ theo sát phía sau, thí hồn mâu vận sức chờ phát động. Vị thư sinh này bộ dáng Niết Bàn cựu chuyển trong lòng rung mạnh. Sát cục, một trận nhằm vào hắn sát cục. Chỉ Túc không cam lòng, bản mệnh thần binh tế ra, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Một cây huyền thủy đại kỳ từ trong hư không hiện hiện, bị hắn nắm trong tay. Cửu trọng thủy nguyên ba động bảo vệ quân thân. Chỉ Túc lại lấy ra mấy đạo hộ thân chi bảo. Hắn vốn cũng không am hiểu sát phạt, đối mặt một kích này, xem như liều lên một liếng. Tránh không khỏi, cũng chỉ có thể chọi cứng. Trong mấy mắt, Chỉ Túc thân ảnh liền bị huyết quang bao phủ, kinh khủng thân lực đem hắn thân ảnh trùng kích một đường bay ngược mà ra. Thiên Ma giáo chủ theo sát mà tới, pháp tướng mi tâm, thí hồn mâu xuyên thủng hư vô. Giang giác, Chỉ Túc thân thể cứng đờ, trong tay huyền thủy đại kỳ chậm rãi đứt gãy. Thí hồn mâu xuyên thủng ngực nó, đem tôn này Niết Bàn cựu chuyển tồn tại xuyên qua, kinh khủng thôn phệ chi lực quét sạch. Trong mấy mắt, Chỉ Túc thân thể liền hóa thành tro bụi. Ha ha ha, Thiên Ma giáo chủ vẫy tay, phệ hồn mâu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, cảm thụ ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Khỏe miệng rốt cuộc gáp chế không nổi, hay là Niết Bàn cựu chuyển tinh huyết mới có tư cách cho người mở lưới đao. Trong tay huyết hồng trường mâu dường như tại hưng phấn rung động đáp lại. Võ Đế lửa giận trong lòng bốc lên, ánh mắt xích kim chi sắc nhảy lên. Hắn vốn là ba vị hoàng triều chi chủ bên trong sử dụng hoàng đạo long khí đi xa nhất tồn tại, đối mặt lấy một địch hai Hạ Cửu Châu, Võ Đế càng là bộc phát thực lực kinh khủng, đem tôn này đế vương đánh liên tục bại lui. Lao kiếm chủ tâm bên trong ai thán một tiếng, trường kiếm càng phát ra lăng lệ. Hạ Cửu Châu rất nhanh liền tới gần tuyệt cảnh, hắn hướng phía Thiên Ma giáo chủ giận dữ hét: mau tới trợ giúp chấm. Nơi xa, Thiên Ma giáo chủ nhìn đối phương một chút, trong lòng do dự một cái chớp mắt, hay là hướng phía đối phương trợ giúp mà đi. Hạ Cửu Châu bại hắn không quan tâm, nhưng là đằng sau Nam Diệu Hoàng Triều sụp đổ, thôn vệ hết Nam Diệu Hoàng Triều đại võ võ đế rất có thể mượn nhờ tăng vọt hoàng đạo long khí bước vào võ thánh. Đây là Thiên Ma giáo chủ không muốn nhìn thấy. Theo Thiên Ma giáo chủ gia nhập chiến trường, Song Vương lần nữa hiện ra chống lại cục diện. Nhưng Nam Diệu Hoàng Triều một phương, Thiên Ma giáo chủ lại là càng đánh càng hăng, trong tay thí hồn mâu cho đến, cho dù là võ đế cũng không muốn tới ngăn kháng. Bệ hạ, cái này thần binh đã siêu việt niết bàn cấp độ. Võ đế thì như thế nào không biết được. Nhìn xem cánh tay trái bên trên vết thương này, từng sợi đen kịt tại trong huyết nhục lan tràn, không có cách nào loại trừ, chỉ có thể áp chế. Càng đáng sợ chính là, thí hồn mâu vừa mới tế luyện một tôn niết bàn cựu chuyển toàn thân tinh huyết, hiện tại rõ ràng còn tại thuế biến bên trong. Ngay tại song phương rằng có thời khắc, Thiên Ma giáo chủ hưng phấn cười lớn một tiếng. Thành, ta thành. Thí hồn mâu dơ cao, huyết sắc ánh sáng bao phủ nó thân. Thiên Ma giáo chủ lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài tán đi quanh thân mê vụ, lại là một tôn bộ dáng nhìn 8-9 tuổi hài đồng. Hài đồng dáng tươi cười rất là yêu tả, mi tâm mấp máy một viên mắt rộng. Biến cố này, trong nháy mắt để song phương dừng lại giao thủ, cùng nhau nhìn về phía Thiên Ma giáo chủ. Người ở bên ngoài nhìn vị quyệt khó lường Thiên Ma giáo chủ lại là một vị hài đồng bộ dáng. Đoạt xá. Lão kiếm chủ vận đục hai con ngươi khẽ híp một cái, không xác định nói ra. Nghe đồn Thiên Ma giáo thờ phụng một tôn vực ngoại thiên ma, nói không chừng chính là hắn bản tôn, đây là một đạo tà hồn. Võ đế tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Cùng lão kiếm chủ liếc nhau, nắm chặt hoàng đạo kiếm, liền chuẩn bị xuất thủ. Mặc kệ đối phương muốn làm gì, trên chiến trường cũng không tránh khỏi quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Thiên Ma giáo chủ trong mắt cũng không có chút nào e ngại. Mi tâm cái kia đạo quỷ dị mắt dọc mở ra, thí hồn mâu tại tất cả mọi người nhìn soi mói, trong nháy mắt biến mất trong mắt dọc. Một màn này, cho dù là Hạ Cửu Châu cũng không dự liệu được. Lúc trước kế hoạch của bọn hắn cũng không phải dạng này a. Võ đế cùng lão kiếm chủ đã không cách nào lại chờ đợi. Hoàng đạo long khí cùng thông thiên kiếm ý cùng nhau bộc phát, hướng phía cái kia đạo còn nhỏ thân ảnh đánh tới. Hạ Cửu Châu ở một bên mí mắt cuộn loạn. Đồng thời đối mặt hai vị này một kích toàn lực, cho dù là hắn cũng sẽ không tốt hơn. Ngay tại trong lòng của hắn do dự thời khắc, Thiên Ma giáo chủ khẽ miệng có chút câu lên, thân thể đang nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành thanh niên bộ dáng. Mảnh khảnh hai tay quét ngang, bàng bạc thần lực hóa thành hai cặp đại thủ, đem võ đế hai người công kích thông dòng đó nữa. Trong mấy mắt, ở đây tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Võ đế cùng lao kiếm chủ càng là cùng nhau lui lại 3000m. Kinh nghi bất định nhìn đối phương. Thiên Ma giáo chủ mi tâm mắt dọc càng phát ra thần bí. Nó trong mắt dọc, phản phất phản chiếu lấy một phương rách nát đạo đài. Rách nát đạo đài tầng lộ ra đen kịt, thí hồn mâu chậm rãi hiện hiện. Vô tận u quang nó trong hư vô sinh ra, rót vào tàn phá trên đạo đài. Cùng nói là chú đạo, kỳ thật nói là chữa trị đạo thương càng thêm chuẩn xác. Chú đạo cảnh ba động quét sạch thiên võ thế giới. Các phương cường giả đều có nhận thấy, cùng nhau nhìn về phía Nam Diệu Hoàng Triều. Đại võ hoàng đô, Trấn Ma Ti tổng bộ. Lạc Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía phương nam, trăm triệu dặm bên ngoài tràng cảnh rõ ràng phản chiếu tại hắn trong con mắt. Đệ lục cảnh. Đây là cái gì? Thiên địa kỳ vật. Nhưng là giống như lại không giống mới. Chương 136, thí hồn mâu. Chương 136, thí hồn mâu. Võ thánh. Đây là Nam Diệu Hoàng Triều phương hướng. Cửu Châu Thiên Hạ lại phải nên đón một tôn võ thánh sao? Cửu Châu Thiên Hạ, vô số võ giả nhìn ra xa cực nam phương hướng, trong mắt lộ ra một tia mê mang. Có lẽ Nam Diệu Hoàng Triều sau khi qua chiến dịch này sẽ càng thêm huy hoàng. Đến lúc đó, chính là hai tôn võ thánh quyết đấu. Cửu Châu Thiên Hạ từ xưa đến nay còn chưa xuất hiện qua rầm rộ như thế. Tất cả thế lực đều trong bóng tối tìm hiểu. Vị tia tọa trấn tại Đại Võ Trấn Ma Ti tồn tại có gì phản ứng? Đồng Nguyên Hạc, Long Quyền cùng phu tử xa xa tương vọng. Phu tử, bây giờ Nam Diệu Hoàng Triều ra lại sự cố, các ngươi liên minh chỉ sợ đã nguy cơ sớm tối. Long Quyền trầm giọng mở miệng, trong thanh âm hiếm thấy mang theo một tia cấp bách. Phu tử trầm mặc, không nói một lời. Long Quyền thấy vậy một màn, nhìn thật sâu đối phương một chút. Thân ảnh chậm rãi biến mất, hắn muốn đi gấp rút tiếp viện võ đế, chỉ để lại một câu nói trốn vào phu tử trong thai. Phu tử, đạo khí tức này có thể là Thiên Ma giáo chủ. Lấy hắn tác phong làm việc, tương lai đại càn hoàng triều cũng khó thoát địch thủ. Lời nói rơi xuống, phu tử ung dung thở dài, nhìn lại một chút đạo nhất học cung phương hướng. Bước ra một bước, hướng phía Nam Diệu Hoàng Triều mà đi. Nam Diệu trên chiến trường, một thân phong dài huyết bảo, khuôn mặt âm nhu thanh niên chậm rãi bước ra của sáng. Giữa thiên địa, hình như có thanh âm quỷ khóc sói gào vang vọng. Thiên Ma giáo chủ cảm thụ được tự thân khôi phục hơn phân nửa thực lực, trong mắt có thoải mái, nhưng càng nhiều hay là sát ý giáo chủ. Hạ Cửu Châu chậm rãi đi vào nó bên cạnh, ngữ khí phức tạp. A. Thiên Ma giáo chủ khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm. Bệ hạ, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Hạ Cửu Châu biến sắc, quay người liền muốn chạy trốn. Đáp lại hắn lại là một thanh huyết sắc trường mâu. Hạ Cửu Châu thân thể cứng ngắc, toàn thân tinh huyết phi tốc trôi qua, chậm rãi gục đầu xuống. Ở tại trong lồng ngực, thí hồn mâu trực tiếp xuyên qua thân thể, trong nháy mắt liền thôn phệ nó linh hồn. Một tôn đế vương, kết quả thật có chút buồn cười. Lúc trước ngươi ta liên thủ, huyết đế hạ bạn, còn có hắn lạc trần sự tình gì? Bất quá gắn liền với thời gian không muộn. Thiên Ma giáo chủ chậm rãi đi vào nó bên người, tiện tay rút ra thí hồn mâu, hai con ngươi nhìn về phía nơi xa hai người. Võ đế cùng lão kiếm chủ phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vì cái gì đột phá lại nhanh như vậy? Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Võ đế không hiểu, đối phương phá vỡ mà vào đệ lục cảnh giống như là một loại trò đùa. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bệ hạ, Trấn Ma Ti vị kia có thể hay không xuất thủ? Lão kiếm chủ mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng người nào cũng không hy vọng chết tại bậc này trong tay người, đến lúc đó ngay cả cái toàn thây đều không có. Đối diện, Thiên Ma giáo chủ giống như là nghe được cái gì cảm thấy rất hứng thú chủ đề bình thường. Ha ha ha. Lạc Trần, ngươi dám đến sao? Ngươi dám đến sao? Từng tiếng lời nói quanh quẩn hư không, truyền vào Bắc Cảnh trấn Ma Ti toàn bộ. Trên ngọn núi, Lạc Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, trong mắt mang theo cổ quái. Đoạt xá, thật sự là một đạo không biết tà hồn. Mà lại đạo này tà hồn khi còn sống chí ít cũng là chú đạo cấp độ, đồng thời lắng đọng hồi lâu. Lạc Trần lại nhìn một chút Cao Thiên. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tự nhiên có thể quan sát đến trôi nổi tại dưới trời sao thiên cơ các. Hắn đang đợi. Các loại lao gia hỏa này lúc nào ngồi không yên. Nam Diệu trên chiến trường, Thiên Ma giáo chủ cười to xong, thiên địa vì đó yên tĩnh. Thật lâu, cũng không thấy Lạc Trần có bất kỳ đáp lại. Trong mắt khinh thường càng phát ra tăng gọn. Các ngươi võ thánh, hiện tại liền đi ra đối mặt dũng khí của ta đều không có sao. Thiên Ma giáo chủ giống như là mất kiên trì, vung tay lên, thiên địa rung động, từng đạo đen kịt quỷ ảnh qua lại trong hư vô, hướng phía võ đế hai người mà đến. Võ đế cùng lão kiếm chủ tâm chìm vào đáy cốc, mắt thấy Lạc Trần cũng không đáp lại, tự biết hôm nay tất nhiên cựu tử nhất sinh. Hai người liếc nhau, đều là bộc phát ra kinh khủng chiến ý, cả phiến thiên địa giống như là rơi vào quỷ vực, quanh thân khắp nơi nhận hạn chế, trong lúc vô thanh vô tức, liền có quỷ ảnh ám sát mà đến. Võ đế hai người đáp ứng không xuể, thần hồn bị thương, riêng phần mình tách ra. Trong nháy mắt, trong hư vô lập tức thoát ra bốn đạo quỷ ảnh, cầm trong tay lợi kiếm, đem võ đế đoàn đoàn bao vây. Võ đế quỳ một gối xuống ở trong hư không, sắc mặt tái nhợt. Nhưng vào lúc này, hậu phương, Long Quyền cùng Phu Tử hai người đổ tới. Long Quyền trong mắt kim quang lóe lên, song quyền bung ra, quyền ý ngút trời, quyền ảnh màu vàng trong nháy mắt đánh bay vây công võ đế hai đạo quỷ ảnh. Võ đế thấy vậy một màn, chú ý đến bất kỳ hắn, hoàng đạo kiếm âm vang rung động, thuận tay đánh lui phía trước hai đạo tập sát. Long Quyền, rời đi nơi này, đi tìm Lạc Trần. Võ đế gầm thét, đẩy ra tiến vào quỷ vực Long Quyền. Phương xa, cùng nhau đến đây Phu Tử sắc mặt âm tình bất định, trong lòng do dự. Thôi, thôi, Cựu Châu thiên hạ nếu như rơi vào Thiên Ma giáo trong tay, quả thật bất hạnh. Phu Tử lời nói rơi xuống thời khắc, đồng thời tiến vào quỷ vực bên trong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Ba ba ba. Thiên Ma giáo chủ vỗ tay bên trong, nhìn về phía đối diện bốn tôn Niết Bàn cửu truyền. Đều đến đông đủ, tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Lời nói rơi xuống, trong tay hiển hiện huyết hồng trường mâu, giữa thiên địa túc sát chi khí tràn ngập. Đối diện bốn vị Niết Bàn cửu truyền trong lòng dần dần bao phủ lên một tầng tuyệt vọng. Không thể địch lại. Phu Tử trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì hắn phát hiện một kích này dẫn đầu khóa chặt ánh mắt đúng là mình. Chư vị, trợ lão phu một chút sức lực. Phu Tử thân là uy tín lâu năm Niết Bàn cửu truyền, lắng đọng nhiều năm, tất nhiên là có chút bản sự. Theo hắn lời nói rơi xuống, phía sau hiện hiện một cây thông thiên trúc đĩa toàn thân như ngọc, dường như cắm rễ hư không, quán thông vùng đất không biết. Giữa thiên địa, hạ nhiên chi khí quét sạch bát phương. Bao phủ giới này quỷ vực cũng vì đó không còn, vạn quỷ thần phục, không còn dám hiện. Những người còn lại thấy thế, lập tức xuất thủ tương trợ. Đối mặt như vậy với công, Thiên Ma giáo chủ lộ ra ung dung không đổi, thí hồn mâu phía trên, huyết hồng dần dần thâm thúy. Thân ảnh của hắn biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mọi người. Thí hồn mâu xuyên qua mà đi, bầu trời tựa hồ cũng bị xé nứt, lộ ra thâm thúy cái nứt. Oanh! Trúc đĩa chập chờn, ầm vang pha toái, hóa thành điểm điểm tử quang. Phu Tử miệng phun máu tươi, đám người cùng nhau bị dư ba chấn lui mấy ngàn bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Thiên Ma giáo chủ giống như là mất kiên trì. Thí hồn mâu giơ cao, sát na ở giữa xuyên qua phù phiếm. Trên mặt tất cả mọi người biến đổi, cùng nhau làm ra phòng ngự. Đại võ trấn Ma Ti bên trong, Lạc Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn qua thiên cung, còn không xuất thủ. Trong lòng đếm thầm ba tiếng, khoe miệng kéo ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, thân ảnh chậm rãi biến mất. Ngươi thắng. Huyết Hồng Trường Mâu lần này mục tiêu rõ ràng là Long Quyền. Long Quyền trợn mắt tròn xoe, trong hai con ngươi phản chiếu lấy sắc bén mũi mâu. Cả hai trên lệch bất quá một ngón tay khoảng cách. Thiên địa vì đó ngưng kết, như có một đôi bàn tay vô hình khống chế thiên địa. Mọi việc đều thuận lợi thí hồn mâu, vị dị lơ lửng tại Long Quyền mi tâm trước. Một chỉ khoảng cách, tại lúc này như là lệch trời. Tất cả mọi người không cách nào động đậy, chỉ có ý thức tại chuyển động. Bao quát vừa mới khôi phục thực lực Thiên Ma giáo chủ, một tiếng lời nói bình thản ở trong thiên địa tiếng vọng. Ngươi cái này chú đạo chi khí có chút ý tứ, người vì tế luyện cũng có thể gánh chịu đạo. Một bộ áo trắng chậm rãi xuất hiện, Lạc Trần đưa tay, đem trường mâu này giữ tại trong lòng bàn tay tinh tế dò xét. Chương 137, U Minh Thiên, Cửu Vũ Tà Hồn. Chương 137, U Minh Thiên, Cửu Vũ Tà Hồn. Nam Diệu trên chiến trường, theo đạo này thân ảnh áo trắng đến, trong nháy mắt lâm vào đình trệ. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào tay cầm huyết sắc trường mâu Lạc Trần trên thân, trong mắt kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Đám người hợp lực đều khó mà ngăn cản một kích, tại trong tay đối phương như là đồ chơi. Loại chênh lệch này đã lớn đến như là lệch trời. Lạc Trần cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, tinh tế vớt ve trong tay rung động dây rùa thí hồn mâu. Còn muốn phản kháng, Lạc Trần nhìn thoáng qua Thiên Ma giáo chủ, ánh mắt kia trong nháy mắt làm cho đối phương như rớt vào hầm băng. Mi tâm quỷ dị mắt dọc con người co rụt lại. Một màn này, nhìn xem Long Quyền bọn người trong lòng chấn kinh sau khi, càng là đối với Lạc Trần thực lực có một cái mơ hồ khái niệm. Nguyên lai, võ thánh ở giữa cũng có khoảng cách. Lạc Trần tại bọn hắn trong nhận thức biết, đột phá võ thánh cũng không lâu lắm, lại có thể nhẹ nhõm áp chế Thiên Ma giáo chủ. Đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Lạc Trần đối với Long Quyền khẽ bước cảm. Sư tôn, người này liền giao cho ta đi. Hắn đối với Long Quyền nói chuyện ý nguyên tôn kính. Long Quyền nghe vậy cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì rất vui mừng cùng tự hào. Nơi này ngoại trừ ngươi, cũng không có người có tư cách. Lạc Trần gật đầu, ánh mắt lưu chuyển ở Tại Dư trên thân. Nhìn đám người mồ hôi lạnh ứa ra. Khi bọn hắn trực diện Lạc Trần, dù là trên người hắn cũng không cái gì khí tức ba động, vẫn như cũ để đám người hãi hùng kiếp vía. Đây là tới tự sinh mệnh tầng cấp, đến từ đạo là vô hình uy áp. Cuối cùng ánh mắt dừng ở phu tử trên thân hai mắt, chậm rãi rời đi. Phu tử thụ thương không nhẹ, thai nghén nhiều năm pháp tướng đều bị đánh nát. Không có mấy chục năm là khôi phục không được. Trong lòng của hắn cũng tại may mắn. May mắn vừa mới làm ra quyết định, đứng ở đại võ một phương. Không phải vậy lúc này sợ là khó mà thoát thân. Lạc Trần chậm rãi đi vào Thiên Ma giáo chủ bên người, thấy được đỉnh đầu nó, chậm rãi mở miệng. Ngươi hẳn không phải là thiên võ thế giới sinh linh, nói một chút lai lịch của ngươi. Cửu U Tà Hồn chú đạo cảnh, 8770, 11000 xem ra, đây đúng là Thiên Ma giáo chủ bản thể. Lạc Trần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thật sự là Thiên Ma giáo chủ đã từng mang đến cho hắn một cảm giác quá mức quỷ dị, phụ thân năng lực cũng có chút khó giải quyết. Thiên Ma giáo chủ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, ngay sau đó liền bị hung ác thay thế. Cửu U lời nói còn chưa nói xong, mi tâm quỷ dị mắt dọc đột nhiên mở rộng, trong đó nhãn cầu màu đỏ ngòm ẩm vang bạo tạc. Không thân thể phá toái trở thành hư vô, Thiên Ma giáo chủ bất diệt chi linh tiêu diệt, dường như không cam lòng, lại như là giải thoát. Chú đạo cảnh tự bạo, dù là đặt ở Hoàng Thiên đạo vực, cũng là khủng bố tuyệt luân. Chớ đừng nói chi là tại thiên võ thế giới. Lạc Trần trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Đại thủ hư nắm, Thiên Ma giáo chủ bốn phía hư không đều bị bóp méo, trong đó năng lượng ba động khủng bố đang sôi trào. Nhưng từ đầu đến cuối bị vây ở giữa tấc vuông, không cách nào tiết ra ngoài. Thật lâu, Lạc Trần thu về bàn tay, nhìn xem trong tay thí hồn mâu, trong mắt âm tình bất định. Tiểu U hắn thấp giọng tự nói một câu, nghĩ không ra đầu mối, chợt thu hồi suy nghĩ, trên mặt một lần nữa phủ lên dáng tươi cười, đối với Long Quyền nói ra: "Sư tôn, nơi này liền giao cho chư vị, ta liền rời đi trước." Hướng phía đám người gật đầu, không đợi đám người phản ứng, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, chỉ còn lại trên bầu trời, thí hồn mâu lệ khí lâu dài không tiêu tan. Võ Đế bọn người ánh mắt rung động lại phức tạp. Cuối cùng, Võ Đế đưa tay vô vô Long Quyền bả vai, bước ra một bước, rơi vào Nam Diệu Hoàng Chỉ Yếu Địa Đồ trước. Phía sau một tôn khổng lồ kim long hư ảnh chiếm cứ, màu xích kim mắt rồng quét ngang bát phương. Võ Đế thanh âm uy nghiêm quanh quần thiên vũ. Từ hôm nay, Nam Diệu Hoàng Triều hủy diệt. Chủ động người quy thuận, không giết. Đại võ, đại võ, đại võ. Quan ngoại, vô số Nam Diệu Hoàng Triều tướng sĩ thả ra trong tay binh khí, lại không phản kháng tâm tư. Trong thành, vạn dân quỳ lạy, chúng sinh khóc giống. Nam Diệu Hoàng Triều cùng Thiên Ma giáo hung ác, sớm đã để thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Hôm nay Hạ Cửu Châu bỏ mình, hoàng triều sụp đổ, chính là dân tâm sở hướng, hết thảy so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Trong đám người, phu tử đứng tại chỗ thật lâu, lúc này mới cô đơn rời đi. Sau trận chiến này, thiên hạ sẽ không còn đại võ hoàng triều hợp lại chi địch. Bây giờ hắn mặc dù bảo trụ một cái mạng, nhưng cũng không cách nào lại vì đại cản hoàng triều xuất lực. Đại võ hoàng triều chắc chắn nhất thống Cửu Châu. Đại võ trấn Ma Ti. Lạc Trần một thân một mình trở lại ngọn núi, trong lòng thì là đang không ngừng suy tư. Cửu Vũ Thiên Ma giáo chủ trong miệng Cửu Vũ ra sao? Phải chăng tiêu hao 2000 năm thảo nguyên, hoàn thành tiên cơ diễn toán? 2000 năm, chỉ là một chỗ, một cái thế lực danh tự. Lạc Trần liễu lưới, nhưng vẫn là điểm đồng ý Cửu Thiên đạo vực một trong, U Minh Thiên, Cửu Vũ Hồn Phủ. Cửu Vũ Hồn Phủ. Lạc Trần thấp giọng tự nói một câu. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một tia cảm giác chẳng lành. Vội vàng im miệng. Thật lâu, loại này làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy lúc này mới tiêu tán. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ngay tại vừa mới, từ nơi sâu xa, hình như có ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Có lẽ là tự thân phản ứng kịp thời, ánh mắt kia cũng không có dừng lại. Khủng bố. Lạc Trần trong lòng kinh nghi không chừng, cách xa nhau không biết bao xa, vậy mà có thể phát giác thuận miệng đề cập. Cái này cần cảnh giới gì? Thông thiên hay là hợp đạo? Trong lòng yên lặng ghi lại Cửu Vũ Hồn Phủ cái tên này. Lạc Trần thu liễm suy nghĩ, không yên lòng lần nữa diễn toán. Thiên Ma giáo chủ tử vong, Cửu Vũ Hồn Phủ sẽ tính tại trên đầu ta sao? Phải chăng tiêu hao 2000 năm thọ nguyên, hoàn thành tiên cơ thôi diễn? Là. Lạc Trần gật đầu khẳng định. Sẽ không. Cửu Vũ ta hồn, có cũng được mà không có cũng không sao. Bảng trả lời chắc chắn rất khẳng định. Để Lạc Trần trong lòng hơi yên ổn một cái chớp mắt. Đánh giá trong tay thí hồn mâu, nghiên cứu nửa ngày. Lúc này mới chợt hiểu phát giác. Nguyên lai là lấy một nửa thiên địa kỳ vật làm vật trung gian, lại người vì tế luyện chữa trị bảo vật. Lạc Trần tiện tay ước lượng nửa ngày, có chút dùng sức. Trôi này ngoại nhân xem ra không thể phá vỡ, duệ không thể đỡ chú đạo chi khí, liền trong tay hắn chém làm hai mảnh. Huyết quang lấp lóe, trên ngọn núi hình như có vô tận oan hồn lệ khí, nhưng đều bị Lạc Trần nhẹ nhõm trấn áp. Như thế tà sát chi khí, đối với ta cũng vô dụng. Lạc Trần khoát khoát tay, trong mắt hứng thú biến mất. Cái này Cửu U Tà Hồn vốn là chú đạo cảnh, không biết vì nguyên nhân gì bị đánh rơi xuống tu vi, chú đạo chi khí cũng phá toái. Đi vào thiên võ thế giới bên trong, liền muốn lấy khôi phục thực lực. Đại Càn Võ Thánh lúc tại vị, nó cũng không dám gióng trống thua chiêng. Lúc đó Thiên Ma giáo tại mọi người trong nhận thức biết, cũng chỉ là một cái nho nhỏ yêu huyết võ giả thành lập thế lực. Đằng sau thiên hạ đại loạn, Cửu U Tà Hồn thực lực cũng khôi phục lại niết bàn cửu chuyển, lúc này mới dám mạo hiểm ra mặt. Vốn cho rằng là đại chiến quyền cước thời điểm, Lạc Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái trọng truy. Lập nghiệp chưa nửa, mà nửa đường băng tốt. Nam Diệu Hoàng Triều đại chiến đi qua nửa tháng, từ trong chiến trường trở lại đạo nhất học cung phụ tử, dưỡng thương nửa tháng, rốt cục đi ra. phu tử cùng đại càn hoàng chủ Khương Xuyên gặp nhau. Cả hai không biết nói chuyện cái gì. Đằng sau phu tử liền tuyên bố bế quan tu dưỡng, đạo nhất học cung từ đây yên tĩnh lại. Nửa năm sau, đại võ hoàng triều triệt để khống chế Nam Diệu thế cục, cũng thuận lợi đem to như vậy cương vực đặt vào quốc thổ. Hôm nay, đại địa đô trên không, kim quang sáng chói, long ảnh màu vàng chiếm cứ tại biển mây, thân thể nguy nga nặng nề, hình như có thôn tính nhật nguyệt chi thế. Chương 138, Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh chương 138, Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh Cựu Châu Thiên Hạ thống nhất, đã là đến cuối cùng một bước. Theo phu tử yên lặng, đại càn hoàng triều còn sót lại một tôn miết bản cựu truyền tồn tại, cũng bắt đầu dao động, ẩn ẩn có thoát ly đại càn hoàng triều ý nghĩ. Tin tưởng không bao lâu, đại càn hoàng triều chính mình cũng sẽ vỡ vụn. Bây giờ, theo bắc cảnh 12 tòa trấn ma đại ngục thuận lợi phổ biến, Lạc Trần ánh mắt đã nhìn về hướng còn lại cương vực. Giống như là Tây Chiếu Châu những địa phương này, đại võ hoàng triều khống chế sớm nhất, bây giờ đã an ổn, có thể nếm thử thành lập trấn ma đại ngục. Nam cương những địa phương này, đợi đến nơi đó trấn ma ti nhân thủ từ từ phối tệ, lại bắt đầu áp dụng cũng không muộn. Hôm nay, Lạc Trần từ bắc cảnh 12 tòa trấn ma đại ngục bên trong trở về. Thọ Nguyên tăng gọn, tâm tình rất tốt. Thọ Nguyên, 33, 145090. So một năm trước lần thứ nhất thu hoạch Thọ Nguyên, muốn bao nhiêu ra hơn 40. Không 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 cũng không phải là năm nay cương vực bên trong yêu ma số lượng tăng nhiều, mà là thủ hạ trấn ma vệ bắt đầu từ từ tiếp nhận, càng thêm chủ động đi đuổi bắt yêu ma. Cửu Châu nhất thống, đối với Lạc Trần tới nói chỗ tốt còn không nhỏ. Về sau Cửu Châu các nơi thành lập trấn ma đại ngục, hàng năm Thọ Nguyên đều là cái con số trên trời. Lạc Trần đối diện, một đám trấn ma ti cao tầng nghe thấy Lạc Trần hài lòng trả lời, lúc này mới như chút được gánh nặng. Mặc dù không rõ ràng vị này thành lập nhiều như vậy trấn ma đại ngục vì sao, nhưng trung thành trấn ma ti, tất nhiên cam đoan đi theo tổng binh bước chân tiến lên. Cùng mọi người nghiên cứu thảo luận một hai, Lạc Trần hài lòng rời đi trấn ma ti 9 tầng lầu cát, trở lại chính mình ở ngọn núi. Có sung túc Thọ Nguyên, vừa định muốn nghiên cứu một chút phù giao bản này pháp môn, liền bị đế đô phương hướng động tĩnh to lớn hấp dẫn. Dân chúng tầm thường không thấy được trên không, long ảnh màu vàng gào thét thiên địa, thân thể đột nhiên tăng vọt một tiết, khí thế đã vững vàng vượt qua niết bàn cửu chuyển cấp độ, chiếm đoạt Nam Diệu hoàng triều, võ đế đây là chuẩn bị bế quan. Mặc dù hoàng đạo long khí có thể trợ nó chú đạo, nhưng không có trải qua thiên địa tẩy lễ, trung quy là không viên mãn. Lạc Trần giật mình, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, đại càn hoàng triều đã không tạo thành uy hiếp. Nghe đồn long quyền nhiều lần độc thân tiến vào đại càn hoàng triều, cùng Khương Xuyên trao đổi, võ đế lúc này bế quan, chỉ sợ là đại càn hoàng triều bên kia lại có tiến triển mới. Thu hồi ánh mắt, Lạc Trần mở miệng nói ra, đầu nhập Thọ Nguyên diễn hóa phù giao, thành công đầu nhập Thọ Nguyên diễn hóa tu hành. Năm thứ nhất, phù giao vì thiên địa tặng cho, từng là côn bằng lấy tự thân tiên thiên thần thông sáng tạo cách thức, có thể xưng cựu thiên đệ nhất cực tốc. Ngươi lấy quy nhất cảnh thực lực cùng mắt thấy tiến hành thôi diễn, rất nhanh nhập môn. Thứ 1000 năm, ngươi lĩnh ngộ phù giao 3 vị trí đầu bước, bình thường quy nhất cảnh tu sĩ khó mà với tới. Thứ 5000 năm, ngươi lĩnh ngộ côn bằng cực kỳ nhanh, một bước phóng ra vượt qua đại thiên, bình thường thông thiên cảnh kém hơn một chút. Thứ 10,000 năm, phù giao đại thành, có thể vượt ngang đạo vực, nhưng quy nhất cảnh vượt ngang đạo vực cửu tử nhất sinh. Thứ 10,000 năm, ngươi lâm vào bình cảnh, chỉ trệ không tiến. Thứ 29,000 năm, ngươi lĩnh ngộ một tia thời không chân ý, là Tuế Nguyệt Bảo Quyển bổ sung nội dung. Thứ 33000 năm, ngươi khổ tu phù giao, thân như côn bằng tái thế, lĩnh ngộ thượng cổ côn bằng đỏ sức phong thuật, gồm cả thần tốc cùng công phạt. Vâng. Lạc Trần mở ra lòng bàn tay, ánh mắt lưu chuyển. Một đạo áp xúc đến cực hạn phong toàn tại lòng bàn tay chìm nổi. Theo gió xoáy ngưng tụ, trong lòng bàn tay phương này tức không gian như là mặt kính giống như phá thoái, lộ ra thâm thúy kẽ nứt không gian. Lạc Trần thu về bàn tay, trong đầu vô số cảm ngộ xông lên đầu. Thân thể của hắn lặng lặng ngồi xếp bằng, lúc gần lúc hiện, tựa như không ở chỗ này phương thời không. Bầu trời đêm nổi lên cuồng phong, mơ hồ có lôi minh vang vọng. Trấn Ma Ti tổng bộ bên trong, đám người riêng phần mình bận rộn, cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào. Thời gian phi tốc trôi qua, trải qua một giờ lắng đọng, Lạc Trần ung dung tỉnh lại. Phù giao không hổ là côn bằng truyền thừa, chiếu cố thần tốc cùng công phạt. Chỉ bất quá so với cựu thiên đệ nhất thần tốc thanh danh, nó bị thêm vào công phạt thủ đoạn liền không như vậy dễ thấy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó đọ sức phong chi thuật yếu. Cùng là côn bằng truyền thừa, tự có điểm mạnh. Đối với cái này, lĩnh ngộ phù giao Lạc Trần có quyền lên tiếng nhất. Rất mạnh. Còn muốn tiếp tục hay không thôi diễn? Lạc Trần trầm mặc, cắn răng một cái, hay là lựa chọn từ bỏ. Phù giao một bước cuối cùng, liên quan đến thời gian cùng không gian, coi như ta thôi diễn đi ra, lấy quy nhất cảnh thực lực, lại có thể làm đến một bước nào? Không bằng dùng để đột phá cảnh giới. Nghĩ thông suốt điểm này, Lạc Trần mở miệng, Thọ Nguyên như mặt nước trôi qua, bắt đầu diễn hóa tu vi. Thành công tiêu hao Thọ Nguyên diễn hóa tu vi. Thứ 1000 năm, ngươi tìm được một chỗ động tiên, triển khai luân hồi, bắt đầu bế quan lĩnh hội. Thứ 10,000 năm, ngươi cùng con đường phía trên tiến bộ gần như đình trệ, ngươi đi ra ngoại giới, tìm tới một chút tội ác chi đồ, tiến vào luân hồi động tiên. Thứ 3000 năm, tất cả trốn vào trong luân hồi linh hồn toàn bộ hồn phi phách tán, ngươi tiếp tục tìm kiếm. Thứ 5000 năm, ngươi biết được là bước chân bước quá lớn, bắt đầu dừng bước lại suy tư tự thân. Thứ 6000 năm, ngươi lấy Tuế Nguyệt Bảo Quyển làm phụ, lấy tự thân sinh diệt luân hồi chi đạo làm căn cơ, sáng lập thích hợp nhất tự thân công pháp Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh. Lạc Trần có chút mở ra hai con ngươi, ánh mắt vạch phá không gian. Hắn một bước phóng ra, bước vào trong hư vô. Trên cự phong, thiên địa quy tắc chậm chạp chữa trị bị hao tổn không gian bích lũy. Hoàng Thiên Cổ Đạo. Lạc Trần ngồi xếp bằng thâm thúy không gian, tiếp tục bắt đầu thôi diễn. Thiên võ tiểu thế giới quá mức yếu ớt, huống chi hắn vị trí chính là trấn ma ti tổng bộ, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, coi như phiền toái. Thứ 8 vạn 3000 năm, bắt đầu từng bước hoàn thiện Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh con đường vững bước tiến lên, mặc dù chậm chạp. Năm thứ 10 vạn, Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh tiểu thành, nếu như phá toái đạo cơ, ngươi có thể trốn vào một sợi bất diệt chi linh, lại nối tiếp một thế. Thứ 11 vạn năm, quy nhất cảnh viên mãn, ngươi chiếu rõ thông thiên chi môn. Thọ nguyên 33, 2090 tu vi, quy nhất cảnh viên mãn. Vâng. Hư không chấn động, uy áp kinh khủng quét sạch tứ phương. Toàn bộ Hoàng Thiên Cổ Đạo đều tại lay động, cũng may Lạc Trần kịp thời xuất thủ ổn định. Vừa rồi tránh cho Hoàng Thiên Cổ Đạo sụp đổ. Lạc Trần ngồi xếp bằng chi địa, luân hồi hiện ra, phía sau thần thông trong quan luân, chiếu rọi chư thế chìm nổi. Thuế biến dòng dã tiếp tục 3 ngày. Lạc Trần vừa rồi hoàn thành bế quan, nó tâm linh vô tận chỗ cao, đạo cơ càng phát ra hùng hậu tự nhiên. Ở trong đó, phản phất chiếu rõ một đạo thông thiên chi môn, huyền hoặc khó hiểu, phản phất đại đạo gần ngay trước mắt, lại như là qua lại mây khói. Lạc Trần trong lòng minh ngộ, tự nhiên mà vậy thoát ra. Thông thiên chi môn, thông thiên lộ hắn tựa như xuyên thấu qua đạo này vô hình chi môn, thấy được gần vào tâm linh trong xương mù một đầu đại đạo. Thế gian tu hành pháp đâu chỉ ngàn vạn, nhưng đến đệ lục cảnh liền trăm sông đổ về một biển, cũng là vì đi đến đầu này thông thiên lộ. Lạc Trần biến mất tự thân thần dị, hóa thành thanh niên bình thường. Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ cùng cảm ngộ. Lần này thu hoạch Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh xa xa lớn hơn trên tu vi tiến triển. Mặc dù có thể sống thêm một thế, nhưng đây không phải ta suy tính, ta chỉ tranh sống chiều. Cuối cùng nhìn một cái Hoàng Thiên Đạo vực giới môn phương hướng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chương 139, cái gọi là thiên mệnh chi tử. Chương 139, cái gọi là thiên mệnh chi tử. Sau một tháng, Đại Võ Hoàng Triều triệt để ổn định Nam Cương cương vực, bắt đầu đưa ra ánh mắt nhìn về phía Đại Càn Hoàng Triều. Khương Xuyên tự biết đã vô lực hồi thiên, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Long Quyền hứa hẹn với hắn, Đại Càn Hoàng Triều chủ động quy hàng, có thể bảo vệ hoàng tộc huyết mạch không ngừng. Cái hứa hẹn này Võ Đế cũng đáp ứng. Đáng nhắc tới chính là Đại Càn Võ Thánh truyền thừa giả Khương Kinh Luân cùng Lạc Trần nhận biết Vu Đỉnh vậy mà lựa chọn lưu tại Đại Võ Hoàng Triều. Từ đây, Cửu Châu thiên hạ triệt để nhất thống, Đại Võ Hoàng Triều trở thành người thắng cuối cùng. Tất cả thế lực cũng không nghĩ tới trận này Cửu Châu phân loạn sẽ như thế nhanh chóng kết thúc. Mặc dù khoảng cách triệt để khống chế các phương cương vực còn cần một chút thời gian, nhưng cái này sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Đại Võ quân đội khải hoàn hồi triều, cả nước chúc mừng. Hoàng Triều quốc vận tăng vọt mấy lần, đã ẩn ẩn cùng ngàn năm trước thời kỳ đỉnh phong Đại Càn Hoàng Triều tương đương, thậm chí càng có rất chi. Liền ngay cả một mực bế quan tại trấn Ma Ti tổng bộ Lạc Trần đều cảm nhận được đế đô náo nhiệt không khí. Lạc Trần đứng dậy, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Võ Đế bế quan có thể đột phá thành công sao? Phải chăng tiêu hao 1000 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Là. Lạc Trần gật đầu. Nóng lòng cầu thành, nội tình không đủ, đạo cơ phá toái, thọ nguyên đem cô. Nhìn xem bảng trả lời, Lạc Trần tựa hồ sớm có đoán trước bình thường. Có phải là hắn hay không biến số này đưa tới, thật đúng là khó mà nói. Nếu như không có hắn cho Võ Đế áp lực, có lẽ đối với phương sẽ chọn chỉ hoãn trên trăm năm. Đợi đến Đại Võ Hoàng Triều triệt để khống chế thiên hạ, hoàng đạo long khí đạt tới Cửu Châu có khả năng thai nghén cực hạn đang làm đột phá. Hiện tại thôi, trừ phi Lạc Trần xuất thủ can thiệp, không phải vậy Võ Đế tất nhiên thất bại. Thu hồi ánh mắt, Lạc Trần sẽ không xen vào việc của người khác, hết thảy đều là vận mệnh của mình. Ngày kế tiếp, theo Long Quyền cùng lão kiếm chủ trở về, Đại Võ Hoàng cung bày xuống tiệc ăn mừng, là đông đảo tướng sĩ bày tiệc mời khách. Lạc Trần tự nhiên cũng bị danh sách mời. Hơn nữa là Long Quyền tự mình đến đây. Lạc Trần thời gian rất nhàn nhã, sư tôn tự mình đến đây, hắn nghĩ liền đáp ứng. Buổi chiều, Đại Võ Hoàng Triều, rộng rãi trong đại điện. Văn võ ba quan, các phương nhất lưu thế lực chi chủ toàn bộ trình diện, cả tòa đại điện lập tức phi thường náo nhiệt. Trong đó chói mắt nhất chính là Đại Võ tiểu hoàng tử, Võ Thiên Thành. Vị này năm gần 11 tuổi hoàng tử, bây giờ đã phá vỡ mà vào pháp tướng cảnh, trực tiếp đánh vỡ ghi chép. Xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến. Chỗ biểu hiện thiên tư, quá mức kinh người, so với lúc trước Lạc Trần còn muốn yêu nghiệt. Tất cả mọi người dự đoán hắn có phải hay không là kế tiếp Lạc Trần, vị kia vô địch tồn tại. Lần này tiệc ăn mừng, Võ Đế hiếm thấy từ bế quan trô đi ra, cùng quốc cùng chúc mừng, là chư vị bảy tiệc mời khách. Càng quan trọng hơn thì là phong thưởng. Những thế lực này lúc trước đi theo Võ Đế, các loại không phải liền là hôm nay sao? Chỉ bất quá Võ Đế, trên trán mang theo một tia u ám, có rất ít người có thể phát giác. Theo Đại Võ nhất thống Cửu Châu, vị hoàng chủ này trên người uy nghiêm càng thêm nồng hậu dày đặc, trong nhất cử nhất động đều hiện lộ lấy bá đạo, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nô hoàng Bạt Tuế, Võ đạo Xương Long. Nô hoàng Bạt Tuế, Võ đạo Xương Long. Theo Võ Đế ngồi xuống, phía dưới đám người đứng dậy hành lễ. Võ Đế nhìn quanh một vòng, ở hai bên người hắn hai bên là Long Quyền cùng Lạc Trần vị trí, chỉ bất quá bây giờ Lạc Trần còn chưa tới trận, xuống chút nữa chính là hắn hai vị hoàng tử Võ Thiên Cung cùng Võ Thiên Thành. Có chút tại Lạc Trần vị trí dừng lại một giây, Võ Đế uy nghiêm trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Chúng ái khanh miễn lễ, tạ bệ hạ. Đợi cho đám người ngồi xuống, một đạo không đúng lúc tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lạc Trần lúc này mới khoan thai tới chậm, mang trên mặt không có ý tứ. Theo hắn đến, tất cả mọi người lại lần nữa đứng dậy, trên mặt vẻ cung kính càng rõ ràng hơn. Võ Đế cũng đứng dậy đón lấy, cũng không khắc sắc. Cung phụng bằng chứng ấy tuổi trở thành thiên hạ đệ nhất, tất nhiên khắc khổ tu hành, quên mất thời gian cũng là bình thường. Mau mau thượng tọa. Lạc Trần nhìn thoáng qua Võ Đế dưới tay vị một chút, khoát khoát tay. Ha ha ha, tại hạ nhàn tản đã quen, ngồi không được nghiêm túc như thế vị trí. Bệ hạ tùy ý. Nói đi, liền một mình tìm một chỗ chống tọa hạ. Đám người thấy vậy một màn, cũng không tốt với bảo. Võ đế sắc mặt hơi đổi, nhưng thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu, vừa cười vừa nói: "Chư vị có thể vào chỗ ngồi." Lạc Trần ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem trên mặt bàn chân quả, tiện tay cầm lấy một cái, để vào trong miệng. Trên mặt cười ha hả nhìn xem tứ phương. Vũ Đỉnh cùng Khương Kinh Luân làm võ thánh truyền thừa giả, bây giờ cũng tới đến Đại Địa Đô, tiến hội này tự nhiên là có tư cách tiến vào. Cùng Vũ Đỉnh ánh mắt đối mặt, Lạc Trần ôn hòa cười một tiếng, không để ý tới trông thấy thần sắc hắn kích động Vũ Đỉnh. Lạc Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn bên người Khương Kinh Luân. Khương Kinh Luân thần tâm thông huyền, 30, 780 cùng hắn danh tự bình thường, tiêu chuẩn thư sinh bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, không thể nói anh tuấn tiêu sái, nhưng tự có một cỗ thoải mái chi ý so với Vũ Đỉnh một cỗ mang kình. Võ Thiên Thành phong mang tất lộ. Vị này Khương Kinh Luân nhìn qua càng thêm thường thường không có gì lạ, giống như là cái thoải mái thư sinh yếu đuối. Lạc Trần sở dĩ nguyện ý tới đây, chính là muốn tận mắt nhìn một chút thiên cơ các lao gia hỏa kia chọn lựa thiên mệnh chi tử. Đúng rồi, Võ Thiên Thành còn không có từng tiến vào Tuyệt Thiên Cấm Điện, đây đều là phỏng đoán của hắn. Lạc Trần nghĩ đến đây, hỏi thăm bảng: "Võ Thiên Thành, có phải hay không thiên cơ các chỗ chọn lựa người có thiên mệnh?" Lập tức, linh hư hải côn bằng tiểu thế giới liền muốn mở ra. Cái này nửa tháng Lạc Trần lại góp nhặt 20.000 thọ nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phải chăng tiêu hao 3.000 thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Lạc Trần trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chú đạo cảnh cấp độ thiên cơ diễn toán ngươi mới thu ta 1.000 thọ nguyên. Tiểu tử này như thế đáng tiền. Lần này Lạc Trần trong lòng đối với Võ Thiên Thành càng thêm cảm thấy hứng thú. Là Võ Thiên Thành, mang theo đại khí vận giáng sinh, thiên tư phi phàm, cửu long chí thánh đạo thể, đứng hàng cửu thiên đạo vực trước 30, cùng đại tần hoàng triều hoàng chủ thể chất giống nhau, là thiên cơ các người thừa kế. Lạc Trần cẩn thận suy nghĩ một lát, trong lòng lưu lưới. Xem ra thiên cơ các đúng là đại tần hoàng triều lưu lại. Lại nhìn Khương Kinh Luân cùng Vũ Đỉnh hai mắt, tình cảm hai vị này chỉ là thiên cơ các đẩy ra tấm mục, có lẽ còn có một vị không có đăng tràng. Võ Thiên Thành nguyên bản liền không tại lão gia hỏa kia nói tới trong ba người. Đã như vậy, thiên cơ các vì sao còn để Võ Thiên Thành thiên phú bạo lộ ra? Lạc Trần suy nghĩ một lát, cuối cùng dừng ở trên người mình. Hắn không phải liền là cái kia vị thứ nhất tiến vào Tuyệt Thiên Cấm Địa người sao? Nên mà lấy hắn chỗ triển lộ niên kỷ cùng cảnh giới, trước đó suy tư ba vị thiên mệnh chi tử, hoàn toàn không để ý đến chính mình. Đôi này thiên mệnh chi tử định nghĩa cũng là dựa theo thiên cơ các thuyết pháp tới. Lao ra hỏa này, đây chỉ là Lạc Trần suy đoán, nhưng hắn mình đã tin. Đáng tiếc, ở trong đó nhất định còn có bí ẩn hắn không biết. Nhưng dính đến thiên cơ các bản thân, tiêu hao thọ nguyên quá to lớn. Hiện tại hắn cùng thiên cơ các cũng không cái gì xung đột. Những này thọ nguyên hay là tiết kiệm lấy đi. Toàn bộ yến hội kéo dài nửa ngày. Đến trọng yếu nhất phong thường câu, Lạc Trần trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn đã phát giác được côn bằng làm cho, bắt đầu dị động.